Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, yêu hóa hình người. Giang Thành, thành phố, giữa trưa. Một cái chừng 20 tuổi, trên thân áo sơ mi trắng, hạ thân quần jean, trên chân lại ăn mặc một đôi giày vải màu đen cổ quái thiếu niên, đơn vai lưng cong cái màu đen ba lô ba khỏa, trong miệng ngậm một căn cỏ đuôi chó, hành tẩu tại ngoại ô thành phố ngõ nhỏ. Hắn tựa hồ đối với bầu trời mặt trời cùng với bên ngoài vượt qua 35 độ oi bức thiên khí hào không thèm để ý, vừa đi, một bên còn hừ phát thủ không biết tên tiểu khúc. Ngẫu nhiên có đường người sát vai trải qua, phần lớn đều tò mò nhìn hắn vài lần, cũng có đường tìm đồng bạn châu đầu ghé thai, bình luận vài câu cũng cười hơn mấy âm thanh. Đối với mọi người chỉ trỏ, thiếu niên tựa hồ giống như chưa tỉnh, tiếp tục khai mở tâm điệu bước đi a đi. Đem làm đi qua một đầu ngõ nhỏ, thiếu niên kêu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng giao lộ phía tây một gian hai tầng cửa hàng trực tiếp đi tới. Cái kia cựu cửa hàng chính phía trên bài tử trên có khắc năm chữ, Trần Ký Quan Tài Phố. Cửa hàng cửa ra vào xếp đặt mấy cái dùng giả hoa trương giả bộ thảo làm thành vòng hoa. Làm được không tệ. Thiếu niên chợt chợt tán thưởng một câu, sau đó đi đến cầu thang, thăm dò hướng cửa hàng ở bên trong nhìn quanh, trong phòng chất đầy các loại vòng hoa giấy người đợi mai táng đồ dùng, rực rỡ muôn màu. Sau đó hắn chứng kiến một cái quỳ gối trên ghế, ghé vào trước quầy làm bài tập ước chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hài, liền hướng nàng làm cái mặt quỷ, hỏi, này, nhà của ngươi đại nhân có ở đây không? Tại. Tiểu nữ hài bị hắn mặt quỷ chọc cho khanh khách một tiếng, trên đầu hai cây bím tóc sừng dê thẳng sáng ngời không ngừng, nở nụ cười hơn nửa ngày mới quay đầu hướng trên lầu lớn tiếng hô, gì, có khách nhân đến rồi. Đến ngay. Từ lầu hai truyền thừa một người tuổi còn trẻ nữ nhân thanh âm tương đương em hai. Thiếu niên dựa phố cửa, vui tươi hớn hở địa nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu phụ từ lầu hai nơi thang lầu cẩn thận bò xuống đến, khách nhân muốn mua quan tài hay là vòng hoa. Chúng ta khả dĩ bưu kiện bao tiến đưa. Thật có lỗi, ta chỉ là đi ngang qua tại đây, khát nước rồi, muốn tìm ngài lấy uống miếng nước, không biết bất tiện. Thiếu niên không có ý tứ địa sờ lên đầu. A, tốt. Tiểu huynh đệ chờ một chốc. Nói xong, mỹ phụ kia quay người hướng lầu một buồng trong đi vào, thiếu niên kia lại như là đã đợi không kịp bình thường, trong miệng nói âm thanh tạng, người lại một tấc cũng không rời địa đi vào theo. Mỹ phụ đi vào phòng bếp, cầm giữ ấm trà đổ chén trà nóng, đưa cho thiếu niên, trong miệng nhắc nhở chú ý bị phòng. Thiếu niên nói âm thanh tạng, tựa hồ là khát hư mất, chỉ là đem lá trà thổi, liền một hơi uống cạn, trả mỹ phụ. Ngươi còn? Mỹ phụ hỏi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, đem làm mỹ phụ quay người lại ngược lại lúc, đột nhiên nói ra, cô nương ngươi tu hành không dễ. Vì sao phải hóa thành hình người miễn cưỡng ở chỗ này dương khí mười phần phố xá sơ mất bên trong. Thiếu niên vừa dứt lời, mỹ phụ kêu mỹ hảo bóng lưng đột nhiên run lên, chén trà trong tay rơi xuống trên mặt đất, ngã cái nát bấy. Một cổ yêu khí lập tức tràn ngập tại cả ở giữa phòng bếp. Thiếu niên mỉm cười nhìn chăm chú lên mỹ phụ nguyên bản nón nà cái cổ chỗ lập tức dài ra lông trắng cùng với theo ngón tay chỗ sinh ra móng vuốt sắc bén, cũng không kinh hoảng, thản nhiên nói, hay là không nên động thủ đi à? Người cái này hồ yêu vẫn chưa tới 300 năm yêu lực. Cái này giữa chưa duy trì biến hóa liền đã không dễ, thật muốn giết người kinh động đến thế tục, còn nhiều mà người có ý chí tới bắt ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mỹ phụ kia nghe vậy gấp bước về phía trước một bước, đồng thời quay người, hung dữ địa chừng mắt thiếu niên, lộ ra trong miệng răng nanh. Ta à? Thiếu niên sững sờ, cái này mới nhớ ra cái gì đó, cũng không đi phòng bị mỹ phụ kia, phối hợp địa từ phía sau lưng trong bao cả buổi móc ra một khối hơn 10 cm dài hình vuông lệnh bài, phía trên chính diện có khắc một ít hình dạng kỳ quái cổ văn. Biên giới có 9 cái lỗ nhỏ, trong đó 7 cái lỗ nội phân biệt cắm một thanh cổ đồng tiểu kiếm. Mao Sơn Thất Tinh Kiếm. Mỹ phụ kia chứng kiến lệnh bài, lập tức hoảng sợ và phần, rất nhanh khôi phục hình người, đột nhiên phủ phù một chút quỳ trên mặt đất, rung giọng nói, Đại Thiên Sư tha mạng, xin thứ cho tiểu yêu có mắt không tròng, không có thể nhận ra Đại Thiên Sư pháp giá. Ách! Khúc khục! Ngươi hay là trả lời trước một chút ta lúc ban đầu vấn đề a? Thiếu niên có chút xấu hổ địa hai tay chắp sau lưng. Học sư phó từng đã là bộ dáng. Trên người của ngươi cũng không huyết oán chi khí, có thể thấy được cũng không hại hơn người, cái kia vì sao phải hóa thành hình người ở chỗ này dương khí mười phần phố xá sơ mất bên trong. Bẩm Đại Thiên Sư, cái này gia đình ra ra từng tại 30 năm trước đã cứu tiểu yêu một mạng. Năm trước ân nhân đột nhiên bệnh chết, chỉ hạ cái này từ nhỏ phụ mẫu đều mất 6 tuổi tiểu nữ hài Chu chỉ không người chiếu cố, bởi vậy tiểu yêu liền hóa thành hình người, giả bộ nàng thân thích trước tới chiếu cố, kính xin pháp sư tha mạng. Người chính là Vạn Linh Chi Trưởng. Yêu ma đám bọn họ phần lớn yêu thích thông qua ăn thịt người đến rất nhanh tăng lên tu vi, bởi vậy ẩn vào thế gian chẳng yêu trừ ma người cũng số lượng cũng không ít. Nếu như cái này tuổi còn nhỏ liền có thể khống chế Mao Sơn Thất Tinh Pháp Kiếm Thiên Sư thật muốn trừ nàng, nàng chỉ sợ liền 10 em mở xa đều trốn không thoát đi. Thiếu niên nghe vậy im lặng, một lát sau mới thở dài, nói, ta chưa nói muốn thu ngươi, chỉ là vừa mới chạy đi, đột nhiên phát hiện phụ cận có yêu khí, lúc này mới chạy tới nhìn một cái. Tuy nói ngươi chỉ là báo ân, không có làm chuyện xấu. Có thể cũng sẽ có người muốn bắt người yêu thân luyện người yêu đan. Cho nên, ta đề nghị ngươi hay là tranh thủ thời gian trở về núi rừng a, đừng làm trễ nãi tu hành. Mỹ phụ mặt lộ vẻ không đành lòng, nói, có thể. Chỉ nhi không người chăm sóc, tiểu yêu không nghĩ tiễn đưa nàng đi cô nhi viện. Người tu vi không đủ, cái này tiểu muội muội thời gian dài với ngươi sống chung một chỗ, lây dính yêu khí, sớm muộn gì cũng muốn phát bệnh, như thế không phải kế lâu dài. Như vậy đi, ta xem nàng rất có linh tính, vẫn còn thích hợp tu hành, ngươi dẫn ta tín vật tiễn đưa nàng thượng Mao Sơn A. Lại để cho sư phụ ta thu nàng làm đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Thiếu niên đề nghị nói. Mỹ phụ sắc mặt vui vẻ, chợt do dự nói, Mao Sơn quanh thân hành tẩu đắc đạo pháp sư phần đông. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi nhất chư phụ, một phong thơ, có phụ tại, trong một tháng cho dù năm tiền pháp sư ở trước mặt đụng vào, cam đoan cũng nhận ngươi không ra. Ngươi mang hải tử mau chóng đem người đưa đến sư phụ ta phái Mao Sơn Ngọc Thần Quan Trần Duyên chân nhân chỗ đó, sau đó ở lại Mao Sơn phía sau núi yên tĩnh tu hành là được, chuẩn ngươi một tháng thấy nàng một lần. Mỹ phụ nghe vậy lại hỉ, liên tiếp cho thiếu niên dập đầu lạy ba cái, đa tạ đại pháp sư chỉ đường. Tiểu yêu hồ tiên nhi vô cùng cảm kích cái này không khỏi nàng hưng phấn. Mao Sơn linh khí mười phần, chính là tu hành thánh địa, lệnh thiên hạ yêu ma ghen ghét vạn phần. Nếu không phải Mao Sơn thượng thiên sư phần đông, cao thủ tầng tầng lớp lớp, yêu ma đám bọn họ đã sớm tiến đến chiếm giữ. Hôm nay nàng được thiên sư pháp chỉ, tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh. Thiếu niên khoát tay áo, quay người đi ra phòng bếp, xử lý tốt cái này cửa hàng phải nắm chặt đi thôi. Có thể cáo tri ân nhân pháp danh, tiên nhi vô cùng cảm kích sau lưng truyền đến hồ tiên nhi thanh âm. Tên của ta gọi Cát Vũ, chỉ nhi sau này muốn nhiều giúp sư huynh tại lao đầu tử trước mặt nói vài lời hữu ích a. Thiếu niên kia cười tiến đến Chu Chỉ trước mặt nhỏ giọng nói ra. Dứt lời, tại tiểu nữ hài mê hoặc ánh mắt khó hiểu ở bên trong, phiêu nhiên đi xa. Chương 2, Giang Thành Đại học. Đi ra thật xa, Cát Vũ đột nhiên kịp phản ứng, quay đầu lại mắt nhìn cái kia quan tài phố, thoải mái nói, cái này hồ tiên nhi ngược lại là thông minh, đem cái này cửa hàng cải biến thành quan tài phố, dùng đại lượng âm khí để che giấu yêu khí, nếu không sớm bị người cho phát hiện. Nói xong, lại lần nữa hử phát tiểu khúc bước nhanh mà đi, chạy thượng một chiếc đi Giang Thành ô tô đường dài. Cát Vũ trước khi đến Giang Thành thành phố trên đường đi đều rất vui vẻ, đây là hắn đứng ở Mao Sơn 18 năm đến, lần thứ nhất ra xa như vậy. Hơn nữa là không cần đi theo sư phó bên người hầu hạ lão nhân ra ông ta tự do đi. Cũng không uổng công chính mình vất vả hầu hạ lão đầu tử hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng là lòng từ bi, nói mình tu vi hợp cách, khả dĩ chính thức đặt chân giang hồ từng trải, thuận tiện lịch lãm rèn luyện một phen. Thậm chí còn để ký cho mình an bài một cái tốt công tác, cụ thể làm cái gì không biết, chỉ nói là thuộc hạ có thể quản tốt mấy vài người. Không phải làm quan, tự là khai mở công ty, ít nhất cũng là quản trường học. Mỗi lần phân tích đến cái này, Cát Vũ trong nội tâm tiểu vui thích. Xem ra lão đầu tử bình thường soi mói, các loại châm trọng, kỳ thật trong lòng vẫn là rất đại thấy mình mà. Đợi quay đầu lại buôn bán lời nhiều tiền, trở về cho lão nhân gia ông ta mua điểm hảo tiểu thức ăn ngon hiếu kính cũng là nên phải đấy. Hơn nữa, cái này không vừa xuống núi, tiểu gia tiểu cho hắn đưa cái khả di thay thế mình giặt quần áo nấu cơm hầu hạ người tiểu nha đầu đi lên mà. Cát Vũ vui tươi hớn hở địa trên xe sóc nảy vài tiếng đồng hồ, đợi đến lúc thiên nhanh sát hắc thời điểm, cuối cùng đã tới chỗ mục đích. Cát Vũ xuống xe, bỏ ra nửa giờ đi vào chỗ mục đích Giang Thành Đại học, đây là hoa hạ xuân giang tam giác châu tốt nhất một chỗ đại học. Cuối cùng đã tới. Cát Vũ vô phủi bụi trên người, trực tiếp hướng phía trong sân trường đi đến, không nghĩ vừa đi đến cửa khẩu, liền bị một cái béo bảo an cho ngăn lại. Cái này béo bảo an toàn thân phiêu mập thể cường tráng, miễn cưỡng gảy lấy một thân bảo an phục, bởi vì bụng quá lớn, nút thắt đều nhanh tạo ra. Trên đầu của hắn mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, cũng là con mèo, cầm trong tay lấy một căn cao su côn, cứ như vậy tùy tiện địa để ngang Cát Vũ trước mặt. Ngươi là làm gì tử? Lúc này ngoại nhân không được đi vào. Béo bảo an cảnh giác địa nhìn từ trên xuống dưới Cát Vũ, tiểu tử này xem hình dáng ngược lại không có vấn đề gì, có thể một bộ chẳng ra cái gì cả dân công tương. Không phải là muốn tiến vào trường học trộm thứ đồ vật à? Đợi lát nữa nếu như hắn nói mình là đệ tử ta tiểu lại để cho hắn đem thẻ học sinh lấy ra. Ta đưa tin. Cho các ngươi hiệu trưởng đưa tin. Cát Vũ cũng không tức giận, vui tươi hớn hở địa theo trong ba lô móc ra một phong thư đến. Úc Phước Hiền chất thân khải. Cái kia béo bảo an xem xét phong thư lập tức vui vẻ, cười khẩy nói, ngươi cái dưa trẻ con nghe cho kỹ. Ta ra hiệu trưởng họ Vương, gọi Vương Quý Hương, cũng không phải là gọi cái gì Úc Phước. Hơn nữa lão nhân gia ông ta năm nay đều 68 rồi, còn hiền chất. Ngươi em bé đem làm ra ra của ngươi ta không có đọc qua sách các. Cái này đều cái gì niên đại rồi, còn cầm loại này lão ngoan đồng phong thư giả danh lừa bịp. Chết cười ra ra của ngươi. Cát Vũ bị đối phương trách móc được không nói gì. Rất nhanh, theo cửa trường học trong phòng an ninh lại đi tới mấy cái bảo an. Tất cả đều bu lại. Đem làm béo bảo an nói với bọn họ một chút tình huống về sau, còn lại mấy người cũng đi theo lừa nở nụ cười. Cát Vũ thở phào một hơi, thầm nghĩ không có cách nào khác, tiểu gia chỉ có thể phát đại chiêu rồi. Nghĩ xong, trong miệng hừ lạnh một tiếng, theo trong túi quần móc ra một trương nhăn nhăn nhún nhún nhất nguyên tiền giá trị lớn, dơ cười lạnh nói, ai cho ta mượn cứ gọi điện thoại, 3 phút, cái này một khối tiền tiểu quy hắn. Chúng bảo an sững sờ, lập tức nhao nhao cười ha ha, hắn một người trong cười đến thở không ra hơi nói, bằng hữu, ngươi không phải là chuyên nghiệp khôi hài à? Ngươi mới chuyên nghiệp khôi hài. Cả nhà ngươi đều chuyên nghiệp khôi hài. Cát Vũ tức giận mắng trả lại. Nói xong, cắn răng nhịn đau theo trong túi quần đổi ra một trương 10 nguyên đến, 10 khối tiền, 1 phút đồng hồ. Mấy cái bảo an nhịn cười, liếc mắt nhìn nhau, hắn một người trong gầy người cao lấy ra điện thoại di động đưa cho Cát Vũ, sợ ngươi rồi, được, điện thoại cho ngươi mượn gọi điện thoại à, đánh xong không có việc gì đi mau. Cát Vũ cảm ơn thanh âm, vừa mới tiếp nhận điện thoại. Cái kia bên cạnh béo bảo an đã từng thanh cái kia trương 10 nguyên tiền bắt lại đi qua, trong miệng cười nói, làm gì tử không thu. Thiên làm cho sao nóng, đợi lát nữa mua mấy khối băng côn đoàn người mát mẻ một chút cũng là tốt. Cát Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không chấp nhặt với hắn, liền gẩy một chuỗi dãy số đi qua. Điện thoại rất nhanh truyền được, Long Viêm đối với điện thoại nhỏ giọng nói, ta là Trần Duyên chân nhân đồ đệ, ta đến cửa trường học. Liền đem điện thoại cho bị giết, trả lại cho cái kia gầy bảo an. Mấy cái bảo an dựng thẳng lấy lỗ tai nghe xong một chút, cũng không có nghe rõ Cát Vũ nói cái gì. Điện thoại đánh xong vung. Có phải hay không không có người tiếp? Đi nhanh lên xa một chút, không để cho chúng ta động tay. Béo bảo an không kiên nhẫn nói. Cát Vũ quát quát miệng, hậm hực địa đi đến cửa trường học một bên. Không có qua 10 phút, chúng bảo an thấy hắn còn không đi, tiếp tục châu đầu ghé thai nói lấy chê cười, trong đó béo bảo an còn chạy tới quầy bán quà vật mua mấy khối băng côn trở về mọi người cùng nhau ăn. Có thể chưa được vài phút, một người trong đó đông nhiên cả kinh nói, các ngươi xem, cái kia không phải Vương hiệu trưởng sao. Chuyện của tôi lốt nét mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc ngắn tay lão đầu chính chạy chậm lấy hướng cửa trường học tới, bởi vì khí trời quá nóng, một bên chạy còn một bên lau trên óc đổ mồ hôi, giống như có cái gì phi thường chuyện gấp gáp tình bình thường. Lão nhân kia một dãy chạy chậm đến cửa trường, mấy cái bảo an xem xét hiệu trưởng đã đến, tranh thủ thời gian đứng ở một bên, quy củ đủ hô Vương hiệu trưởng tốt. Người đâu? Mới vừa rồi là không phải có người trẻ tuổi ở chỗ này gọi điện thoại. Vương hiệu trưởng lau một cái trên đầu đổ mồ hôi, lo lắng hỏi. Ách, chúng bảo an choáng váng. Bên này, bên này. Cát Vũ xa xa ngồi xổm góc tường bóng mờ ở bên trong, vui tươi hớn hở địa hướng Vương hiệu trưởng ngáp nói. Ngài tiểu là Trần Duyên chân nhân đồ đệ. Vương hiệu trưởng xem xét, trên mặt lập tức vui vẻ, vài bước chạy tới duỗi ra song tay nắm chặt Cát Vũ tay, dùng sức lay động bắt đầu. Như trước ngốc đứng ở cửa trường học mấy cái bảo an xem xét hiệu trưởng đối trước mắt thiếu niên này nhiệt tình như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, nguyên một đám câm như hến. Cát Vũ đơn giản nói với Vương hiệu trưởng vài câu. Thứ hai liền nhiệt tình lôi kéo hắn đi phòng làm việc của hiệu trưởng nói chuyện. Đem làm đi đến cái kêu béo bảo an bên người thời điểm, Cát Vũ dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn. Béo bảo an dùng mình một cái, rất xấu hổ địa theo trong ví tiền lấy ra một trương 100, cười cười, tiêu tranh thủ thời gian lại rút mấy trương, tiến đến cùng một chỗ nhét vào Cát Vũ trong tay. Lý quý, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vương hiệu trưởng kịp phản ứng, nhướng mày, biểu lộ nghiêm túc mà hỏi thăm. Ta gọi Lý quý. Béo bảo an vẻ mặt cầu xin. Trong miệng lắp bắp muốn giải thích rồi lại không dám giải thích rõ ràng. Không có gì, còn nhiều hơn tạ hắn vừa rồi cho ta mượn điện thoại, tuy nhiên thu ta 10 khối tiền. Cát Vũ cười giải thích nói. Cũng không cần phải bởi vì một chút chuyện nhỏ đem người đi trong chết bức a, nếu như nói ra tình hình thực tế, làm không tốt hắn công tác sẽ không có. Tiểu tử ngươi, thật sự là chui vào tiền trong mắt đi rồi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vương hiệu trưởng tức giận địa trách cứ một câu, việc này cũng đã vượt qua. Cát Vũ đi theo Vương hiệu trưởng vừa đi. Một bên tại trong sân trường bốn phía quét lượng, lui tới có thiệt nhiều mỹ nữ, thanh xuân tịnh lệ, xem con mắt sáng rực lên, trong nội tâm ám thoải mái, lao đầu tử hẳn là cho mình an bài một cái phó hiệu trưởng lại hoặc niên cấp chủ nhiệm cái gì chức vụ. Vậy sau này cần phải nhiều dạy bảo những. Này các bé tiểu muội muội rồi, hắc hắc hắc. Chương 3, ai là tại đây trời? Đi vào văn phòng, hai người phân biệt ngồi xuống, Vương hiệu trưởng nhiệt tình cho Cát Vũ rót chén trà, nói là chân tàng nhiều năm tốt nhất Tây Hồ trà Long Tĩnh. Cát Vũ uống một ngụm. Cảm giác vị đạo cũng tiểu bình thường, trong trà thiếu khuyết linh khí, còn không có có Mao Sơn thượng đầy sườn núi loạn lớn lên ra trà dễ uống, cùng lao đầu tử loại linh trà so sánh với, càng cùng soát nổi nước bình thường. Vương hiệu trưởng kích động thẳng trà sắt tay, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, xin hỏi tiểu đạo trưởng tôn tính đại danh. Trần Duyên chân nhân gần đây tốt chứ? Cát Vũ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn Vương hiệu trưởng, đem cái kia phong bị bảo an Lý quý cười nhạo tín một lần nữa xuất ra, đưa cho đối phương. Vương hiệu trưởng thập phần cung kính hai tay tiếp nhận, coi chừng mở ra, nhìn kỹ một hồi. Sắc mặt đột nhiên nhất biến, lắc đầu thở dài nói, lại nói tiếp ta cái này mệnh cũng là nhờ có chân nhân cứu giúp. Mấy năm trước ta bị lệ quỷ cuốn thân, đều bị bệnh viện hạ bệnh tình nguy kịch chẩn đoán bệnh sách rồi, may mắn có chân nhân đi ngang qua, đem ta theo quỷ môn quan cho kéo lại. Khi đó ta mới biết được, quý sư môn cũng không phải là cái gì bọn bị bợm giang hồ, mà là có đại bổn sự người. Chỉ là hôm nay, theo lý mà nói dùng Cát Vũ tiểu đạo trưởng thân phận của ngài, đến ta trường học làm cao chức đó là dư xài. Có thể lão nhân già ông ta vì sao điểm danh chỉ làm cho ngươi làm tiểu bảo an. cũng không biết lao nhân gia ông ta là nghĩ như thế nào. Cát Vũ Chính nhàn nhã địa uống trà, nghe được Vương hiệu trưởng khó hiểu một ngụm thiếu chút nữa không có phun ra đến. Tại trước khi đến, lão giả kia nói cho mình an bài một cái tốt công tác, thuộc hạ trông coi vài vạn người, hơn nữa mỗi ngày có mỹ nữ xem. Nghĩa, nguyên lai là lại để cho chính mình tới đây trường học đem làm bảo an. Cũng không phải là sao. Đem làm bảo an đích thật là quản lý vài vạn người, quản lý tốt mấy vạn người ra vào cùng an toàn. Cái kia lão Vương bắt đản, vậy mà bị ta. Uổng phí tiểu gia ta theo 5 tuổi bắt đầu tiểu cho hắn giặt quần áo nấu cơm trợ thủ, thậm chí liền cái kia sông chết người bít tất đồ lót đều cho hắn giặt rửa, xuống núi thời điểm chẳng những cái cho mình trên dưới 100 khối tiền ngồi xe, gậy phải chết, lần này thậm chí còn bị ta. Đi. Cái này lão Vương bắt đản thực đạt đến một trình độ nào đó, Cát Vũ trong lòng đem Trần Duyên chân nhân mắng 100 lượt. Cát Vũ sắc mặt rất nhanh hòa hoãn tới, mỉm cười, nói, Vương hiệu trưởng không cần khách khí, nếu là sư phụ an bài, hết thảy đều chiếu sư phụ phân phó đến là tốt rồi, ta không có ý kiến. Đúng rồi, về sau ngài trực tiếp bảo ta Cát Vũ, Tiểu Vũ thì tốt rồi, đã hạ sơn, trở thành bảo an, lại dùng đạo sĩ thân phận tiểu không thật thích hợp. Hảo hảo hảo, ta lập tức cho Tiểu Vũ ngươi an bài, vậy thì làm cái bảo an đội trưởng a. Nói xong, Vương hiệu trưởng liền cầm lên điện thoại, đem chuyện này phân phó xuống dưới. Không bao lâu, hiệu trưởng thư ký tiểu đi đến, mang theo Cát Vũ đi làm lý nhập chức cùng dừng chân tương quan công việc. Vương hiệu trưởng càng là tự mình đưa tiễn, một mực đưa đến lầu dạy học cửa ra vào, đưa mắt nhìn Cát Vũ cùng Trương thư ký đi xa. Lúc này mới kích động xoa xoa tay nói, có Trần Duyên chân nhân cao độ tại, trường học của chúng ta về sau có thể thái bình rồi, cái này trăm năm trước còn sót lại vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cát Vũ đi theo Trương thư ký trên đường đi tới, vừa đi vừa nghĩ sự tình vừa rồi, chính mình đi theo lão già kia bên người, 3 tuổi mà bắt đầu tu hành, cái này mười mấy năm qua hàng yêu trừ ma, bắt quỷ vô số, bởi vì thiên tư thông minh, tại 15 tuổi lúc sau đã tu hành đã đến 7 tiền pháp sư, hôm nay 20 tuổi rời núi, càng là đạt đến 3 tiền đạo trưởng tu vi, phải biết rằng tại Mao Sơn, có người tu luyện cả đời, cũng không nhất định có thể tu hành đến 3 tiền đạo trưởng, chính mình ngắn. Một vài chục năm liền hoàn thành khác người tu hành cả đời không đạt được cảnh giới. Nhưng lại không biết này, lão đầu tử vì sao lại để cho chính mình một chút núi, bỏ chạy đến cái này Giang Thành Đại học đem làm một cái tiểu tiểu nhân bảo an, quả thực tiểu là đại tài tiểu dụng. Nếu để cho cái khác người tu hành biết đạo chính mình xuống núi về sau làm bảo an, chẳng phải là muốn để cho người khác cười đến rụng răng. Thế nhưng mà Cát Vũ nghĩ lại, này lão đầu tử so hồ ly còn khôn khéo. Đem chính mình an bài tại nơi này trong đại học, khẳng định có dụng ý của hắn, chính mình tiểu không nên suy nghĩ nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, nói không chừng trong trường học này cất giấu cái gì cổ quái. Bất quá cái kia Vương hiệu trưởng còn không tính quá bạc đãi chính mình, tối thiểu lại tới đây không để cho hắn theo bình thường bảo an làm lên, vừa lên đến cho mình một cái bảo an đội trưởng chức vụ, coi như là thức thời. Giang Thành Đại học bảo an trong đỉnh. Nguyên bảo an đội trưởng Lý Quý đem điện thoại hung hăng cắt đứt, khí một thân thịt mỡ đều đang run, nghiến răng nghiến lợi mắng, cái này chết tiệt đồ nhà quê. Lão tử nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lý đội trưởng. Tình huống như thế nào, làm gì vậy động lớn như vậy nóng tính. Một thứ tên là Vương toàn bộ bảo an cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đừng đặc biệt sao gọi đội trưởng ta rồi, lão tử bảo an đội trưởng bị triệt rồi, bây giờ là đội phó. Lý Quý oán hận mắng một câu, đặt mông vô vào trên ghế, khi không ngừng thở hổn hển. Còn lại mấy cái bảo an nghe xong, đều là sững sờ, nhao nhao bu lại, hỏi Lý Quý chuyện gì xảy ra nhi. Lý Quý cơn giận còn chưa tan, hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu xế chiều hôm nay đến chính là cái kia đồ nhà quê, con mẹ nó, thế thân lão tử vị trí, trở thành Giang Thành Đại học bảo an đội trưởng, mà ta giảm một cấp, trở thành đội phó, vừa rồi Trương thư ký vừa mới đánh với ta đã xong điện thoại, cho ta biết chuyện này. Không phải đâu, Lý đội trưởng. Ngay tại Giang Thành Đại học quan hệ cứng như vậy, tam cô bà nội tỷ tỷ hắn đại cứu ca thúc thúc anh em bà con, thế nhưng mà cái này Giang Thành Đại học đại cổ đông, cứng như vậy quan hệ, cái này bảo an đội trưởng chức vụ còn bị triệt hả? Bảo an Vương toàn bộ có chút khó có thể tin mà hỏi. Ai nói không phải, khả năng cái kia nông thôn đến đồ nhà quê cùng Vương hiệu trưởng cũng có chút thân thích quan hệ à, dù sao cái này bảo an đội trưởng là bị trận rồi, thế nhưng mà lão tử tiểu là nuốt không trôi cơn tức này, dựa vào cái gì? Lão tử làm hảo hảo, tùy tiện một cái đồ nhà quê tới liền đem lão tử vị trí cho đỉnh. Lý Quý mắng. Tiểu tử kia hoàn toàn chính xác chính là một cái dế nhũi, cái này đều cái gì niên đại rồi, liền cái điện thoại đều không có, đoán chừng cũng không có cái gì bổn sự. Vương toàn bộ khinh thường nói. Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy được rồi. Lão tử nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, cho hắn biết ai mới là cái này Giang Thành Đại học tiên. Lý Quý tức giận nói. Đội trưởng. Ngài muốn như thế nào cả tiểu tử kia? Một thứ tên là Lưu Quý Giá bảo an hỏi. Trong chốc lát cho hổ ca gọi điện thoại, an bài một chút, sau đó thỉnh cái kia đồ nhà quê ăn cơm, ta tự có biện pháp thu thập hắn. Lý Quý trên mặt hiện ra một tia ngoan lệ chi sắc. Lý đội trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Hổ ca thế nhưng mà thế hệ này đại đầu đường xó chợ. Ra tay có thể hung ác lắm, vạn nhất đem người cho làm hỏng một cái cao gầy cái gọi bảo an chung gấm sáng lúng túng nói. Lý Quý ngẩng đầu nhìn thoáng qua cao gầy cái, lạnh thân nói, sợ cái gì? Làm hỏng rất tốt, lại để cho tiểu tử này biết chút nhi lợi hại, ngoan ngoãn cho lão tử từ đâu tới đây cút ngay chạy về chỗ đó, ta cũng không tin hắn còn có lá gan ở chỗ này giang thành đại học. Chương 4, Hồng Môn Yến. Bảo an trong túc xá, Cát Vũ vừa mới thay đổi trương thư ký cho hắn bảo an đồng phục, đối diện lấy tấm gương ta thưởng thức. Khoan hay nói, cái này thân bảo an đồng phục còn rất vừa người, an mặc Cát Vũ trên người giống như là lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng, Cát Vũ dáng người vốn tựu không tệ, quanh năm tu hành, bảo trì hoàn mỹ hình thể, 20 xuất đầu, chính trực tuổi thanh xuân thiểu, khuôn mặt cương nghị, tinh mi lãng mục, lại phối hợp cái này thân vừa vặn đồng phục, còn hiển lộ rõ ràng thêm vài phần không giống người thường khí chất đi ra. Đang tại Cát Vũ đối với tấm gương ta say mê thời điểm, đột nhiên nghe được trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, nhưng thấy đúng là lúc chiều, tại cửa ra vào gặp được mấy cái bảo an cùng nhau đã đi tới. Lý Quý bước nhanh tiến lên, cười ha hả nói, ai nha, chúc mừng chúc mừng. Các đội trưởng, lúc chiều thật sự là xin lỗi rồi, mong rằng các đội trưởng ngàn vạn không muốn để ở trong lòng, ta Lý Quý là chuyên tới cho ngài bồi tội. Cát Vũ cười tủm tỉm nhìn Lý Quý một mắt, nhịn không được tâm niệm vừa động, đi theo này lão đầu tử bên người những năm này, thế nhưng mà học được không ít thứ đồ vật, đạo gia năm mạch, sơn, y, mệnh, tương, bói, đó là mọi thứ tinh thông. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh tự nhiên không nói chơi, xem xét cái này Lý Quý tướng mạo liền không giống như là tốt sống chung chi nhân. Này thiên lúc chiều, xem tới cửa chư vị bảo an, đối với hắn Lý Quý như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền biết đạo người này là trước kia bảo an đội trưởng, hôm nay Vương hiệu trưởng bổ nhiệm hắn là mới đích bảo an đội trưởng, thế thân vị trí của hắn, tiểu tử này lại tới cho mình bồi tội, đoán chừng là trồn cho gà chúc tết, không có ăn cái gì hảo tâm. Mặc dù như thế, Cát Vũ cũng là cười tủm tỉm nói, không có gì, về sau chúng ta tiểu là đồng sự rồi. Hôm nay chuyện đã xảy ra, ta đã sớm không nhớ rõ. Các đội trưởng thật là lớn người có đại lượng, hôm nay ta Lý Quý làm ông chủ, thỉnh các đội trưởng ăn cơm, xem như cho ngài bồi tội, hy vọng các đội trưởng cho cái mặt mũi, cũng cho chư vị huynh đệ một cái trọng mới quen ngài cơ hội. Đúng vậy à, các đội trưởng nhất định phải đi à, về sau chúng ta còn muốn các đội trưởng chiếu cố huynh đệ đám bọn họ. Vương Toàn Bộ vội vàng cũng ở một bên phụ hòa nói. Vừa nói mời khách ăn cơm, Cát Vũ thật đúng là có chút ít đói bụng, hôm nay một ngày đều tại chạy đi, liền cơm trưa đều không có ăn. Vừa vặn thuận tiện nhìn xem cái này Lý Quý đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Dễ nói, vậy bây giờ liền đi đi thôi. Cát Vũ như cũng là vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại biểu lộ. Nghe được Cát Vũ đáp ứng xuống, Lý Quý trong nội tâm lập tức cuồng hỉ, nghĩ thầm ngươi cái này đồ nhà quê dám đoạt ta bảo an đội trưởng chức vị, lao tử tiểu cho ngươi chịu không nổi, ăn hết buổi tối hôm nay bữa này Hồng Môn Yến, liền cho ngươi cái này đồ nhà quê triệt để theo Giang Thành Đại học biến mất. Giang Thành Đại học phụ cận quà vật một đầu phố, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Tại con đường hai bên có rất nhiều bán quà vặt quầy hàng, còn có một chút không lớn không nhỏ tiệm ăn, tầm thường thời điểm, Giang Thành sinh viên đại học đều ưa thích tại đây đầu quà vặt trên đường mở mang ăn mặn, dạo chơi phố cái gì. Lý Quý bên người mang theo mấy cái bảo an, cùng Cát Vũ cùng đi đã đến một chỗ bán đồ nướng quán bán hàng liền ngừng lại. Các đội trưởng, bằng không chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Nhà này quán đồ nướng lao bản ta nhận thức, tay nghề nhất tuyệt, ta cùng huynh đệ mấy cái thường xuyên ở chỗ này ăn sấy nướng xuyến uống bia dinh dưỡng. Lý Quý vừa cười vừa nói, khách theo chủ liền, Lý đội trưởng nói ở nơi nào tiểu ở nơi nào, tiểu nơi này đi. Cát Vũ vừa cười vừa nói. Nói xong, một đoàn người liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, lão bản rất mau lên đây mời đến, cùng mấy cái bảo an thân thiện nói vài câu, xem xét bọn hắn tiểu là thường xuyên đến bộ dạng. Cát Vũ thừa dịp Lý Quý bọn hắn gọi món ăn thời điểm, mắt hướng phía bốn phía quét, cái này quán bán hàng tại đây một đầu trên đường xem như rất có quy mô, tại quán đồ nướng cửa ra vào xếp đặt hơn 10 bàn lớn, hộ khách phần lớn đều là Giang Thành sinh viên đại học, 3 năm một đám. Uống chút rượu, ăn lấy đồ nướng trò chuyện, hào khí thập phần hòa hợp, giống như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bất quá khi Cát Vũ ánh mắt rơi ở bên người cách đó không xa một cái trên bàn cơm thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng thấy trên bàn kia đã ngồi 7-8 người, trong đó có một vị nữ hài đặc biệt xinh đẹp, làn da yếu ớt non nả, vô cùng mịn màng, một đôi mắt to thập phần sinh động, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ, ngũ quan thập phần tinh xảo. Cô bé kia trên thân mặc một kiện bạch sắc tờ sơ áo sơ mi, hạ thân mang chính là một kiện quần sơ jean, nhất là cái kia một đôi thon dài trơn bóng đại chân dài, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, dáng người càng là có lồi có lõm, thanh thuần bên trong mang theo một tia sức sống. Cát Vũ cái nhìn này đảo qua đi, con mắt đều không nghĩ dịch chuyển khỏi. Xem xét đến bực này mỹ nữ, Cát Vũ đối với này lão đầu tử oán khí lại nhỏ thêm vài phần, nghĩ thầm coi như là lão đầu tử có lương tâm, đem mình an bài tại đây trô mỹ nữ như mây trong đại học, cũng không tính là quá bạc đãi chính mình. Giờ phút này, tại cô bé kia trước mặt bày đặt một khối đại bánh ngọt, phía trên cắm một ít vừa mới thắp sáng ngọn nến, chung quanh của nàng vây quanh mấy cái cả trai lẫn gái, đều là đệ tử bộ dáng, hẳn là cô bé kia đồng học, tự cấp nàng sinh nhật. Lý Quý gặp Cát Vũ ánh mắt tại cô bé kia trên người dừng lại một lát, cười hắc hắc, nói ra, Các đội trưởng, cô bé kia xinh đẹp à? Cát Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười từ chối cho ý kiến. Cô bé kia gọi Tô Mạn Thanh, là Giang Thành Đại học năm nay đại nhất mới tới Hoa hậu giảng đường, vừa mới đến Giang Thành Đại học đưa tin, liền đưa tới rất lớn doanh động, truy hắn nam sinh cái kia biển đi, không riêng có Phú Nhị Đại, còn có rất nhiều quan lại đệ tử, chỉ là Tô Mạn Thanh ánh mắt cực cao, một mực đều không có xem vào mắt. Ngươi chứng kiến đến ngồi bên cạnh hắn nam sinh kia có hay không? Vị kia thế nhưng mà Giang Thành thành phố hải sản thị trường Tống lao bản gia công tử Tống Hồng Viễn, thân gia hơn 1.000 vạn, hôm nay thật vất vả mới nắm Tô Mạn Thanh bạn cùng phòng đem nàng cho hẹn đi ra, cho nàng sinh nhật. Như là lớn như vậy mỹ nữ, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem, các đội trưởng tiểu không nên suy nghĩ nhiều, hắc hắc Lý Quý cười nói. Cát Vũ nết miệng mỉm cười, cũng chưa trả lời. Đi theo tại này lão đầu tử bên người nhiều năm như vậy, Cát Vũ người nào chưa từng gặp qua, đừng nói thân gia hơn 1.000 vạn, là được thân gia vài tỷ đại lão bản. Chứng kiến bọn hắn thầy trò hai người cũng muốn khách khách khí khí đích. Không bao lâu sau công phu, Lý Quý điểm sấy nướng xuyến cùng xào rau liền bưng lên bàn, Lý Quý cho Cát Vũ đổ đầy rượu, mời đến mọi người uống rượu dùng nữa. Cát Vũ vừa mới uống một ngụm bia, trong lúc đó từ nhỏ ăn trên đường đi tới một đám người và vỡ, có 7-8 người, đúng là hướng của bọn hắn cái chỗ này đã đi tới, những này người vạm vỡ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có ít người trong cổ treo đại xích vàng tử, còn có trên thân người có hình xăm, xem xét tựu là ở trong xã hội lăn lộn, không tốt trêu chọc. Những người này vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, trên người lệ khí rất nặng, những Giang Thành đó sinh viên đại học tựa hồ đối với những người này thập phần sợ hãi, nhao nhao trốn tránh ra, nhìn về phía những này ánh mắt của người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đang tại cho Cát Vũ rót rượu Lý Quý, xem xét đến đám người này đến, khóe miệng không khỏi tạo nên một tia cười lạnh. Cát Vũ a Cát Vũ, chớ có trách ta Lý Quý tâm ngoan thủ lạn, đây đều là ngươi tự tìm. Chương 5, hổ ca mặt mũi. Đám kia người vạm vỡ rất nhanh ngồi xuống. Lúc này liền có một người cởi bỏ trên người màu đen tờ sơ áo sơ mi, lộ ra đầy người hình xăm, ở đằng kia người trước ngực hoa văn một khỏa dương miệng rộng, lộ ra răng nanh đầu hổ. Người này vốn là lớn lên thái độ hung dữ, vẻ mặt dữ tợn, hơn nữa ngực đầu hổ hình xăm, càng thêm tăng thêm rất nhiều bưu hãn chi khí. Người này không phải người khác, đúng là Lý Quý trước khi gọi điện thoại qua để giáo huấn Cát Vũ hổ ca, tại qua vặt một đầu trên đường là nổi danh đại đầu đường xó chợ, đừng nói những Giang Thành đó sinh viên đại học, cái này qua vặt một đầu trên đường thương hộ, lại có người nào không biết hắn? Thấy đều muốn cung kính kêu một tiếng hổ ca. Hổ ca vừa ngồi xuống, liền hướng phía Lý Quý bên này xem đi qua, Lý Quý bất động thanh sắc hướng về phía hổ ca khiến một cái ánh mắt, ý bảo buổi tối hôm nay muốn thu thập người tiểu là ngồi ở bên cạnh hắn Cát Vũ. Hổ ca mang theo một đám dáng vẻ lưu manh giá hỏa vừa ngồi xuống, quán đồ nướng lao bản đội vàng tiểu chạy tới, nơm nớp lo sợ nói, hổ ca, ngài đã tới. Muốn ăn chút gì cứ mở miệng, hôm nay ta lão cổ mời khách. Lão cổ, gần đây sinh ý rất tốt ta, ngươi tiểu lựa chút sành ăn cho dù đi lên là được. Hổ ca bên người một cái tóc vàng nam phất phất tay nói ra. Sinh ý khá tốt, đều là lấy, nhờ hổ ca cùng chư vị đại ca phúc, chư vị chờ một chốc, lập tức tiểu bưng lên. Lão cổ mồ hôi lạnh đều mau ra đây rồi, không biết hổ ca làm sao lại chọn lấy hắn cái này sạp hàng ăn cơm, mấy vị này hung thần ác sát đầu đường xó chợ hắn nào dám trêu chọc, cái hy vọng bọn hắn có thể đủ ăn cơm đi nhanh lên, bọn hắn ngồi ở chỗ này, khách nhân đều không dám tới tại đây ăn cơm đi. Hổ ca một đoàn người vừa mới ngồi xuống, liền thế nào gào to hô, nguyên một đám giọng đều rất lớn. Hiển nhiên là ở chỗ này hung hăng càn quấy đã quen. Cát Vũ hướng phía hổ ca những người kia nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra một chút phiền chán chi sắc. Những người này giống như là một con chuột thỉ tiến vào nồi đun nước ở bên trong, thập phần bị người ghét bỏ, bọn hắn đã đến về sau, bị hù quán đồ nướng ăn cơm người đều không dám nói tiếp nữa, còn có chút người vội vàng kết liêu sổ sách, cũng như chạy trốn rời đi tại đây. Hổ ca, ngươi nhìn thiếu nữ, lớn lên là coi như không tệ, trước kia chưa thấy qua. Tóc vàng nam hướng phía hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh phương hướng nhìn thoáng qua. Con mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Mạn Thanh cái kia thon dài cặp đùi đẹp, mắt phóng dâm quang, chảy nước miếng đều hơi kém chảy ra. Hẳn là mới tới đệ tử a, trước kia xác thực chưa thấy qua, không bằng kêu đến cùng hổ ca uống hai chén. Hắc hắc một cái khác đầu đinh nam cũng cười dâm nói. Hổ ca ngẩng đầu hướng phía Tô Mạn Thanh nhìn lại, trước mắt cũng không khỏi được sáng ngời, cái này muội tử da bạch tướng mạo đẹp đại chân dài, tuyệt đối là khó gặp mỹ nữ, nhịn không được tiếng lòng khẽ động. Mà Tô Mạn Thanh người bên kia cũng sớm liền phát hiện hổ ca một đám người. Chứng kiến hổ ca bọn người hướng của bọn hắn bên này xem ra, nguyên một đám cũng đều dọa sắc mặt đại biến, nhất là Tô Mạn Thanh cùng cái kia mấy nữ sinh, bị những nay nhìn chằm chằm ánh mắt nhi xem toàn thân không được tự nhiên. Rất nhanh, hổ ca người bên kia liền bắt đầu ồn ào, còn có người sông của bọn hắn bên này thổi bay huýt sáo. Mỹ nữ, tới cùng ca mấy cái uống mấy chén, kết giao bằng hữu như thế nào đây? Một người đầu chọc nam cười ha ha nói. Mạn Thanh, ta, chúng ta đi thôi. Những người kia rất dọa người một cái Tô Mạn Thanh bạn cùng phòng kéo lại Tô Mạn Thanh cánh tay, lung tung nói. Không cần sợ. Chúng ta chỉ để ý cho Mạn Thanh chúc mừng sinh nhật là tốt rồi. Đám người này người đứng đầu gọi hổ ca, là cha ta bằng hữu, bọn hắn có thể là không có nhận ra ta đến. nếu bọn hắn trong chốc lát thực có can đảm tới, cũng không dám đem chúng ta thế nào. Tống Hồng Viễn nhìn thoáng qua Tô Mạn Thanh, tràn đầy tự hào nói. Tống Hồng Viễn phụ thân rất lợi hại, toàn bộ hải sản thị trường đều là nhà bọn họ, nhiều tiền giao thiệp rộng, mọi người không cần sợ, bọn hắn nếu dám tìm chúng ta gây phiền phức, trong chốc lát lại để cho Tống Hồng Viễn cho cha của hắn gọi điện thoại tiểu dọn dẹp. Tống Hồng Viễn một cái tiểu tùy tùng cũng phụ họa nói. Những lời này cái kia Tống Hồng Viễn rất là hưởng thụ, hôm nay thật vất vả tướng tá Hoa Tô Mạn Thanh cho hẹn đi ra, ngàn vạn không thể kinh sợ, lần này nếu là xám xịt ly khai tại đây, về sau khẳng định tại Tô Mạn Thanh trước mặt không ngẩng đầu được lên. Mạn Thanh, vốn hôm nay ta là muốn mời ngươi đi Ngọc Hoàng cung ăn hải sản, thuận tiện cho ngươi chúc mừng sinh nhật, ngươi lại không nên tới nơi này ngư long hỗn tạp, hoàn cảnh chắc chắn sẽ không quá tốt, bất quá ngươi không cần sợ, những người này đều biết cha ta, đều muốn cho ta cha vài phần mặt mũi. Tống Hồng Viễn thập phần thân sĩ mỉm cười nói. Ngọc Hoàng cung quá xa rồi, cơm nước xong xuôi chúng ta còn muốn chạy về ký túc xá, ta sợ không kịp, hiện tại đại gia hỏa cũng nhanh đã ăn xong, bằng không hiện tại tiểu trở về đi. Tô Mạn Thanh nói. Tống Hồng Viễn ở đâu chịu lại để cho Tô Mạn Thanh trở về, thật vất vả mới ước đi ra, đây là mua được Tô Mạn Thanh bạn cùng phòng, bằng không Tô Mạn Thanh ở đâu chịu đi ra. Tống Hồng Viễn chính nói chuyện với Tô Mạn Thanh thời điểm, hổ ca cũng đã kiểm chế không được, trực tiếp đứng dậy, hướng phía Tô Mạn Thanh bên này đã đi tới. Bên cạnh hắn những cái kia người vạm vỡ cũng dẫn theo chai bia, cùng sau lưng hổ ca, cùng nhau hướng phía trước đi đến. Tô Mạn Thanh cái kia một bàn người xem xét đến hổ ca những người kia vậy mà thật sự đã tới, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Muội tử, đến bồi hổ ca uống chén rượu, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào đây? Hổ ca bưng chén rượu, đi tới Tô Mạn Thanh bên người. Tô Mạn Thanh xem xét hổ ca mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dạng, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn là khách khí nói, không có ý tứ vị đại ca kia, ta sẽ không uống rượu. Như thế nào, không để cho ta hổ ca mặt mũi? Hổ ca sắc mặt tiếu ý đột nhiên biến mất, sắc mặt phát lạnh. Hổ ca, cho cái mặt mũi, Mạn Thanh là bạn gái của ta, các ngươi buổi tối hôm nay tiền cơm ta xin như thế nào đây? Tống Hồng Viễn đứng lên, ăn nói khép nép nói. Hổ ca quay đầu nhìn về phía Tống Hồng Viễn, lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng nói, ngươi đặc biệt sao là ai, ta dựa vào cái gì cho mặt mũi ngươi? Hổ ca, cha ta là Tống Lão Ngũ, hải sản thị trường Tống Lão Ngũ, ngài không nể mặt ta, như thế nào cũng muốn cho ta cha vài phần mặt mũi a? Tống Hồng Viễn nổi lên dũng khí nói. Hổ ca chằm chằm vào Tống Hồng Viễn nhìn hai mắt, đột nhiên ha ha phá lên cười, sắc mặt lập tức biến thành đen, híp mắt nhìn về phía Tống Hồng Viễn, nói ra, nguyên lai ngươi là Tống Lão Ngũ nhi tử, hổ ca ta cùng hắn ngược lại là có vài phần giao tình, thế nhưng mà ngươi đi về hỏi hỏi cha ngươi, ta hổ ca mặt mũi cho hắn, hắn dám có muốn không? Lời này lại để cho Tống Hồng Viễn sắc mặt hồng một hồi nhi bạch một hồi nhi, ngẩn người không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử, mang theo ngươi những nay tiểu bằng hưu cút nhanh lên, bằng không trong chốc lát chúng ta có thể muốn động thủ. Tóc vàng nam đẩy một tay Tống Hồng Viễn, đưa hắn đẩy một cái lảo đảo, hơi kém ngã trên mặt đất. Xem xét cái này trận thế, giống như là muốn đánh nhau tiết tấu, quán đồ nướng ăn cơm người lập tức làm chim thu tán, sợ trong chốc lát đánh nhau, toé chính mình một thân huyết. Chương 6, tiểu tử ngươi có loại. Quán đồ nướng ăn cơm những người kia, không sai biệt lắm tất cả đều dọa chạy, nhưng là Cắt Vũ cái kia một bàn người cũng không có ly khai. Vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng tất cả đều bị Cắt Vũ thu hết vào mắt. Lý Quý hướng phía Tô Mạn Thanh cùng hổ ca bọn người phương hướng nhìn thoáng qua. Ra vẻ kinh hoàng nói, ai nha, cái này có thể không xong rồi, Tô Mạn Thanh bọn hắn đều là chúng ta Giang Thành sinh viên đại học, nếu chuyện này chúng ta không có đụng với còn chưa tính, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác bị chúng ta cho gặp được, nếu không ra tay ngăn lại chúng ta mấy người khẳng định phải chịu không nổi, lần lượt xử phạt đều là nhẹ đích, nói không chừng muốn tất cả đều bị khai trừ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này là thật phiền phức rồi, thế nhưng mà hổ ca bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta có thể trêu chọc không nổi, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Cái kia gọi Vương toàn bộ bảo an cũng phụ họa theo đôi nói. Các đội trưởng, ta cảm thấy được chuyện này chúng ta khẳng định phải quản, ngài có thể là chúng ta mới nhậm chức bảo an đội trưởng, trơ mắt nhìn chính mình trong trường học đệ tử bị người khi dễ, giống như thế nào đều không thể nào nói nổi, ngài là bảo an đội trưởng, khẳng định phải khởi dẫn đầu tác dụng. Một thứ tên là Lưu Kim Quý bảo an cũng rực dây nói. Mấy cái bảo an bên trong, cũng chỉ có cái kia gọi là Trung Cẩm Lượng bảo an không nói gì, thoạt nhìn còn có chút cục xúc bất an, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu xem Cắt Vũ một mắt. Các đội trưởng, người xem chuyện này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngài là đội trưởng, chúng ta đều nghe ngài. Lý Quý ngay sau đó lại thêm một mồi lửa. Hiện tại Cắt Vũ là đâm lao phải theo lao, mới vừa lên đảm nhiệm bảo an đội trưởng, muốn đối mặt một đám người vạm vỡ, giải cứu chính mình trường học đệ tử cùng trong nước lửa. Cắt Vũ trên mặt lại thủy chung mang theo một tia cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, một bên uống bảo địa, vừa ăn lấy đồ ăn, hình như là không có chuyện người bình thường. Lý Quý chứng kiến Cắt Vũ như thế, trong nội tâm không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, nghĩ thầm, ta nhìn ngươi các đội trưởng đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Lúc này đây tiểu là Lý Quý cho Cắt Vũ thiết trí ở dưới cái bẫy, giả ý thỉnh Cắt Vũ ăn cơm, kỳ thật lại nhận lời cho hổ ca 1 vạn khối tiền, lại để cho hắn ra mặt qua để giáo huấn Cắt Vũ dừng lại, mục đích đúng là lại để cho hắn ly khai Giang Thành Đại học, đem bảo an đội trưởng vị trí cho nhường lại. Nhưng là muốn giáo huấn Cắt Vũ vẫn không thể làm quá mức rõ ràng, không thể để cho Vương hiệu trưởng nhìn ra là mình làm, muốn nếu không mình khẳng định cũng muốn chịu không nổi, dù sao Cắt Vũ chức vụ là Vương hiệu trưởng cho an bài. Cho nên, Lý Quý liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, tự là lại để cho Hổ Ca tại thỉnh Cắt Vũ ăn cơm địa phương, cố ý khiêu khích Giang Thành sinh viên đại học, lại để cho tân nhiệm bảo an đội trưởng Cắt Vũ đi xử trí, nếu như Cắt Vũ mặc kệ, về sau khẳng định không cách nào tại Giang Thành đại học ngẩng đầu lên, thuộc hạ cái kia chút ít bảo an cũng sẽ không biết tán thành hắn Cắt Vũ. Trái lại, nếu như Cắt Vũ quản chuyện này, vậy thì thảm hại hơn rồi, tất nhiên bị Hổ Ca bọn hắn phá tan đánh một trận, cuối cùng còn có thể uy hiếp Cắt Vũ ly khai Giang Thành đại học, bằng không gặp một lần đánh một lần. Vô luận như thế nào, cái này mới tới các đội trưởng, khẳng định cũng là muốn thiệt thòi lớn. Chỉ là lại để cho Lý Quý thật không ngờ chính là, lần này cũng là đúng dịp, vừa vặn cùng đại nhất hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh gặp được, mặc kệ trong chốc lát tình huống như thế nào, đều do hắn Lý Quý ra mặt, lại để cho Hổ Ca bọn người thả Tô Mạn Thanh các nàng, đến lúc đó Lý Quý có thể tại Tô Mạn Thanh đại mỹ nữ trước mặt mặt mày rạng rỡ, nói không chừng còn có thể làm cho hắn yêu thương nhung nhớ, nghĩ đến những thứ này, Lý Quý trong nội tâm tiểu kích động vô cùng, cảm thấy hôm nay nhất định là kiếm lợi lớn, cái này một vạn khối tiền hoa thực giá trị. Cắt Vũ nghe được Lý Quý bọn người lại nhìn thoáng qua giữa im lặng Trung Cẩm Lượng, trong nội tâm liền đã minh bạch một thứ đại khái. Sớm đã biết rõ cái này, Lý Quý không có an cái gì hảo tâm, nguyên lai là ở chỗ này thiết lập ván cục chờ hắn. Uống một ngụm bia, Cắt Vũ buông đũa xuống, nhàn nhạt cười, nói ra, ca mấy cái, ta Cắt Vũ mới đến, may mắn kết giao mấy vị bằng hữu, bữa cơm này tiểu do ta xin. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy cái bảo an đều sững sờ nhìn về phía Cắt Vũ. Không biết hắn lời này có ý tứ gì. Đem làm Cắt Vũ nói ra những lời này thời điểm, Hổ Ca đã đưa tay ra đi, một phát bắt được Tô Mạn Thanh đích cổ tay tử, muốn nàng cùng chính mình uống rượu. Tô Mạn Thanh bị hù hoa rung thất sắc, nhịn không được kêu lớn lên. Tống Hồng Viễn kinh hãi, hô một tiếng Hổ Ca, đang muốn tiến lên, lại bị cái kia tóc vàng nam một tay đẩy té trên mặt đất. Đợi một chút. Cắt Vũ đột nhiên đứng dậy, chậm rãi hướng phía Hổ Ca bọn người đi tới. Hổ Ca sắc mặt phát lạnh, hướng phía Cắt Vũ nhìn lại, mắt lộ ra hung quang. Hổ Ca đúng không? Cho ta một cái mặt mũi, thả cô bé kia. Cắt Vũ thản nhiên nói. Truy. Ta là Giang Thành Đại học bảo an Cắt Vũ. Cắt Vũ ngữ khí như trước bình thản nói. Bạn thân đây, ngươi đặc biệt sao uống lộn thuốc à, đặc biệt sao một cái xem đại môn chó giữ nhà, cũng dám để cho ta Hổ Ca cho mặt mũi ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì đức hạnh. Một cái đầu đinh nam liếc mắt nhìn về phía Cắt Vũ mắng. Hổ Ca cười lạnh một tiếng, buông lỏng ra Tô Mạn Thanh tay, theo trên mặt bàn cầm lên một cái vỏ chai rượu, tiểu hướng phía Cắt Vũ đi tới. Tô Mạn Thanh trừng mắt một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Cắt Vũ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, trong nội tâm không khỏi lo lắng, cái này phiền toái lớn hơn rồi, cái này bảo an khẳng định phải thiệt toái lớn. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về chậm rãi đi về hướng Cắt Vũ Hổ Ca. Lý Quý đắc ý cười, cùng bên cạnh mấy cái bảo an khiến một cái ánh mắt, mấy người không khỏi đều nở nụ cười lạnh. Cắt Vũ tiểu tử này không riêng gì cái đồ nhà quê, hay là một cái ngốc so, Hổ Ca rủi ro cũng dám tìm, tiểu tử này hôm nay chết chắc rồi. Ngược lại là cũng bội phục tiểu tử này sự can đảm, hắn thật đúng là dám đứng ra. Ngươi muốn ta cho mặt mũi ngươi đúng không? Hổ Ca đi tới Cắt Vũ trước mặt, một chữ dừng lại nói, trên người sát khí lộ ra. Ngươi cũng có thể không để cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, mang theo ngươi người lăn xa một chút, ta khả dĩ cho rằng chuyện này không có phát sinh qua. Cắt Vũ nghiêm nghị không sợ, trên mặt thậm chí còn mang theo một vòng cố có người xúc vô hại dáng tươi cười. Lời này vừa nói ra, ngồi đây phải sợ hãi, Hổ Ca cái kia chút ít thủ hạ cũng ngợp ép, niệm nó. Tiểu tử này thật ngông cuồng rồi, một cái thối bảo ăn, cũng dám cùng Hổ Ca nói như vậy, thật sự là không muốn sống nữa, nhao nhao theo trên mặt bản sờ nổi lên vỏ chai rượu, còn có người lấy ra truy thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ngay cả Lý Quý bọn người cũng lại càng hoảng sợ, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Cũng dám cùng Hổ Ca nói như vậy, hiện ở loại tình huống này, coi như là Lý Quý cũng khống chế không nổi rồi, bởi vì Lý Quý theo Hổ Ca trong ánh mắt thấy được hừng hực lửa giận, khẳng định phải đem Cắt Vũ cho đánh cho tàn phế không thể. Tiểu tử ngươi đặc biệt sao có loại? Hổ Ca hôm nay tiểu cho ngươi một cái mặt mũi. Nói xong, Hổ Ca tiểu vung rảnh tay bên trong đích vỏ chai rượu hướng phía Cắt Vũ trên đầu hung hăng đập phá xuống dưới. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, ngay sau đó mọi người liền chứng kiến một thân ảnh đã bay đi ra ngoài, đem cách đó không xa một cái bàn đều nện lật ra. Nhưng là bay ra ngoài chính là cái người kia không phải Cắt Vũ, mà là Hổ Ca. Chương 7, đánh cho đến chết. Nhanh, thật sự là quá là nhanh. Tất cả mọi người không có minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, Hổ Ca tiểu đã bay đi ra ngoài. Vậy mà không có người chứng kiến Cắt Vũ mới vừa rồi là như thế nào động tay, ngay sau đó tiểu đã nghe được Hổ Ca kêu thảm thiết. Đem làm tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Hổ Ca thân thể đã đem cách đó không xa một cái bàn đập phá cái nhào nhẹn, trên mặt bàn quần cuộn nước tất cả đều gắn hắn một thân, rất chật vật. Hổ ca cũng không biết là bị Cắt Vũ đánh vào địa phương nào, tóm lại tiểu là ghé vào một mảnh đống bừa bộn bên trong, rên thảm không chỉ, bò đều không đứng dậy được. Quán đồ nướng cửa ra vào lập tức một mảnh tĩnh mịch. Hổ ca người bên kia, cùng Lý Quý mang theo mấy cái bảo an, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Cắt Vũ. Cắt Vũ như trước như là không có chuyện người bình thường, đứng tại vừa rồi địa phương, có người chứng kiến, Cắt Vũ trong tay lại vẫn cầm một cái sấy nướng xuyến. Đem cái kia hổ ca đánh bay sau khi ra ngoài, Cắt Vũ còn chậm chậm gọi sấy nướng xuyến bỏ vào trong miệng gặm một ngụm. Lý Quý càng là bị hù toàn thân thịt mỡ run lên, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nghĩ thầm cái này phiền toái lớn. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh hổ ca, lại bị Cắt Vũ như vậy một cái đồ nhà quê cho một chút đánh bay. Đồng thời, hắn cũng vì Cắt Vũ ngắt một tay mồ hôi lạnh. Cắt Vũ một chút đem hổ ca đánh bay, xem ra là thực thật sự có tài, nói không chừng tại ở nông thôn học qua vài năm công phu quyền cước, bằng không Vương hiệu trưởng cũng sẽ không biết an bài hắn tại Giang Thành Đại học đem làm bảo an đội trưởng. Khả năng Vương hiệu trưởng nhìn chúng đúng là hắn cái này một thân công phu. Hổ ca tuy nhiên bị đánh bay rồi, nhưng là hổ ca còn có một đám huynh đệ, trong tay đều có gia hỏa. Tục ngữ nói tốt, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi tiểu là dù cho công phu, nhiều người như vậy một lừa trên xuống, Cắt Vũ lần này cho dù không bị đánh chết, đoán chừng cũng muốn rơi vào một cái trung thân tàn tật. Mà Tô Mạn Thanh cái kia một bàn đệ tử, cũng tất cả đều bị hù há to miệng, bất khả tư nghị nhìn về phía Cắt Vũ. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, lại dám đánh quả vặt một đầu trên đường hổ ca, ở chỗ này đến trường đệ tử, cái nào không biết cái này hổ ca, một khi đắc tội hắn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Trước đó không lâu, cũng là bởi vì có một cái Giang Thành sinh viên đại học xông tới hổ ca, bị cắt đứt một chân, cuối cùng cũng chỉ là bồi mấy vạn khối tiền xong việc. Cái này bảo an lại đem hổ ca đánh thành cái dạng này, hổ ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Mạn Thanh trừng mắt một đôi mắt to, kinh ngạc nhìn xem Cắt Vũ, trong nội tâm bắt đầu có chút hối hận, sớm biết như vậy tiểu cùng hổ ca uống vài chén rượu, hổ ca cũng không dám rất khó khăn vì chính mình, nhưng bây giờ làm cho một phát không thể vãn hồi bắt đầu. Hổ ca cái kia chút ít thủ hạ, tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, nhao nhao cơ lấy rảnh tay bên trong đích ra hỏa, nguyên một đám giận không kèm được, trong đó cái kia tóc vàng nam tức giận mắng, mà mẹ nó con mẹ nó, cũng dám động thủ đả hổ ca. Các huynh đệ, cho ta đánh cho đến chết. Nói xong, hổ ca cái kia chút ít thủ hạ tất cả đều cầm lên chai bia, còn có nhân thủ ở bên trong lấy ra truy thủ, trực tiếp xông về vẫn còn ăn lấy sấy nướng xuyến Cắt Vũ. Chư vị đại ca, đừng đánh. Ta đây là tiểu bản sinh ý, đừng ở chỗ này đánh á quán đồ nướng lao bản ra mặt muốn ngăn cản, lại bị một người đầu chọc cho một tay đẩy đi ra, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Hổ ca những này thủ hạ là thực bị giận điên lên. Tại Giang Thành Đại học phụ cận quả vật một đầu phố, những người này hoành hành ngang ngược thói quen. Chỉ có bọn hắn đánh người khác, chưa từng có đã bị thua thiệt. Huống hồ hay là lão đại của bọn hắn bị đánh, cơn tức này làm sao có thể nuốt xuống. Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, hổ ca thủ hạ một lửa trên xuống. Đang lúc người chung quanh cho rằng Cắt Vũ nhất định sẽ bị bọn hắn đánh chính là đầu rơi máu chảy, sinh hoạt không thể tự gánh vác thời điểm, lại để cho mọi người càng thêm trợn mắt há hốc mồm sự tình lại một lần nữa đã xảy ra. Như trước cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, không đều những người kia trong tay hung khí rơi vào Cắt Vũ trên người, chợt nghe đến rầm 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 liên tiếp vài tiếng trầm đục. Ngay sau đó là được liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết, hổ ca cái kia chút ít tay kế tiếp cái tất cả đều hướng phía bốn phía đã bay đi ra ngoài, đem lần lượt từng cái một cái bàn tất cả đều nện trở mình trên mặt đất, nước canh văng khắp nơi. Đoán chừng thì ra là 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian, 7-8 người tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, rú thảm không chỉ, kêu cha gọi mẹ. Mà bắt đầu lại đi xem Cắt Vũ thời điểm, như cũng là cùng không có chuyện người đồng dạng, mang theo vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, hướng phía Lý Quý bọn người đi tới. Lý Quý cùng mấy cái bảo an miệng tất cả đều há thật to, trong miệng đều có thể nhét thượng một quả trứng gà, tất cả đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch? Hổ ca như vậy một đám cao lớn thô kệch ra hỏa, vậy cũng đều là đánh nhau hảo thủ, vậy mà tại Cắt Vũ trong tay liền một chiêu đều gây khó dễ, 7-8 người, cơ hồ là một người một chiêu, tiêu tất cả đều đưa bọn chúng đem thả lật ra, không ai có thể theo trên mặt đất đứng lên. Cắt Vũ 3 tuổi theo sư phụ Trần Duyên chân nhân tu hành, không riêng tu hành đạo pháp. Cái này cường thân kiện thể kiến thức cơ bản khẳng định cũng không thể rơi xuống, đối với các đại môn phái võ học cũng có rất sâu tạo nghệ, đừng nói là mấy tên côn đồ, tự là võ học tông sư cấp bậc cao thủ, Cắt Vũ cũng không nhất định hội để vào mắt. Người tu hành cùng người tập võ vẫn có rất lớn bất đồng, người tập võ là bên ngoài luyện gần quốc gia, nội luyện một hơi, trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, mới có thể có khác hẳn với thường nhân cường hãn khí lực. Mà người tu hành thuật pháp, câu thông thiên địa ngũ hành chi lực, mượn nhờ kỳ môn độn giáp chi thuật, đan điền khí hải ẩn chứa linh lực, phun ra nuốt vào tầm đó trong khoảnh khắc liền có thể muốn tánh mạng người. Đối với cái này một ít tên côn đồ, Cắt Vũ càng là liền một thành lực lượng đều chưa dùng tới, bằng không bọn hắn đã sớm chết vài trở về. Cắt Vũ cười tủm tỉm đi tới Lý Quý bọn người trước mặt, nhiệt tình nói, chư vị, đều đứng đấy làm gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm a. Lý Quý bị hù hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, bắp chân đều tại đánh mềm nũng, nghĩ thầm tiểu tử này như thế nào hội lợi hại như vậy, vốn còn muốn lại để cho hổ ca dẫn người giáo huấn hắn dừng lại, kết quả hắn lại đem hổ ca bọn người bạo đánh cho một trận, chính mình cho hổ ca cái kia 10000 khối tiền nhất định là tốt không, nói không chừng hổ ca còn muốn cùng chính mình lại muốn điểm tiền thuốc men cái gì, cái kia chính mình thì càng thẳng rồi. Nghĩ đến những thứ này, Lý Quý Tâm muốn chết cũng đều có. Còn lại mấy cái bảo an cũng là run rẩy, đứng ở nơi đó gượng cười, còn không có tử vừa rồi khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Các đội trưởng, ngài như thế nào liền hổ ca bọn hắn cũng dám đánh? Cái này ngài thế nhưng mà gây hạ đại phiền toái rồi, hổ ca là cái này một mảnh đại đầu đường xó chợ, ngài đắc tội hắn, về sau sẽ rất phiền toái. Bảo an Trung Cẩm Lượng hảo tâm nhắc nhở. Không quan trọng, ta tự có biện pháp, chúng ta ăn cơm trước, đừng khiến cái này người quấy rầy chúng ta ăn cơm tâm tình. Các vũ cười tiếp tục mời đến chúng nhân nói. Các đội trưởng, ngài đến tột cùng là làm gì? Tại sao có thể có lợi hại như vậy công phu? Nhiều người như vậy, trong chớp mắt công phu đã bị ngươi quật ngã rồi, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ là luyện qua tê cun đô hoặc là tán đả cái gì? Lý Quý hồi thân lại, hỏi dò. Chương 8, muốn các ngươi đi rồi chưa? Cát Vũ cầm một cái sấy nướng xuyến chính ăn hăng hái nhì, nghe được Lý Quý hỏi hắn học chính là công phu gì thế, liền ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nhìn Lý Quý một mắt, lập tức bị hù Lý Quý toàn thân đánh cho một cái giật mình. Lý Quý tự nhiên chột dạ, bởi vì hổ ca bọn người là hắn tìm để đối phó Cát Vũ, Lý Quý sở dĩ như vậy hỏi là muốn thăm dò một chút Cát Vũ ngọn nguồn nhi, về sau đợi hổ ca hỏi thời điểm, cũng tốt trả lời. Cát Vũ trong nội tâm kỳ thật cũng rất rõ ràng, cái này là Lý Quý chuyên môn vì chính mình thiết một cái cục. Mỉm cười, Cát Vũ uống một ngụm bia, nói ra, cũng không phải, kỳ thật, ta là một cái Mao Sơn đạo sĩ. Lời vừa nói ra, Lý Quý bọn người trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Cát Vũ, trong lòng mọi người đều rất buồn bực, Cát Vũ tiểu tử này là không phải Lâm Chính Anh cương thi phiến đã thấy nhiều, liền Mao Sơn đạo sĩ đều tách rời ra. Chẳng lẽ là không nghĩ nói cho bọn hắn biết thân phận chân thật của mình, theo dệt vô cớ đến ứng phó bọn hắn hay sao? Kỳ thật Cát Vũ còn thực không có nói sai, thật sự là hắn là một cái Mao Sơn đạo sĩ, đi theo tại sư phụ Trần Duyên chân nhân tu hành vài chục năm, chính nhi bắt kinh Mao Sơn đạo sĩ. Nhưng là cái này lời vừa nói ra, Lý Quý những người này ở đâu chịu tin, bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao hướng về phía Cát Vũ cười cười xấu hổ. Tiểu tử này đến tột cùng là cái kia đường thần tiên, nhìn xem tiểu là một đất không sót mấy dế nhũi, đã có thân thủ lợi hại như vậy. Hổ ca bị đánh, Lý Quý mấy người bọn hắn người cũng thoát không được quan hệ, ở đâu còn có tâm tư ăn cơm uống rượu, trong nội tâm riêng phần mình lo sợ bất an mà bắt đầu, ngược lại là Cát Vũ cầm chiếc đũa đại nhanh cắn ăn, hận không thể trực tiếp thân thủ đi bắt. Hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh cái kia một bàn người rất nhanh cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phú nhị đại Tống Hồng Viễn bước nhanh đi tới Tô Mạn Thanh bên cạnh, có chút co quắp nói, Mạn Thanh, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta cũng không biết hổ ca như thế nào đột nhiên không bán cho ta cha mặt mũi. Cha ta tại đây cùng nơi hay là rất ăn mở đích. Bằng không chúng ta đổi cái địa phương lại tụ họp a, thiên còn không muộn. Tô Mạn Thanh ở đâu còn có chúc mừng sinh nhật tâm tình, hoàn toàn bị hổ ca những người kia cho phá hư hết. Lúc này, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía đang tại cái kia ăn như hổ đói, ăn mặc bảo an đồng phục Cát Vũ. Vừa rồi nếu không phải hắn ra tay ngăn lại hổ ca, còn không biết hội chuyện gì phát sinh, hổ ca người kia, nàng cũng là sớm có nghe thấy, Giang Thành Đại học người cũng biết hắn là cái đại đầu đường xó chợ. Trong trường học có mấy cái nữ sinh đều bị hắn dùng các loại phương pháp cho trà đập rồi, cũng không có ai dám lộ ra. Bất kể nói thế nào, mình cũng muốn hảo hảo cảm ơn cái này dám đứng ra tới cứu mình bảo an. Nghĩ tới đây, Tô Mạn Thanh mấp máy miệng anh đào nhỏ, chậm rãi hướng phía Cát Vũ bên kia đi tới. Mạn Thanh! Chớ đi à, chúng ta đổi cái địa phương họp gặp Tống Hồng Viễn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Không được, ta phải về ký túc xá rồi, muốn tụ các ngươi tụ a. Tô Mạn Thanh cũng không quay đầu lại nói. Tại nàng đi về hướng Cát Vũ đồng thời, các nàng ký túc xá mấy cái đồng học cũng đi theo Tô Mạn Thanh sau lưng, cái kia mấy nữ sinh tư sắc cũng rất không tồi, dù sao đều là 17-18 tuổi cô nương, thanh xuân vô địch. Thế nhưng mà cùng Tô Mạn Thanh so với, không khỏi có chút ảm đạm thất sắc, giống như là phụ gia tại hoa tươi bên cạnh lá xanh. Nhất là Tô Mạn Thanh cái kia ăn mặc quần đùi đại chân dài, tuyết bạch, vừa mịn lại dài, càng làm cho người chú mục. Đem làm Tô Mạn Thanh mang theo mấy cái đồng học đi về hướng Cát Vũ thời điểm, Lý Quý cùng còn lại mấy cái bảo an xem con mắt đều thẳng, hô hấp cũng biến thành ồ ồ bắt đầu. Đây chính là Giang Thành Đại học đại nhất hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh A, phải biết rằng Giang Thành Đại học năm nay quang tân sinh thì có hơn 10000 người, đây là nổi danh nhất một cái, không biết bao nhiêu phú nhị đại cùng quan lại đệ tử che già mang mọc, đều là hy vọng đạt được cái này mỹ nhân ưu ái, thế nhưng mà cái này hoa hậu giảng đường cao thật lạnh, đối với những cái kia công tử ca nhìn cũng không nhìn một mắt, hôm nay muốn không phải là của nàng bạn cùng phòng được Tống Hồng Viễn. Chỗ tốt, khuyên căn mãi, mới bán đi một cái mặt mũi đi theo đám bọn hắn đi ra tụ hội. Rất hiển nhiên. Cái này tụ hội cũng không phải rất thành công. Tâm thương thời điểm, vừa ý hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh một mắt, cái này mấy cái bảo an tâm đều thỉnh thịch trực ngày. Mà lúc này, Tô Mạn Thanh vậy mà hướng của bọn hắn bên này đã đi tới, lại để cho mấy cái bảo an tốt một hồi nhi kích động. Cát Vũ thật sự đói bụng, đuổi đến một ngày đường, giữa trưa cơm cùng cơm tối đều không có ăn, đang ở đó hồ tiên vòng hoa phố ở bên trong uống một ly trà, bụng đã sớm đói bụng lắm, đem làm Tô Mạn Thanh đi đến bên cạnh hắn thời điểm, tiểu tử này vẫn còn ăn như hổ đói, nhưng là còn lại mấy cái bảo an đã sớm kích động không muốn được rồi. Cái kia, ta vừa rồi nghe ngài nói ngài gọi Cát Vũ đúng không? Tô Mạn Thanh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cát Vũ trong miệng chính nhai lấy một cái đại thận, quay đầu lại nhìn Tô Mạn Thanh một mắt, mơ hồ không do nói, ừ, ta chính là. Vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi rồi, hôm nào nhất định xin ngài ăn cơm. Tô Mạn Thanh chân thành nói. Dễ nói. Chờ ta có rảnh rồi nói sau. Không có chuyện thời điểm, không muốn đi ra mỏ mẫm đi dạo, các ngươi mấy nữ hải tử không an toàn, hiện tại sắc trời cũng không sớm, các ngươi nhanh đi về à, thân thể của ta là Giang Thành Đại học tân nhiệm bảo an đội trưởng, có nghĩa vụ bảo hộ an toàn của các ngươi. Cát Vũ ăn miệng đầy chảy mỡ, cảm thấy mỹ mãn nói. Mấy cái bảo an lại là sững sờ, như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Cát Vũ, tiểu tử này như thế nào như vậy không cảm thấy được. Đây chính là hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh thỉnh hắn ăn cơm, hắn còn phải có không mới được. Phải biết rằng, toàn bộ Giang Thành Đại học muốn thỉnh Tô Mạn Thanh ăn cơm người có thể là vô số kể, cái kia Tô Mạn Thanh cũng không có đáp ứng một cái. Tiểu tử này không thể nói là không cảm thấy được, quả thực tiểu là không biết tốt xấu a. Tô Mạn Thanh cũng hiểu được cái này gọi là Cát Vũ bảo an đội trưởng có chút kỳ quái. Trên người giống như có một loại bất thường khí chất, nghe được Cát Vũ nói như vậy, cũng chỉ tốt nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta bây giờ trở về đi, lần nữa đối với ngài tỏ vẻ cảm tạ. Cát Vũ vẫn còn cùng ăn, bây giờ đối với tại Cát Vũ mà nói, nhét đầy cái bao tử cần gấp nhất, hắn hướng về phía Tô Mạn Thanh bọn người khoát tay áo, Tô Mạn Thanh cùng mấy cái bạn cùng phòng mới hướng phía Giang Thành Đại học phương hướng đi đến. Tống Hồng Viễn tại cách đó không xa nhìn xem Tô Mạn Thanh nói chuyện với Cát Vũ, Tô Mạn Thanh nói lời cũng toàn bộ cũng nghe được trong lỗ tai, khi toàn thân đều đang phát run. Ngoài nó, cái kia là mới tới bảo an sao? Ta trước khi như thế nào chưa thấy qua? Tống Hồng Viễn cắn răng nói. Hẳn là mới tới, ta cũng chưa từng gặp qua. Tống Hồng Viễn bên người một người nói. Ta thật vất vả mới thỉnh Tô Mạn Thanh đi ra ăn cơm, danh tiếng tất cả đều lại để cho cái này bảo an cho đã đoạn, ta nhất định không tha cho hắn. Tống Hồng Viễn đoán hận nói, quay người mang theo mấy cái tiểu tùy tùng đi xa. Lúc này, bị Cát Vũ hành hung hổ ca bọn người mới lục tục ngo ngoe theo trên mặt đất bò lên, đi đường đều tại đập gõ. Kỳ thật Cát Vũ ra tay cũng không phải rất nặng, chỉ là người tu hành lực đạo, mặc dù là non nớt chi lực, người bình thường cũng là không chịu nổi. Đứng lên hổ ca mang theo thủ hạ của hắn muốn vụng trộm chạy đi, Cát Vũ phía sau lưng thượng như là trưởng con mắt tựa như, không đếm xỉa tới nói, muốn các ngươi đi rồi chưa? Chương 9, ta tinh tình không tốt lắm. Hổ ca bọn người mặc dù chỉ là bị Cát Vũ một người đánh một cái, cho dù những cái kia bị đánh đích người cũng không biết mình làm sao lại bị đánh rồi, nhưng vẫn là nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu đều không có đứng lên. Lúc này nghe được Cát Vũ quát khẽ một tiếng, lập tức bị hù hổ ca bọn người toàn thân đánh cho một cái giật mình, đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt sợ hai hướng phía Cát Vũ nhìn lại. Vị huynh đệ kia, ngươi công phu quyền cước rất cao minh, ta hổ ca phục rồi, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, về sau còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chờ xem a. Bất kể nói thế nào, hổ ca cũng là cái này một mảnh đại đầu đường xó chợ, tuy nhiên bị Cát Vũ đánh chính là thê thảm, nhưng là trang diện này thượng mà nói hay là muốn nói. Cát Vũ ném hạ thủ bên trong đích thịt xiên, quay đầu đi. Nhìn về phía sau lưng hổ ca bọn người, khoe miệng tạo nên một tia cười lạnh, hổ ca, ngươi tại uy hiếp ta sao? Hổ ca cùng Cát Vũ ánh mắt đụng vào nhau, không thể nói vì cái gì, lại theo cái kia bình thản trong con ngươi cảm nhận được một cổ mười phần uy nghiêm, hướng phía hắn bên này bao phủ mà đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt người này bất quá chính là một cái Giang Thành Đại học xem đại môn bảo an, trên người lại có một cổ nói không rõ đạo không rõ đại lao khí thế, áp hắn đều có chút thở không ra hơi đến. Trầm ngâm một lát, hổ ca cả gan nói ra, ngươi cảm thấy là tiểu là a? Ha ha. Nếu như ngươi muốn tới tìm ta báo thù tùy thời có thể tới tìm ta, nhưng là hiện tại vẫn không thể đi. Mấy người các ngươi ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, xếp thành một loạt. Ta cho các ngươi khi nào thì đi, các ngươi lúc nào mới có thể đi. Cát Vũ lại nói. Hổ ca lập tức tiểu giận, cả giận nói, tiểu tử, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi đã đem chúng ta đánh cho, còn muốn như thế nào nữa? Lời còn chưa nói hết, nhưng thấy Cát Vũ khẽ vươn tay, đem một căn chiếc đũa hướng phía hổ ca trên người đánh tới, cái kia chiếc đũa công bằng. Vừa vặn đã rơi vào hổ ca trên đầu gối, hổ ca chỉ cảm thấy theo chỗ đầu gối truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, phù phù một tiếng trực tiếp té quỵ trên đất, rên thảm không chỉ. Cái là một cây bình thường chiếc đũa, vậy mà có thể đem người đánh chính là quỳ trên mặt đất, ngồi ở Cát Vũ bên người Lý Quý bọn người lần nữa bị thủ đoạn của hắn cho hù đến. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thần thông? Một căn chiếc đũa đều có lớn như vậy lực đạo, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hổ ca cái kia chút ít thủ hạ sợ cùng rơi vào cùng hổ ca bình thường kết cục, trước khi ngang ngược cản rỡ bộ dáng, lập tức hễ quét là sạch, trực tiếp hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, đại khí cũng không dám thở gấp. Lý Quý hung hăng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, các đội trưởng, Chuyện này ta xem coi như xong đi, hổ ca thực không phải chúng ta có thể chiêu chọc được nổi, đưa hắn cho đắc tội chết rồi, về sau khẳng định không thể thiếu phiền toái.
Đúng vậy à, các đội trưởng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nếu không coi như xong đi gọi vạn toàn bảo an cũng phụ họa theo đuôi nói.
Không cần phải xen vào bọn hắn, chúng ta chỉ để ý ăn, ăn no rồi bụng nói sau, đã nói nữa à, bữa cơm này ta thỉnh.
Cát Vũ ha ha cười, tiếp tục đại bắt đầu ăn.
Lý Quý bọn hắn ở đâu còn có tâm tư ăn cơm uống rượu, dọa cũng hụ chết, hổ ca là hắn Lý Quý thỉnh tới thu thập Cát Vũ, hôm nay bị Cát Vũ đánh chính là mặt mất hết, hổ ca nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình, nghĩ đến những thứ này, Lý Quý hối hận ruột đều thanh.
Từ vừa mới bắt đầu, Cát Vũ tiểu nhìn ra Lý Quý thỉnh hắn ăn cơm có thể chắc chắn chuyện ẩn ở bên trong nhi, đơn giản tiểu là muốn cho hắn một hạ mạ huy, lại để cho chính mình ly khai Giang Thành đại học, Cát Vũ chi như vậy dạy vò hổ ca bọn hắn, cũng là cho Lý Quý cùng mấy cái bảo an một chút nhan sắc nhìn xem.
Mấy cái bảo an nhìn xem Cát Vũ đem cả bàn sấy nướng xuyến cùng bia gió cuốn mây tan bình thường quét qua quét sạch. Ngoại trừ bội phục Cát Vũ công phu bên ngoài, còn đặc biệt bội phục tiểu tử này lượng cơm ăn, một người vậy mà ăn hết bọn hắn 4-5 người đồ vật, xem ra còn có chút vẫn chưa thỏa mãn.
Không có biện pháp, làm một cái người tu hành, Cát Vũ mỗi ngày đều muốn tiêu hao lớn lượng linh lực, cho nên cái này lượng cơm ăn cũng là khác hẳn với thường nhân.
Đem làm cuối cùng một ngụm bia uống sạch, Cát Vũ mới cảm thấy mỹ mãn lau miệng, nói ra, tốt rồi, ta ăn no rồi, chúng ta trở về đi.
Nói xong, Cát Vũ liền gọi tới quán đồ nướng lao bản nói muốn tính tiền.
Quán đồ nướng lao bản nơm nớp lo sợ đã đi tới, vừa rồi Cát Vũ một người quật ngã 7-8 cái đại hán tình cảnh, hắn cũng là xem tại trong mắt, vô ý thức đã cảm thấy Cát Vũ cũng không phải cái gì tốt trêu chọc đích nhân vật, vội vàng rung giọng nói, vị đại ca kia.
Không cần.
Không cần, bữa cơm này tính toán ta đấy, ta xin.
Sao có thể không cần?
Ăn cái gì tiểu phải trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta Cát Vũ chưa bao giờ thiếu người một phân tiền.
Nói đến đây, Cát Vũ quay đầu nhìn về phía hổ ca bọn hắn, mỉm cười, khẽ vươn tay, chỉ vào hổ ca nói, hôm nay chúng ta bữa cơm này, còn có tại đây đập nát đồ vật, đều do hắn thanh toán.
Chủ quán cơm nghe xong muốn hổ ca thanh toán, bị hù bắp chân đều mềm nhũn.
Mà hổ ca nghe được Cát Vũ hơi kém khí một ngụm lao huyết phun ra đến, niệm nó, khinh người quá đáng, đánh cho ta, còn muốn ta trả tiền, còn có thiên lý sao?
Thế nhưng mà vừa nghĩ tới Cát Vũ đích thủ đoạn, liền sinh lòng kiêng kỵ, vừa rồi cái kia một tia tử đánh tới, hiện tại đầu gối còn run lên, ẩn ẩn làm đau.
Hay là ta đến xin mời?
Đã nói rồi đấy, là ta Lý Quý thỉnh các đội trưởng ăn cơm. Lý Quý đứng lên, muốn bỏ tiền thanh toán, lại bị Cát Vũ cho ngăn lại, nói ra, Lý đội trưởng, đã nói bữa cơm này ta thỉnh chính là ta thỉnh, ta mới đến, cái này mặt mũi cũng không để cho ta.
Lý Quý hận hàm răng ngứa, đại gia, cái này gọi là ngươi mời khách ăn cơm sao?
Tiểu tử ngươi quả thực là đem ta hướng tử lộ thượng bức ca, hổ ca nếu kết liêu sổ sách, hôm nay mặt coi như là ném đến nhà bà ngoại rồi, khoản này sổ sách cuối cùng vẫn là có thể coi là tại hắn Lý Quý trên đầu.
Còn đứng ngây đó làm gì?
Cát Vũ quay đầu lại nhìn hổ ca một mắt.
Hổ ca ngược lại hút một hơi hơi lạnh, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, khập khiễng đi tới quán đồ nướng lao bản trước mặt, rất không tình nguyện móc ra tiền, đưa cho quán đồ nướng lao bản.
Quán đồ nướng lao bản nào dám tiếp, liên tục khoát tay, hổ ca đè nặng lửa giận nói, cho ngươi ngươi sẽ cầm.
Như thế như vậy, cái kia quán đồ nướng lao bản mới đưa hổ ca tiền thu xuống dưới, đối với Cát Vũ là được một phen thiên ân và tạ.
Tốt rồi, các ngươi khả dĩ đi rồi, về sau chớ ở trước mặt ta lắc lư, ta tính tình không tốt lắm.
Cát Vũ nhìn về phía hổ ca nói.
Hổ ca quay đầu lại nhìn thoáng qua Cát Vũ, còn muốn để lại hạ hai câu ngoan thoại chống đỡ giữ thể diện, cuối cùng nhất hay là cũng không nói ra miệng, sợ lại lần lượt dừng lại đánh, vội vàng mang theo chính mình những cái kia bị đánh đích thê thảm thủ hạ, chật vật không chịu nổi trốn đã đi ra tại đây.
Cát Vũ trên người ở đâu có cái gì tiền, xuống núi thời điểm, này lao đầu tử tiểu cho mình một ít lộ phí cùng hơn 10 khối tiền tiền tiêu vặt, cho nên bữa cơm này hắn vốn không có ý định chính mình xuất tiền túi, tất cả đều tính toán tại hổ ca trên đầu.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, không để cho hắn lao động chân tay.
Giang Thành thành phố Ngọc Hoàng Cung giải trí trung tâm.
Đây là một chỗ tại Giang Thành thành phố số 1 số 2 giá cao tiêu phí nơi, người bình thường đến nơi đây chơi, không có hơn ngàn khối tiền căn bản vào không được cái này cửa, trên căn bản là Giang Thành thành phố người giàu có căn cứ.
Tại một cái lắp đặt thiết bị xa hoa, siêu đại trong bao gian ghế salon bằng da thật lên, ngồi một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, người này thô lông mày mắt hổ, trải lấy bóng loáng đại lưng đầu, cầm trong tay lấy một điếu xì gà, uy nghiêm mười phần.
Người này là Giang Thành thành phố tọa trấn một phương đại lão, tên gọi là Đàm Trùng, Giang Thành thành phố mọi người xưng hô hắn là Đàm gia, Ngọc Hoàng Cung giải trí trung tâm là được sản nghiệp của hắn, thuộc hạ bao gồm Giang Thành thành phố hơn phân nửa giải trí sản nghiệp, phú giáp một phương, tại Giang Thành thành phố tuyệt đối cũng coi là hết sức quan trọng đích nhân vật.
Tại thân thể của hắn hai bên phân biệt ngồi hai cái cực phẩm mỹ nữ, một cái tuổi nhìn về phía trên có 17-18 tuổi, làn da non mịn, dầu quang nước trượt, tản ra thanh xuân khí tức, một cái khác mỹ nữ nhìn về phía trên chừng 20 tuổi, vẽ lấy tinh xảo trang cho,
thân mặc một thân ngắn gọn sườn xám, đem dáng người phụ trợ linh lung hấp dẫn, vóc dáng cũng thập phần cao gầy, ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, lộ ra một đoạn chân bóng tinh tế tỉ mỉ đùi, đàm ra một tay liền phóng tại bên người. Ăn mặc sườn xám mỹ nữ trên đùi, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tả hữu cái này hai cái mỹ nữ, một cử động nhỏ cũng không dám ngồi ở đàm ra bên người, tinh xảo khuôn mặt nhìn về phía trên hơi có chút chán ghét mà vứt bỏ chi sắc, nhưng là xen vào đàm ra uy nghiêm, không dám chút nào biểu lộ ra. Tại đàm ra sau lưng, còn đứng lấy 10 cái thân mặc tây phục đại hán, hắn một người trong cách đàm ra gần đây hán tử, cũng không có mặc tây phục, trên thân là một kiện màu đen tờ sơ táo sơ mi, hạ thân bó sát người quần, trên người cơ bắp không trôi chảy, như to như cột điện đứng sừng ở đàm ra bên người, xem xét liền khí thế không tầm thường, hẳn là cái người luyện võ. Mướn phòng cửa đột nhiên mở ra, một cái chừng 30 tuổi tinh xảo nữ nhân đi đến, mặt như hoa đào, dáng người thập phần thùy mị, người này là Ngọc Hoàng cung người phụ trách, gọi Lý Đình, thường xuyên đến cái này Ngọc Hoàng cung đùa người, đều muốn xưng hô nàng một thân đình tỷ. Nàng chậm rãi đi tới đàm gia bên người, cung kính nói, đàm gia, Trương Tam Hổ đã đến, nói có chuyện gì muốn tìm ngài. Tiểu tử này tới tìm ta làm cái gì? Đàm gia lông mày nhíu lại, có chút không vui nói. Cái này, ta không có hỏi nhiều, bất quá xem trên người hắn có thương tích. Lý Đình nhỏ giọng nói, lại để cho hắn vào đi. Đàm gia hít một hơi xì gà, thân thủ đem một bên tuổi trẻ nữ hài nắm ở trong ngực. Mướn phòng cửa mở ra, Hổ ca khập khiễng đi đến, sắc mặt thoạt nhìn thập phần vẻ vải, trực tiếp đi tới đàm gia trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói, đàm gia, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Đến một lần đến nơi này của ta tiểu cùng chết mẹ đồng dạng, có chuyện nói mau, có dám thì phóng. Đàm gia tức giận nói, đàm gia, ta bị người cho đánh cho, ngay tại Giang Thành Đại học cửa ra vào quà vật một đầu phố Hổ ca mang theo khóc nước nở nói. Đàm gia sững sờ, nhìn về phía Hổ ca, nghi hoặc nói nói, Giang Thành Đại học, quà vật một đầu phố không là của ngươi mặt đất sao? Tại chính mình địa đầu nhi thượng bị người cho đánh cho, cái này còn thật biết điều, người đám kia huynh đệ đều bị người cho đánh cho, người nọ thủ đoạn hết sức lợi hại, hẳn là cái người luyện võ, chúng ta 7-8 người đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay, chúng ta tiểu tất cả đều nằm rạp trên mặt đất rồi, tốt vài phút đều không có đứng lên. Đàm gia, bất kể nói thế nào, ta trước kia cũng là đi theo ngài thuộc hạ làm việc nhi, ngài không thể ngồi xem mặc kệ a. Hổ ca năn nỉ nói. Đàm gia đẩy ra trong ngực cô gái đẹp kia, đem xỉ gà hung hăng vê diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, trong nội tâm liền có chút ít kinh nghi bất định, lúc nào Giang Thành thành phố xuất hiện cao thủ như vậy. Một người có thể phóng trở mình 7-8 người, làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ, Trương Tam Hổ tình huống hắn hiểu rõ nhất bất quá, tuổi trẻ thời điểm cùng tại bên cạnh mình, cũng là một thanh đánh nhau hảo thủ, người bình thường tầm 2-3 người đều gần không được thân, lại bị người như vậy dễ dàng đem thả lật ra. Trầm ngâm một mảnh, Đàm gia sụ mặt xuống đến, hỏi, là người nào động tay? Giang Thành Đại học mới tới một cái bảo an, giống như tên gì Cát Vũ, xem niên kỷ cũng tiểu 20 tuổi xuất đầu, công phu thực không phải bình thường lợi hại, đem ta cùng ta đám kêu huynh đệ phóng trở mình, cũng sẽ dùng hơn 10 giây thời gian, cái gì cũng không biết, tiểu nằm dạp trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích. Hổ ca vội vàng nói, cái gì? Một cái tiểu bảo an. Trương Tam Hổ, ngươi đặc biệt sao cũng quá phế vật rồi. Một cái tiểu bảo an đều thu thập không được, còn có mặt mũi chạy đến nơi này của ta cầu cứu. Đàm gia cả giận nói, không phải. Tiểu tử kia xem xét tiểu là cái người luyện võ, trên người có chân công phu, nếu không phải đến bước đường cùng, ta cũng sẽ không biết qua tới quấy rầy. Đàm gia Hổ ca bất đắc dĩ nói. Bất quá chính là một cái tiểu bảo an mà thôi, có thể là bộ đội thượng lui ra đến tiểu nhân vật, cũng không có cái gì bối cảnh, chuyện này ta đã biết, đợi ngày nào đó có thời gian, ta lại để cho quả đen đi theo ngươi một chuyến, đi gặp hội cái kia tiểu bảo an. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đụng đến ta đàm trùng người, tại Giang Thành cái này trên mặt đất thật đúng là không thấy nhiều. Đàm gia trong đôi mắt đã hiện lên một vòng sát khí. Cảm ơn Đàm gia. Cảm ơn Đàm gia. Hổ ca cảm kích vô cùng nói. Tốt rồi, ngươi cút đi. Đàm gia khoát tay áo. Hổ ca vội vàng lui lấy đi ra gian phòng này xa hoa mướn phòng, trong nội tâm cùng hỉ. Chết tiệt tiểu bảo an, cái này ngươi thật sự chết chắc rồi. Hổ gia bên người bảo tiêu quả đen, đây chính là một cái thập phần hung tàn gia hỏa, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nhưng lại chơi qua chiến trường, thuộc hạ có thiệt nhiều cái nhân mạng, mười mấy người đại hán đều không phải là đối thủ của hắn. Ta nhìn ngươi cắt vũ còn thế nào hung hăng càng quái. Đụng đến ta Hổ gia, ta tiểu cho ngươi triệt để theo Giang Thành cái chỗ này triệt để biến mất. Hổ ca hoán hận nghĩ đến, trong đầu thậm chí hiện ra cắt vũ bị quạ đen hành hung tình cảnh, trong nội tâm thập phần hạ giận. Đợi Hổ ca đi về sau, Đàm gia quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cái kia to như cột điện ra hỏa, trầm giọng nói, quạ đen, hôm nào có thời gian ngươi đi theo Trương Tam Hổ đi một chuyến, hội biết cái này tiểu bảo an, Trương Tam Hổ trước kia nói như thế nào cũng là cùng qua người của ta, ngoại trừ ta đàm trùng bên ngoài. Nếu ai dám động đến hắn, tiểu là đánh mặt của ta, đã không để cho ta đàm trùng mặt mũi, ta đàm trùng tiểu không để cho hắn lao động chân tay. Vâng, đàm gia, ta nhất định theo như phân phó của ngài đi làm. Quả đen cung kính nói. Một người có thể đánh nhau trở mình Trương Tam Hổ 7-8 người, đoán chừng cũng là có chút ít buồn sự, ngươi muốn cẩn thận một chút. Đàm gia nhắc nhở.
Yên tâm đi Đàm gia, chẳng qua là một cái tiểu nhân vật, nếu là hắn thật là có bản lĩnh, gì về phần đang Giang Thành Đại học làm một cái xem đại môn bảo an.
Đợi ngày nào đó có thời gian, ta tiểu đi gặp hội tiểu tử kia, đem Đàm gia mặt mũi cho tìm trở về.
Quả đen âm tàn nói.
Quả đen, ngươi cùng ở bên cạnh ta đã nhiều năm như vậy, lấy người giao thủ cho tới bây giờ đều không có để cho ta thất vọng qua, ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi.
Hắc hắc Đàm gia nói xong, thân thủ hung hăng ngắt một tay sần sám mỹ nữ đùi, đau mỹ nữ kia phát ra một tiếng kiều hử.
Chương 11, nhàn nhạt tâm khí.
Giang Thành Đại học cửa ra vào. Chán đến chết Cát Vũ ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt lười biếng nhìn xem ra ra vào vào đệ tử, ánh mắt ở đằng kia chút ít tràn đầy thanh xuân khí tức nữ hài nhi trên người dao động bất định. Chính trực đầu hạ thời gian, ánh nắng tươi sáng, thanh phong tiễn đưa thoải mái, Giang Thành Đại học cái kia chút ít nữ sinh đều mang cực kỳ đơn bạc một đôi sáng cho đùi, sáng ngời Cát Vũ đều có chút quá mắt. Ngay từ đầu mấy ngày nay, Cát Vũ trong nội tâm đối với này lão đầu tử còn có mấy phần oán khí, thế nhưng mà mấy ngày nay đến nay, oán khí đích thật là tiêu mất không ít, bất kể nói thế nào, ở chỗ này trồ mị nữ như mây trong đại học, nếu so với cùng cái kia lão già hõm hẹm ngốc trên chân núi thời gian thoải mái hơn nhiều, không cần bị này lão đầu tử buộc mỗi ngày tu hành, nhưng lại có nhiều mị nữ như vậy khả dĩ xem, thật sự là cảnh đẹp ý vui a. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, buổi tối lúc ngủ, muốn cùng còn lại ba vị bảo an đứng ở một cái trong túc xá, còn có người thả cái giám, tốn hơi thừa lời, ngáy ngủ, lại để cho Cát Vũ bất mãn hết sức. Hiện tại mặc dù mình rời xa núi lớn, nhưng là mỗi ngày còn muốn tu hành, cùng còn lại mấy cái bảo an đứng ở một cái trong túc xá, thập phần bất tiện, không nói đến trường học loại địa phương này khí tức đục ngầu, linh khí chưa đủ, rất bất lợi tại tu hành. Là được mấy cái bảo an lúc ngủ làm ra đến tiếng vang, cũng làm cho Cát Vũ như vậy một cái sống một mình thói quen người, cảm thấy thập phần không thoải mái. Còn nữa, Cát Vũ tu hành thời điểm, cũng không muốn bị còn lại bảo an phát hiện, bị người đập lấy, đích thật là có chút phiền phức. Xem ra muốn cái biện pháp ở trường học phụ cận tìm thuê cái phòng ở mới được, chỉ tiếc mình bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đừng nói thuê phòng ở, nếu không phải trường học căn tin nuôi cơm, Cát Vũ ăn cơm đều thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Cát Vũ trong nội tâm nóng tính lại nổi lên, trong nội tâm đem này lão đầu tử lại mắng nhiều lần, đem chính mình lường gạt đến nơi này, tự cho mình hơn 10 khối tiền, còn không ngừng cùng chính mình khóc than, đi theo này lão đầu tử bên người nhiều năm như vậy, thế nhưng mà tiếp không ít đại sinh ý, những cái kia kẻ có tiền không biết cho lão già kia bao nhiêu tiền, tất cả đều bị hắn vụng trộm giấu đi, đối với hắn cái này đồ đệ thật sự là gậy phải chết, cũng không biết hắn giữ. Nhiều như vậy tiền đến cùng làm gì, chẳng lẽ là cho mình mua quan tài sao?
Hát gì? Cát Vũ chính trong lòng mắng, chửi lão già kia thời điểm, đột nhiên tiểu đánh cho một nhảy mũi, chính hắn giật nảy mình, vội vàng ngồi thẳng người, có chút kinh hoàng nói, sư phụ, chớ trách chớ trách. Ta không phải cố ý chửi, mắng ngươi, ai bảo ngươi đối với ta như vậy gậy, ta đều xuống núi rồi, cũng không nhiều cho ta ít tiền, cái này còn cách ngàn dặm xa, ngài lão nhân gia tiểu cảm ứng được ta đang mắng ngươi sao?
Vũ ca, có phải là bị cảm hay không?
Bên cạnh bảo an Trung Cẩm Lượng ân cần nói.
Từ khi mấy ngày hôm trước, Cát Vũ thật đúng phó bảo an đội trưởng Lý Quý bọn người mặt, đem hổ ca những người kia tất cả đều quật ngã về sau, Lý Quý cùng còn lại cái kia chút ít bảo an là khách khí với Cát Vũ quá nhiều, biết đạo vị gia này không tốt trêu chọc, cái nào vẫn không thể khách khí kêu gọi, bảo an chỗ có cái gì việc, cũng không dám mời đến Cát Vũ đi làm, Cát Vũ nghiễm nhiên trở thành đại gia bộ dáng.
Các đội trưởng, thiên khí nóng như vậy, có muốn hay không ta cho ngài mua cái băng côn giải giải nóng?
Lý Quý có chút định nói.
Cát Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Quý, thấy hắn hai mắt ô thanh, hiển nhiên là bị người cho đánh cho một đôi mắt gấu mèo 0.0, liền ra vẻ kinh hoàng nói, Lý đội trưởng, ngươi cái này con mắt là làm sao vậy?
Không có chuyện.
Buổi tối hôm qua đi đường ban đêm, không cẩn thận ngã một phát.
Hắc hắc Lý Quý tùy tiện biên một cái lấy cớ qua loa nói.
Kẻ đần cũng biết, Lý Quý nói là lời nói dối, ai đấu vật có thể té ra một đôi mắt gấu mèo 0.0 đi ra.
Kỳ thật, Lý Quý là bị hổ ca đều bạo đánh một trận, lúc trước Lý Quý cho hổ ca 10.000 khối tiền, lại để cho hắn giáo huấn Cát Vũ, kết quả không có giáo huấn thành Cát Vũ, bị Cát Vũ phá tan đánh cho một trận, sau đó, hổ ca đã tìm được Lý Quý chút giận, đưa hắn cho đánh một trận, còn cùng Lý Quý lại nhiều đã muốn 10.000 khối tiền tiền thuốc men, đau Lý Quý tâm đều tại giọt máu.
Cái này là lỗ lớn rồi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không riêng gì bỏ ra non nửa năm tiền lương, vẫn bị đánh dừng lại đánh, Lý Quý cũng là khóc không ra nước mắt.
Lúc này thì càng thêm không dám trêu chọc Cát Vũ cái vị này người mang đến sự xui xẻo.
Cát Vũ chứng kiến Lý Quý bộ dáng, trong nội tâm tự nhiên sẽ hiểu là cái gì duyên cớ, chỉ là cười hắc hắc, cũng không nhiều hỏi.
Mấy người đang nói chuyện, trong lúc đó bên người Trung Cẩm Lượng con mắt tự thẳng, trong mắt hơi kém đều bay ra.
Còn lại mấy cái bảo an mà nói âm thanh dừng lại, cũng theo Trung Cẩm Lượng ánh mắt nhìn đi.
Cát Vũ vừa quay đầu lại, lập tức cũng hiểu được hai mắt tỏa sáng, từ nơi không xa chậm rãi đi tới một đạo bóng hình xinh đẹp, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, chính hướng của bọn hắn bên này chân thành mà đến. Mỹ nữ kia mặc mảnh vụn hoa váy liền áo, một đầu mái tóc rối tung trên vai đầu, gió nhẹ đi ra,
đem nàng đầu kia mái tóc thổi có chút phiêu khởi, cái kia tinh xảo không chê vào đâu được ngũ quan, quả thực tiểu là 360 độ không góc chết đẹp, làn da bạch như non nả, vô cùng mịn màng, thon dài cặp đùi đẹp tại dưới váy mặt như ẩn như hiện, dẫn phát không người nào hạn tưởng tượng. Mấy cái bảo an xem xét đến như vậy một đại mỹ nữ đi tới, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Trước mắt mỹ nhân tuyệt đối cũng coi là Giang Thành Đại học một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt của nam nhân, mà ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn lại, trên mặt hiển lộ tự ti cùng vẻ hâm mộ. Mà cô gái đẹp kia vừa vặn tiểu là hướng phía bảo an đình cái này vừa đi tới. Một mắt, Cát Vũ tiểu nhận ra cô gái đẹp này, đúng là đêm hôm đó, chính mình theo hổ ca thuộc hạ cứu ra đại nhất hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh. Nàng làm sao tới hả? Cát Vũ trong lòng nghĩ lấy, đồng thời đã ở sợ hãi thán phục không thôi. Cái này tiểu muội từ hôm nay thay đổi một thân trang phục, vậy mà so đêm hôm đó thấy nàng thời điểm còn tốt hơn xem, thật sự là xinh đẹp không gì sánh được a. Tại vô số nam tử nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Mạn Thanh túi đầu đi tới Cát Vũ bên người, lộ ra có chút thẹn thùng. Cát Vũ híp mắt nhìn về phía nàng, bên tai truyền đến vài tiếng đám ông lớn nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Xin chào, các đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Mạn Thanh có chút thẹn thùng cùng Cát Vũ nói. Đương nhiên nhớ rõ. Cát Vũ đứng lên, như trước híp mắt nhìn xem nàng. Ánh mắt kia lại để cho ai xem đều cảm giác có chút sắc híp mắt, kỳ thật Cát Vũ sở dĩ như vậy xem nàng, là vì đột nhiên cảm giác được Tô Mạn Thanh ở đâu có chút không thích hợp nhì, trên người hình như là như ẩn như hiện bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí. Tô Mạn Thanh bị Cát Vũ ánh mắt chằm chằm có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là hào phóng đưa tay ra nói, xin chào, ta gọi Tô Mạn Thanh, sinh viên mới vào năm thứ nhất, đêm hôm đó may mắn mà có ngài ra tay giúp đỡ, cũng chưa kịp hảo hảo cảm ơn ngươi, đây là ta là chuyên môn tới nói lời cảm tạ. Ngài buổi tối hôm nay có thời gian hay không? Ta có thể mời ngươi ăn cơm à? Trời ơi! Giang Thành Đại học đẹp nhất hoa hậu giảng đường, vậy mà thỉnh một cái đồ nhà quê bảo an ăn cơm, còn có thiên lý sao? Chương 12, khí khóc hoa hậu giảng đường. Toàn bộ Giang Thành Đại học truy Tô Mạn Thanh người chừng một cái đoàn, hoặc là có tiền phú nhị đại, hoặc là quan lại đệ tử gia công tử, cả ngày ngăn ở Tô Mạn Thanh ở lầu ký túc xá phía dưới thỉnh nàng ăn cơm. Tô Mạn Thanh chưa từng có đã đáp ứng một người, hôm nay Tô Mạn Thanh vậy mà mời một trường học bảo an đi cùng đi ăn tối. Cái này bảo an ngoại trừ lớn lên có chút thanh tú cùng khí chất đặc thù bên ngoài, cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, Giang Thành Đại học hoa hậu giảng đường làm sao lại vừa ý như vậy một cái bảo an nữa nha. Tô Mạn Thanh tại Giang Thành Đại học vốn là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, đi tới chỗ nào đều có người chú ý. Đem làm có người chứng kiến Tô Mạn Thanh đi tới trường học bảo an đình phụ cận về sau, rất nhanh liền có tốt hơn sự tình chi nhân ngừng chân vây xem, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có chút nghe được Tô Mạn Thanh mời Cát Vũ ăn cơm nam sinh, nhất là Tô Mạn Thanh người ngưỡng mộ. Thật sự là hận hàm răng ngứa, nhao nhao có một loại thật trắng đồ ăn lại để cho heo cho nhú đâu bi phẫn tâm tình. Càng có chút ít nam sinh rất nhanh nằm đấm, hận không thể đi lên bạo đánh một trận Cát Vũ tâm tình đều có. Đối với Tô Mạn Thanh vươn ra thon thon tay ngọc, Cát Vũ cũng không có thân thủ đi nắm, mà là híp mắt tiếp tục chằm chằm vào Tô Mạn Thanh cái kia trương tinh xảo tuyệt luân gương mặt nhìn. Để cho người khác xem ra, lúc này Cát Vũ có chút sắc híp mắt, kỳ thật bằng không thì, Cát Vũ nhưng thật ra là quan sát Tô Mạn Thanh trên mặt tâm khí. Người một khi nhiễm lên tà khí, rất nhanh sẽ theo trên khuôn mặt hiện ra đến. Vì xem càng cẩn thận một ít, Cát Vũ hướng phía Tô Mạn Thanh đã đến gần một bước, trực tiếp đưa tay ra đi, một chút nắm Tô Mạn Thanh cái kia đẩy cái cằm, đem mặt gần sát Tô Mạn Thanh cẩn thận xem nhìn. Lần này, vây ở chung quanh những người kia càng là nổ nồi. Trời ạ, cái này tiểu bảo an vậy mà nắm Tô Mạn Thanh cái cằm. Tô Mạn Thanh đem cái kia mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé đưa tới hắn còn không biết dừng, vậy mà trước mặt mọi người nắm Tô Mạn Thanh cái cằm. Con mẹ nó, như thế nào bầu trời không rơi hạ một đạo lôi đến? Đánh chết cái này cặn bã, mọi người trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần, lại bị Cát Vũ như vậy một cái bàn tay heo ăn mặn chiếm tiện nghi. Một bên bảo an Lý Quý bọn người càng là bất khả tư nghị, tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì đó. Đây là muốn trước mặt mọi người chiếm hoa hậu giảng đường tiện nghi, chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho công phẫn sao? Tô Mạn Thanh cũng không có lường trước Cát Vũ vậy mà lại đột nhiên hướng phía chính mình đưa tay ra, nắm cằm của mình, lập tức khuôn mặt đỏ lên, mây đỏ đầy mặt, có chút thất kinh lui về sau đi, xấu hổ và giận dữ nói, ngươi muốn làm gì? Đừng núp ních. Cát Vũ đột nhiên nói. Tô Mạn Thanh cũng không biết làm sao vậy, thân thể vậy mà cứng đờ, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám rồi. Cát Vũ trên người tản mát ra một cổ bá đạo vô cùng khí thế, làm cho nàng đứng thẳng bất động tại chỗ. Trọn vẹn chầm chầm vào Tô Mạn Thanh cái kia trương khuôn mặt nhìn có một phút đồng hồ, Cát Vũ mới buông lỏng tay ra, Tô Mạn Thanh vội vàng lui ra phía sau, túi lầu xuống, lập tức có chút chân tay luôn cuống. Nghĩ thầm, thằng này hơi quá đáng, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nắm cằm của ta. Cái này tất cả đều bị người cho thấy được. Còn tưởng rằng cái này tiểu bảo an cùng người khác không giống với, nguyên lai còn là một đại sắc ma, đại phôi đảng. Ngươi gần đây có chưa từng đi cái gì không sạch sẽ địa phương, hoặc là đã làm cái gì bất kính quỷ thần sự tình. Trên người của ngươi có một tầng nhàn nhạt tâm khí, hẳn là vừa nhiễm thượng không lâu, còn không phải quá rõ ràng. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Tô Mạn Thanh ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói.
Thực không dám đầu giếm, ta học qua một ít Mao Sơn đạo thuật, có thể theo ngươi tướng mạo thượng nhìn ra một ít mánh khỏe, giờ phút này ngươi ấn đường tái đi, tóc xanh chạy, tà khí cuốn thân, sợ có huyết quang thai hương. Trước mắt ngươi loại tình huống này còn không tính quá nghiêm trọng, ta giúp ngươi loại trừ mất trên người âm khí, có lẽ rất nhanh tiểu không có chuyện rồi, nếu như không nghe lời của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cát Vũ rất trịnh trọng nói.
Tô Mạn Thanh lập tức cảm thấy trên đầu thiên lôi cuồn cuộn, trên thế giới này lại vẫn có loại người này. Nói mình biết cái gì Mao Sơn đạo thuật, tại sao không nói chính mình là Kim La Đại Tiên? Có phải hay không tím mộng U Long tiểu thuyết đã thấy nhiều, biến thành có chút vui buồn thất thường bắt đầu. Truy người của mình nhiều lắm, cái gì xáo lộ đều có, nói mình biết cái gì Mao Sơn đạo thuật, Cát Vũ hay là đầu một cái. Cái này tán gái xáo lộ ngược lại là thập phần có ý mới, tự là có chút quá nói chuyện không đâu rồi, nàng tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không có khả năng tin tưởng Cát Vũ nói những lời này. Nghĩ tới đây, Tô Mạn Thanh khuôn mặt chìm xuống đến, có chút không vui nói, thực xin lỗi, ngươi có thể là nhìn lầm rồi, ta gần đây chưa từng đi bất luận cái gì không sạch sẽ địa phương, cũng không có làm qua bất kính quỷ thần sự tình, càng không có ngươi nói cái gì âm khí. Muội tử, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ không nghe ta đấy, về sau cũng đừng hối hận. Cát Vũ lại nói, ngươi người này như thế nào như vậy, ta vì cảm tạ ngươi, hảo tâm mời ngươi ăn cơm, ngươi vậy mà nói ta lây dính âm khí, được rồi. Ta không quấy rầy rồi, coi như ta chưa có tới qua Tô Mạn Thanh dù cho tính tình, cũng chịu không được rồi, quay người liền phải ly khai tại đây. Chờ một chút Cát Vũ ở phía sau lại nói, ngươi còn muốn làm gì? Tô Mạn Thanh quay đầu, nhìn về phía Cát Vũ, khuôn mặt đã có một ít giận dỗi chi sắc. Còn có một việc không thể không nhắc nhở ngươi, ta xem mặt ngươi tường, thân hữu cung u ám, gần đây khả năng có thân nhân rời đi, ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Cát Vũ lại nói. Ngươi Tô Mạn Thanh khí đã nói không ra lời, nước mắt đều tại trong hốc mắt đã ra động tác chuyển nhi, một hồi lâu mới nói, ngươi hơi quá đáng. Tô Mạn Thanh thật sự bị tức khóc, hảo tâm thỉnh Cát Vũ ăn cơm, để tỏ lòng lần trước cứu ân tình của mình, kết quả cái này không cảm thấy được tiểu bảo an nói mình lây dính âm khí, còn nói mình có thân nhân muốn ly khai, trong miệng sẽ không có một câu lời hữu ích. Mặc dù là hắn đã từng cứu mình, cũng không trở thành trước mặt nhiều người như vậy như thế chế ngạo chính mình a. Nói xong, Tô Mạn Thanh liền mở ra cước bộ, hướng phía sân trường ở chỗ sâu trong chạy tới. Nhìn xem Tô Mạn Thanh đi xa bóng lưng, Cát Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không tương tin lời của ta cũng không có cách nào, năm đó đi theo tại sư phụ ta bên người vào Nam ra Bắc thời điểm, người khác ra bao nhiêu tiền ta đều không để cho người xem tướng, lần này miễn phí cho ngươi xem, ngươi còn không cảm thấy được, thì không thể trách ta không có nhắc nhở ngươi rồi. Ở đây mọi người, chứng kiến Cát Vũ như thế đối đãi hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh, tất cả đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu ngắt Tô hoa hậu giảng đường cái cằm, chiếm hết tiện nghi, cái này còn chưa tính, về sau lại vẫn nói hoa hậu giảng đường lây dính tà khí, trong nhà có thân nhân phải chết đi, đây quả thực là không biết tốt xấu. Người khác vì truy cầu Tô đại mỹ nữ, vậy thì thật là lời hữu ích nói tận, hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng mà tiểu tử này vậy mà đối với Tô hoa hậu giảng đường không có một câu lời hữu ích, còn đem Tô hoa hậu giảng đường cho tức khóc. Cái này tại Giang Thành đại học là tuyệt vô cận hữu sự tình, Cát Vũ xem như lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Các đội trưởng, ngài vừa rồi sao có thể như vậy đối đãi Tô đại mỹ nữ? Người ta hảo tâm mời ngươi ăn cơm, người khác là cầu đều cầu không được, ngươi ngược lại tốt, lại nói chút ít điểm xấu đem nàng đều cho tức khóc. Lý Quý Hận không thể đập bắp đùi của mình, nếu Tô hoa hậu giảng đường tỉnh chính mình ăn cơm, hắn thiểu sống một năm đều nguyện ý. Cát Vũ lại nghiêm mặt nói, ta nói đều là lời nói thật, không tin hãy đợi đấy. Chương 13, chuyện ma quái. Rơi xuống tự học buổi tối, Tô Mạn Thanh đi một mình ra sân trường, dọc theo quả vật một đầu phố chậm rãi đi đến. Vừa đi vừa nghĩ xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra, tâm tình thập phần phiền muộn. Cái kia thối bảo an, đại sát lang, vậy mà đem làm thực nhiều người như vậy mặt nắm càng của mình, còn nói trên người mình lây dính âm khí, càng có thể hận chính là, còn chú trong nhà hắn gần đây có thân nhân nếu không lâu tại nhân thế. Chính mình nếu không phải xem tại đêm hôm đó, hắn theo hổ ca trong tay cứu mình, nơi nào sẽ nghĩ đến thỉnh hắn ăn cơm. Hắn chẳng những không có biểu hiện ra nửa phần mừng rỡ, lại vẫn đối xử với tự mình như thế. Thế nhưng mà Tô Mạn Thanh cũng không biết mình là làm sao vậy. Đem làm Cát Vũ nắm nàng cái cằm, không cho nàng động thời điểm, trên người của hắn giống như có một loại đặc biệt khí chất tán phát ra rồi, lúc ấy chính mình như là hóa đá đồng dạng, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Cứ như vậy bị Cát Vũ nắm bắt cái cằm chăm chú nhìn khoảng chừng một phút đồng hồ, hiện tại nhớ tới chuyện này, Tô Mạn Thanh còn có chút xấu hổ tim đập. Hiện tại ngẫm lại, đều hoài nghi đầu óc của mình có phải hay không có chút đường ngắn rồi, lúc ấy vì cái gì không đẩy ra cái kia đại sát lang, làm hại mình ở nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt. Trong lòng nghĩ lấy những chuyện này, Tô Mạn Thanh đi ra thật xa, ra quả vặt một đầu phố, rẽ vào một chỗ ngoặt, càng đi về phía trước sẽ không có nhiều người như vậy rồi, đèn đường mờ vàng, đem bóng dáng của nàng kéo vô cùng trường, trong nội tâm không hiểu còn có chút sợ hãi. Ngay tại Cát Vũ theo hổ ca cứu Tô Mạn Thanh không có vài ngày, Tô Mạn Thanh liền tại Giang Thành Đại học vài dặm có hơn địa phương thuê một bộ lưỡng căn phòng phòng ở, giá cả thập phần tiện nghi, sở dĩ không nghỉ ở tại ký túc xá, ngoại trừ tránh né những cái kia điên cuồng người theo đuổi bên ngoài, Tô Mạn Thanh còn có một kiện chuyện gấp gáp tình muốn làm, chính là muốn khảo thí Anh ngữ 6 cấp, trong khoảng thời gian này cũng đang khẩn trương ôn tập giai đoạn, tranh thủ một lần đem 6 cấp giấy chứng nhận cho cầm xuống đến. Tô Mạn Thanh không riêng gì Giang Thành Đại học đại nhất hoa hậu giảng đường, càng là một cái nổi danh học bá. Lúc trước dùng thập phần ưu dị thành tích thi vào toàn quốc đều phi thường nổi danh Giang Thành Đại học, đây chính là một chỗ toàn quốc trọng điểm đại học, quốc gia 211 công trình, toàn quốc học sinh chèn phá đầu thậm chí nghĩ tiến cao đẳng học phủ. Mà Tô Mạn Thanh càng là tại trường cấp 3 thời điểm, cũng đã cầm xuống Anh ngữ tư cấp giấy chứng nhận, càng là dùng toàn bộ thành phố đệ nhất danh thành tích thi vào Giang Thành Đại học. Tại Tô Mạn Thanh trong nội tâm, hết thể dùng việc học làm trọng, nghĩ đến tốt nghiệp đại học về sau, dựa vào cố gắng của mình, cho cha mẹ của mình rất tốt sinh hoạt. Đây cũng là nàng cự tuyệt những con cái nhà giàu kia một trong những nguyên nhân. Thuê phòng, cách trường học còn có chút xa, là một mảnh thập phần cũ nát cư xá, cũng may phòng ở lắp đặt thiết bị cũng là thập phần ấm áp, chính yếu nhất chính là giá cả tiện nghi, trên căn bản là cái này phiến trong tiểu khu rẻ nhất một phòng nhỏ. Chủ thuê nhà là một cái lao thái thái, nhìn xem thập phần hòa ái dễ gần, Tô Mạn Thanh cái nhìn thoáng qua phòng ở, sẽ đem bộ này lưỡng căn phòng cái thuê rơi xuống. Cái này cư xá thập phần yên tĩnh, một đến buổi tối, trong cư xá càng là yên tĩnh thần kỳ. Đợi Tô Mạn Thanh đi vào cư xá về sau, chứng kiến cũ nát lâu trong phòng chỉ là top 5 top 3 lóe lên mấy chục đèn, sắc trời đã không còn sớm. Không biết vì sao, Tô Mạn Thanh từ khi trụ tiến cái này thuê phòng về sau, cảm giác đặc biệt dễ dàng mệt rã rời, thân thể cũng cảm giác đặc biệt mệt mỏi, mấy ngày gần đây nhất đều là như thế này, hơn nữa càng ngày càng hơn mệt mỏi. Nhất là buổi tối lúc ngủ, cảm thấy ngủ không nỡ, trong mơ mơ màng màng tổng cảm giác có một người tại chính mình ngủ thời điểm trong phòng đi tới đi lui. Loại cảm giác này thập phần chân thật. Nàng một mực cũng có thể cảm giác được, đầu óc cũng thập phần thanh tỉnh, có đôi khi nhớ tới thân nhìn xem, thế nhưng mà như thế nào đều dậy không nổi, cứ như vậy một mực ngủ thẳng tới đại hướng đông. Hôm nay, trở lại thuê phòng về sau, Tô Mạn Thanh cũng đã cảm giác đặc biệt mệt mỏi rồi, cao thấp mí mắt không ngừng đánh nhau, liền muốn lấy sớm tắm rửa ngủ, đợi ngày mai dưỡng túc tinh thần, lại tiếp tục ôn tập. Cho nên, vừa về tới ra, Tô Mạn Thanh liền đi buồng vệ sinh, cởi quần áo ra, ý định giặt rửa một cái tắm nước nóng. Nước rơi vãi phát ra ào ào tiếng vang. Tô Mạn Thanh thập phần mệt mỏi lau rửa thân thể. Trong lúc đó, từ phòng vệ sinh bên ngoài truyền đến một hồi nhi sàn sạt tiếng vang, hình như là có người ăn mặc dép lê đang đi lại thanh âm. Ngay từ đầu, Tô Mạn Thanh cho là mình là xuất hiện nghe nhầm, vội vàng ngừng động tác trong tay, lặng lặng nghe bên ngoài động tĩnh, thế nhưng mà dừng lại đến, cái kia động tĩnh đột nhiên tự biến mất không thấy. Đem làm Tô Mạn Thanh tiếp tục lau thân thể thời điểm, ngoài phòng vệ sinh mặt tiếng bước chân lần nữa vang lên, hơn nữa cách lấy buồng vệ sinh càng ngày càng gần. Giống như tiểu là tại cửa phòng vệ sinh khẩu đi đi lại lại bình thường. Cái này Tô Mạn Thanh thật sự có chút ít hoảng hốt rồi, luống cuống tay chân giặt rửa đã xong tắm, mặc vào quần áo đi bên ngoài xem xét, phát hiện không có cái gì. Cái này đã có thể kỳ quái, vừa rồi rõ ràng đã nghe được tiếng bước chân, vì cái gì đột nhiên tiểu biến mất không thấy. Chẳng lẽ là trong nhà tiến vào tặc. Tô Mạn Thanh từ phòng bếp cầm một tay dao phay, trong lòng run sợ ở mỗi cái gian phòng tìm khắp một vòng, liên ý tủ đều không có buông tha, hay là không thu hoạch được gì. Có phải hay không gần đây học tập quá mệt mỏi, lại để cho chính mình xuất hiện ảo giác? Xem ra thực có lẽ hảo hảo ngủ một giấc. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, mọi mệnh Tô Mạn Thanh đi vào phòng ngủ, chui vào trong chăn, trong nội tâm không khỏi có chút hoảng sợ nhưng, hắn cảnh giác hướng phía phòng ngủ bốn phía nhìn lướt qua, lúc này mới thân thủ đóng lại đầu giường đèn. Ngay tại ngọn đèn dập tắt một sát na kia ở giữa, Tô Mạn Thanh lập tức bị hù thiếu một chút nhi hồn phi phách tán. Mượn ngoài cửa sổ rơi trong phòng ánh trăng, Tô Mạn Thanh thình lình phát hiện, tại đầu giường trên ghế salon vậy mà ngồi một người. Đó là một người mặc bạch sắc váy dài nữ nhân, tóc rối tung tại phía trước, căn bản nhìn không tới mặt của nàng. Nàng vẫn không nhúc nhích, tựu như vậy ngồi ở chỗ kia, chính đối với mình. Tô Mạn Thanh đang nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện trong phòng nữ nhân về sau, bị hù há to miệng, nhưng lại hô không ra đến, đã cảm thấy toàn thân như là điện giật bình thường, lạnh run, đầu óc sạch sành xanh không còn. Đã qua hồi lâu, Tô Mạn Thanh mới khôi phục đi một tí thần trí, đánh bạo, run giọng hỏi, ngươi là ai? Đối diện ngồi ở trên ghế salon nữ nhân cũng không trở về lời nói, như cũng là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, tuy nhiên nhìn không tới mặt của nàng, nhưng là Tô Mạn Thanh lại có thể cảm giác được, tóc dài đằng sau có một đôi oán độc con mắt tại gắt gao nhìn mình chằm chằm. Run rẩy đưa tay ra đi, Tô Mạn Thanh một chút ân tại đầu giường đèn chốt mở phía trên, trong phòng ngủ lập tức sáng sủa. Mà bắt đầu. Nhưng khi đèn vừa mở ra, một mực ngồi ở trên ghế salon nữ nhân kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này Tô Mạn Thanh đã lần nữa bị hù đầy người mồ hôi. Trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, rốt cuộc là chính mình xuất hiện ảo giác, hay là người kia là chân thật tồn tại. Cũng hoặc là, cái này trong phòng chuyện ma quái. Nghĩ đến những thứ này, Tô Mạn Thanh thì càng thêm sợ hãi rồi, trong đầu rất nhanh hiện ra bảo an Cắt Vũ nói với tự mình những lời kia, hắn nói trên người mình lây dính âm khí, chẳng lẽ đây hết thảy đều thật sự? Chương 14, phòng có tạng, bẩn, thứ đồ vật. Mang một khỏa tâm thần bất định bất an tâm, Tô Mạn Thanh không sai biệt lắm cả đêm đều không có ngủ, trong phòng cũng một mực đèn sáng. Thế nhưng mà trong mơ mơ màng màng, tại trời sắp sáng thời điểm, chính mình hay là ngủ rồi. Ngủ về sau, giống như lại cảm thấy có người tại phòng ngủ mình đi vào trong động, người kia đúng là buổi tối ngồi ở trên ghế salon nữ nhân kia, nàng chậm rãi hoạt động đã đến bên cạnh của mình, đem ướt súng tóc đều va chạm vào trên mặt của mình, âm u nói với tự mình một câu, mau cút khai mở. Ngươi ngủ giường của ta. Nghe được câu này về sau, Tô Mạn Thanh lúc ấy đã bị làm tỉnh lại rồi, trong giây lát ngồi dậy, phát hiện mình lại là một thân mồ hôi lạnh. Sau khi tỉnh lại Tô Mạn Thanh, một hồi lâu mới khiến cho chính mình khôi phục bình tĩnh. Nàng có chút mơ hồ, không biết mình là không thật sự đụng phải tà, hay là gần đây dùng đến chính mình quá mệt mỏi, mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác. Thế nhưng mà mặc kệ như thế nào, chính mình là không thể một người ở chỗ này ở, vừa vặn bên cạnh còn không lấy một cái phòng, hôm nay hồi trở lại tới trường học về sau, ngay tại cột công cáo ở bên trong dán một chương quảng cáo cho thuê quảng cáo, tìm nữ sinh cùng chính mình cùng một chỗ cùng thuê, như vậy cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng rồi, hai người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Tô Mạn Thanh kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, bắt đầu đơn giản rửa mặt, phát hiện thời gian đã muộn, vội vàng cầm lên vài cuốn sách, thẳng đến Giang Thành Đại học mà đi. Thừa dịp buổi chiều tan học thời điểm, Tô Mạn Thanh đã viết một chương quảng cáo cho thuê bố cáo, vụng trộm dán tại trường học cột công cáo lên, nhìn về phía trên cũng không thế nào thu hút. Phía trên chỉ là ngắn ngủn đã viết một hàng chữ, Giang Thành Đại học phụ cận cổ làn cư xá 6 số lâu 404 cho thuê một phòng, nguyệt thuê 300. Đằng sau còn để lại một chiếc điện thoại dãy số, để hỏi thăm sử dụng. Dán rơi xuống quảng cáo cho thuê quảng cáo về sau, Tô Mạn Thanh liền vội vàng đã đi ra. Nào biết được Tô Mạn Thanh chân trước mới vừa đi không đến 5 phút đồng hồ, Cát Vũ liền đi tới trường học bố cáo lan bên cạnh, cẩn thận tìm tòi mà bắt đầu, thật sự là không xảo không thành sách, Cát Vũ rất nhanh đã tìm được Tô Mạn Thanh dán đích cái kia chương quảng cáo cho thuê tin tức. Cát Vũ tại bảo an ký túc xá ở mấy ngày nay đến nay, một mực đều cảm thấy không quá thói quen, mấy ngày hôm trước tiểu muốn chuyển ra đến ở, chủ yếu còn là muốn tìm một chỗ an tâm tu hành, bảo an trong túc xá nhiều người ầm ĩ, rất khó lại để cho Cát Vũ an tâm xuống. Vì vậy, liền hỏi cộng sự bảo an Trung Cẩm Lượng ở đâu khả dĩ thuê đến phòng ở, Trung Cẩm Lượng liền nói cho hắn biết trường học có một cột công cáo, phía trên có các loại tin tức, có bán sách bán học tập đồ dùng, còn có hai tay vật phẩm chuyển nhượng, thuê phòng cũng có, bất quá đại bộ phận đều là cùng thuê, vật đẹp giá rẻ, rất dễ dàng có thể tìm được. Cho nên, Cát Vũ liền tìm đến nơi này. Hắn đem cột công cáo ở bên trong tin tức tìm khắp một lần, cuối cùng ánh mắt hay là tập trung tại Tô Mạn Thanh cái kia đầu quảng cáo cho thuê tin tức phía trên. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì giá cả tiện nghi, Cát Vũ vốn muốn chính mình thuê một cái một căn phòng, như vậy sẽ không có người quấy rầy chính mình tu hành rồi, thế nhưng mà gần đây xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, xuống núi thời điểm, này lao đầu tử cũng không có cho mình bao nhiêu tiền, một căn phòng căn bản thuê không dậy nổi, cùng thuê chỉ có thể là lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ cột công cáo ở bên trong, cũng chỉ có Tô Mạn Thanh cho thuê phòng ở rẻ nhất, trở thành Cát Vũ chọn lựa đầu tiên. Cát Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Tô Mạn Thanh ghi quảng cáo cho thuê tin tức cho xé xuống dưới. Ước lượng tiến vào trong túi áo. Dễ dàng như vậy phòng ở, cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Hôm nay là giá trị bạch lớp, ngày mới sát hắc về sau, Cát Vũ liền suy đoán cái kia quảng cáo cho thuê tin tức đã tìm được cổ lan cư xá. Đợi đi đến cổ lan cư xá thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, dựa theo quảng cáo cho thuê tin tức thượng tin tức, Cát Vũ trực tiếp đã tìm được Tô Mạn Thanh thuê ở cái kia tòa nhà phòng ở, gõ vang cửa phòng. Vừa vặn hôm nay không có tự học buổi tối, Tô Mạn Thanh sớm liền trở về thuê phòng, đã nghe được tiếng đập cửa, lập tức qua đi mở cửa. Đem làm cửa mở ra một sát na kia ở giữa, Tô Mạn Thanh cùng Cát Vũ đồng thời đều mắt tròn váng. Là ngươi? Đại sát lang, ngươi? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tô Mạn Thanh kinh ngạc nói. Cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói không thể nói luận A, ngươi nói ai là đại sát lang? Ta là nhìn hôm nay dán tại cột công cáo thượng tin tức tìm tới, làm cho cả buổi nguyên lai là ngươi ra thuê phòng, sớm biết như vậy ta tiểu không đến. Cát Vũ tức giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngày hôm qua. Tô Mạn Thanh thở phì phì nói. Trong đầu lần nữa hiện ra ngày hôm qua Cát Vũ nắm nàng cái cầm tình cảnh, thế nhưng mà lại nói đã đến một nửa, liền dừng lại, bởi vì Cát Vũ biểu lộ đột nhiên biến thành có chút ngưng trọng lên, còn không ngừng hướng phía sau của mình nhìn lại. Cuối cùng nhất, Cát Vũ ánh mắt đã rơi vào Tô Mạn Thanh cái kia trường có chút tiểu tụy trên mặt đẹp, trịnh trọng chuyện lạ nói, trên người của ngươi âm khí vừa nặng thêm vài phần, nhất định là bị quỷ quấn, ta nếu mặc kệ lời của ngươi, ngươi đoán chừng sống không quá 3 ngày. Ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi mới bị quỷ quấn, miệng đầy nói hưu nói vượng, ngươi đi nhanh đi. Tại đây không chào đón ngươi. Tô Mạn Thanh thở phì phì nói, thế nhưng mà đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, trong nội tâm lại không có lực lượng. Ngươi mấy ngày gần đây nhất có phải hay không thần sắc hoảng hốt, cảm giác thân thể đặc biệt mệt mỏi, hơn nữa thường xuyên tại nửa đêm thời điểm hội nghe được một ít không hiểu tiếng vang, thậm chí lúc ngủ, còn luôn hội cảm giác được có người tại ngươi trong phòng đi đi lại lại. Cát Vũ nghiêm mặt nói, đem làm Cắt Vũ một hơi nói ra những lời này thời điểm, Tô Mạn Thanh đã kinh ngạc há to miệng, lập tức thay đổi sắc mặt, run giọng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngày hôm qua ta sẽ nói cho ngươi biết rồi, ta là một cái Mao Sơn đạo sĩ, chuyên môn bắt quỷ trừ tà, chỉ là ngươi không tin mà thôi. Ngươi cái phòng này không sạch sẽ, hơn nữa trong phòng này tạm, bẩn, thứ đồ vật đã quấn lên ngươi rồi, mới đầu vài ngày tình huống không quá rõ ràng, thế nhưng mà càng về sau vượt nghiêm trọng, bởi vì cái kia tạm, bẩn, thứ đồ vật âm khí là chậm rãi ăn mòn trên người của ngươi dương khí, trên thân người đều có ba cái hỏa, hai vai tất cả có một thanh, đầu trên đỉnh cũng có một thanh, vị chi dương hỏa tràn đầy, bách ta bất xâm, dương hỏa suy yếu, kẻ nhẹ vận trình không tốt, tà khí. Xông thể, tình huống nghiêm nặng một chút nhi tiểu đi đời nhà ma. Hiện theo ý ta ngươi trên đầu vai một mùi lửa đã tắt một tay, một cái khác trên đầu vai hỏa đã thập phần yếu ớt, chờ ngươi phải trên bờ vai lửa tắt diệt về sau, ngươi tiểu cách cái chết không xa. Cắt Vũ nói xong, lách mình hướng phía trong phòng đi đến, con mắt trong phòng mọi nơi xem nhìn. Tô Mạn Thanh đối với Cắt Vũ mà nói đã có 7-8 phần đã tin tưởng, bởi vì vừa rồi hắn nói hết thảy đều là chuẩn xác không sai, mấy ngày gần đây nhất thật sự của nàng là gặp những tình huống kia. Ngươi đang nhìn cái gì? Tô Mạn Thanh khẩn trương hỏi. Đang tìm dấu ở ngươi trong phòng tạm, bẩn, thứ đồ vật. Cắt Vũ một bên chậm rãi trong phòng đi tới, một bên trả lời. Tô Mạn Thanh vội vàng theo sát Cắt Vũ, bối rối hướng phía bốn phía nhìn lại, trải qua Cắt Vũ như vậy vừa nói, trong nội tâm nàng thì càng thêm sợ hãi rồi, thân thể hơi kém đều dán tại Cắt Vũ phía sau lưng thượng. Chương 15, âm dương không rõ. Cắt Vũ híp mắt trong phòng tới tới lui lui đi một vòng, chưa phát giác ra có chút buồn bực, trong phòng này tràn ngập một cổ quanh quẩn không tiêu tan âm khí, đem làm hắn đi một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện cái tiêu tạng, bẩn, thứ đồ vật ẩn thân tại nơi nào, vì vậy liền đi trở lại phòng khách, cẩn thận suy tư bắt đầu. Từ khi Cắt Vũ nói với Tô Mạn Thanh hắn thuê ở nhà này phòng ở có tạng, bẩn, thứ đồ vật về sau, Tô Mạn Thanh liền một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh của hắn, không tự giác liền bắt được Cắt Vũ tay áo, một đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn xem, sợ đột nhiên nhảy ra một cái dọa người đồ vật tựa như. Đi theo Cắt Vũ về tới phòng khách, thấy hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như tại đang suy nghĩ cái gì, Tô Mạn Thanh liền đánh bạo nói ra, Các đội trưởng, ngươi tìm được cái kia tạng, bẩn, thứ đồ vật sao? Cắt Vũ hồi thần lại nhi, hướng về phía Tô Mạn Thanh nhàn nhạt cười, nói ra, trước mắt còn không có bất quá nó khẳng định ẩn thân tại căn phòng này ở bên trong, giờ phút này nhật nguyệt luân chuyển, âm dương không rõ, ta cảm nhận được cái kia quỷ vật âm khí cũng không phải rất nặng, hẳn không phải là cái gì lợi hại hung thần chi vật, sở dĩ hiện tại tìm không thấy tung ảnh của nó, có thể là lúc này âm khí còn không phải rất nặng, nó còn không dám hiện thân, nửa đêm giờ tí, là âm khí nặng nhất thời điểm, khi đó nó tất nhiên hiện thân. Dừng một chút, Cắt Vũ nhanh lại nói tiếp, như vậy đi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đợi nhanh đến 12h thời điểm ta rồi trở về, đem cái kia quỷ vật cho thu. Ta là một cái người tu hành, nếu như một mực sống ở chỗ này, cái kia quỷ vật kiêng kỵ trên người của ta chí cương chí dương chi khí, cũng không phải không dám hiện thân. Cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Tô Mạn Thanh mở to hai mắt nhìn, đáng thương nhìn về phía Cắt Vũ. Ngươi tại trong phòng này ở lại đó là tốt rồi, chờ ta trở lại. Cắt Vũ nói, không được. Ta một người sợ hãi, ta không nên ở chỗ này. Tô Mạn Thanh hơi kém tiểu khóc lên. Đã căn phòng này ở bên trong có quỷ, Tô Mạn Thanh tiểu là lại lớn mật tử cũng không dám lại sống ở chỗ này, huống chi nàng hay là một nữ hài tử. Cắt Vũ nhìn thoáng qua Tô Mạn Thanh, thấy nàng dọa trở thành cái dạng này, chưa phát giác ra có chút buồn cười, nhân tiện nói, cũng tốt, bằng không ngươi theo ta cùng đi ra cũng được, ngươi không phải còn thiếu nợ ta một bữa cơm sao. Vừa vặn hôm nay bổ trở về, ngày đó ta theo hổ ca trong tay cứu ngươi, lần này lại giúp ngươi bắt quỷ, ngươi hoàn toàn chính xác có lẽ hảo hảo cảm tạ ta mới được là. Tô Mạn Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiểu đáp ứng xuống, hiện tại vô luận nói cái gì, nàng một người cũng không dám sống ở chỗ này. Hai người thương nghị qua đi, Cắt Vũ rời đi cái phòng này trước khi, theo trên người lấy ra mấy trương khu quỷ phù, phân biệt dán tại gian phòng này mấy phiến trên cửa sổ, phòng ngừa cái kia quỷ vật cảm nhận được khí tức của mình, bởi vậy thoát đi nơi này. Làm xong những nay về sau, Cắt Vũ mới cùng Tô Mạn Thanh cùng một chỗ đã đi ra nhà này phòng ở, đi tới quả vặt một đầu phố, tùy tiện tìm cái quán ven đường, chọn cả bàn đồ ăn, liền lại bắt đầu ăn. Tô Mạn Thanh giờ phút này ở đâu còn có tâm tư ăn cái gì, trong nội tâm một mực lo sợ bất an, đến bây giờ mới thôi, nàng hay là không xác định Cắt Vũ nói đến cùng phải hay không thật sự, hay là đối với chính mình có ý kiến gì không, cố ý nói mình trong phòng có quỷ. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình đêm qua trước khi ngủ chứng kiến chính là cái kia thân mặc bạch y nữ nhân, an vị tại chính mình đối diện trên ghế salon, trong nội tâm liền bắt đầu dao động bất định bắt đầu. Tại đây quả vặt một đầu trên đường ăn cơm chơi đùa người, đại bộ phận đều là Giang Thành sinh viên đại học. Mà Tô Mạn Thanh vô luận đi đến nơi nào, đều là gây chú ý ánh mắt của người ngoài tiêu điểm. Rất nhanh đã có người chú ý tới hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh cùng Cắt Vũ ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, hai người rời đi rất gần, còn giống như nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, cử chỉ thập phần thân mật. Các ngươi xem. đây không phải là đại nhất hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh sao? Như thế nào cùng trường học mới tới bảo an cùng một chỗ?
Đúng vậy à, bao nhiêu nhà giàu đệ tử truy Tô Mạn Thanh, muốn mời nàng ra đi ăn cơm nàng cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng, như thế nào sẽ cùng trong trường học tiểu bảo an tại cùng nhau ăn cơm, bọn hắn không phải là tại nói yêu thương à?
Một cái Giang Thành đại học nam sinh bất khả tư nghị nói. Hôm qua thiên lúc chiều, Tô Mạn Thanh bị cái này tiểu bảo an thật đúng nhiều người như vậy mặt người năm dưới ba, còn đem nàng cho tức khóc, lúc này mới không bao lâu công phu, hai người tiểu buổi tối cùng một chỗ đi ra ăn cơm lại có một người hoán hận nói, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét hận thần sắc, hận không thể xông lên phía trước đem Cắt Vũ Bạo đánh một trận. Cũng không biết cái này tiểu bảo an dùng thủ đoạn gì, không tiền không thế, lớn lên cũng bình thường, lại đem chúng ta trường học hoa hậu giảng đường cho cầm xuống rồi, thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Còn có người vị chưa nói. Đối với nhiều người như vậy lời đồn đại chuyện nhảm, Cắt Vũ tất cả đều đã coi như là gió thoảng bên hai, phối hợp núi ăn biển uống. Mà bắt đầu, cái kia tướng ăn cũng thật là làm cho người không dám lấy lòng. Ngắn ngủn không lâu sau, liền ăn vài phần mì xào, quả thực gió cuốn mây tan bình thường. Ngay tại Cắt Vũ cùng Tô Mạn Thanh cùng một chỗ lúc ăn cơm, tại qua vặt một đầu phố một cái đầu hẻm, xuất hiện một đoàn người. Một cái to con, trên người cơ bắp khối như sắt thép bình thường cứng rắn, tại hắn cái kia như đùi bình thường thô trên cánh tay còn có vài đạo răng khắp nơi miệng vết thương. Người này đúng là Đàm Gia bên người đệ nhất tay chân Quả Đen. Quả Đen là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, xử lý qua rất nhiều biên phòng nhiệm vụ, thuộc hạ có thiệt nhiều cái nhân mạng. Đây là một cái chính thức bái kiến huyết tinh cao thủ, thường dùng chiêu số cũng là kỹ thuật giết người, cơ hồ là một chiêu bị mất mạng. Nhiều năm như vậy quân lữ kiếp sống, không riêng gì luyện tiểu hắn kiên cường khí lực, càng là luyện tiểu kiên nghị đích ý chí. Đi theo tại Đàm Gia bên người nhiều năm, giúp hắn xử lý qua rất nhiều khó giải quyết sự tình, tại toàn bộ Giang Thành thành phố thế giới dưới lòng đất, là cái thập phần nhân vật lợi hại. Ai cũng biết hắn là Đàm Gia bên người đệ nhất tay chân, tại toàn bộ Giang Thành thành phố cho tới bây giờ sẽ không có bị người đả bại qua. Hắn ánh mắt có chút âm độc chằm chằm vào đang tại hồ an biển nhét Cắt Vũ, giống như là báo săn nhìn thẳng một chỉ đợi làm thịt con mồi. Quả Đen đại ca, người kia tiểu là Cắt Vũ, Giang Thành đại học bảo an đội trưởng, mấy ngày hôm trước, chính là hắn đem huynh đệ chúng ta mấy cái cho quật ngã tại địa, còn đối với chúng ta nhục nhã một phen. Hổ ca thân thủ chỉ hướng Cắt Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Người này nhìn xem gầy teo yếu ớt, cũng không giống là có thủ đoạn gì người. Ngược lại là bên cạnh hắn chính là cái kia thiếu nữ lớn lên thập phần tươi ngon mọng nước, nếu như mang về cho Đàm gia khẳng định hết sức cao hứng. Quả Đen cười hắc hắc nói. Quả Đen ca, ngài có thể thực thật tinh mắt, cô bé này nhi là năm nay đại nhất mới tới hoa hậu giảng đường, chỉ là truy người của hắn nhiều lắm, rất nhiều đều là có tiền có thế nhà giàu đệ tử, nếu không phải những người này cùng ta bắt chuyện qua, ta đã sớm đối với nàng động thủ. Bất quá Đàm gia thế nhưng mà chúng ta Giang Thành thành phố đại lao, hắn muốn động Tô Mạn Thanh, người khác nào dám có ý kiến. Hổ ca vẻ mặt định nó nói. Đi, đi với ta chiếu cố cái kia họ Cắt tiểu tử. Quả Đen mở ra cước bộ, bay thẳng đến Cắt Vũ phương hướng mà đi. Chương 16, Quả Đen lộ diện tất thấy huyết quang. Hổ ca đi theo tại Quả Đen bên người, kích động thẳng trà sát tay, nghị thầm lập tức khả dĩ báo thủ rửa hận. Quả Đen thế nhưng mà Đàm Gia bên người đệ nhất tay chân, đánh khắp toàn bộ Giang Thành thành phố vô địch thủ, muốn thu thập một cái tiểu nhân bảo an đội trưởng, còn không bằng lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng, một lát nữa đợi Quả Đen đem Cắt Vũ quật ngã trên mặt đất. Chính mình khẳng định cũng muốn đi lên bổ sung mấy cước không thể, tốt báo lần trước nhục nhã chi thủ. Mà đang tại đại nhanh cắn ăn Cắt Vũ, tại Quả Đen bọn người còn không có xuất hiện ở chỗ này thời điểm, cũng đã cảm nhận được một đôi tràn đầy địch ý ánh mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình. Mọi người có giác quan thứ 6, như là Cắt Vũ như vậy người tu hành, có thể đem người giác quan thứ 6 không ngừng kéo dài hơn nữa mở rộng, tạo thành một loại siêu cường khí tràng cảm ứng, cho dù hắn tại không đếm xỉa tới ăn cơm, đã đem hết thể tất cả đều thu hết vào mắt. Đem làm hổ ca đi theo Quả Đen, mang theo một đám người bước nhanh hướng phía bên này đi tới thời điểm, Tô Mạn Thanh thủ phát hiện ra trước đi theo Quả Đen bên người Hổ Ca, lập tức bị hù toàn thân run lên, nhất là hắn chứng kiến đi tại Hổ Ca phía trước chính là cái kia to như cột điện trắng hán, liền biết đạo lai giả bất thiện, nhất định là Hổ Ca dẫn người tới tìm thủ. Cắt Vũ. Hổ Ca mang người đến Tô Mạn Thanh hoảng sợ nói. Đến sẽ tới quá, ngươi vội cái gì? Cắt Vũ một bên gặm một cái đùi gà nướng, một bên không đếm xỉa tới nói. Tô Mạn Thanh vội vàng đặt ở trên mặt bàn 200 khối tiền. Kéo lại Cắt Vũ cánh tay, kinh hoàng nói, chúng ta chạy mau à, hiện tại chạy còn kịp. Cắt Vũ như cũng là bất vi sở động, miệng lớn ăn lấy đùi gà, mơ hồ không do nói, đừng sợ, có ta ở đây, ngươi an tâm ngồi ở chỗ này, ở đâu đều không muốn đi. Lúc này, còn muốn chạy đã chậm, Quả Đen mang theo Hổ Ca, đằng sau còn đi theo 4-5 cái ăn mặc đồ tây đen trắng hán, mặt khác còn có Hổ Ca một đám thủ hạ, chạy tới bọn hắn phụ cận. Tô Mạn Thanh tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng là cũng không đành lòng đem Cắt Vũ một người ở tại chỗ này. Đành phải một cắn răng lại ngồi xuống. Người sáng suốt xem xét, Hổ Ca phía trước chính là cái người kia tiểu là cái nhân vật lợi hại, những thứ không nói khác, chính là khổ người, tiểu so Cắt Vũ suất lớn hơn 3 vòng, Cắt Vũ lại ở đâu là người này đối thủ. Tại nơi này quầy hàng thượng ăn cơm người, xem xét đến hổ ca bọn người mắt lộ ra hung quang, liền biết chắc là tới đánh nhau, nhao nhao đứng dậy thoát đi nơi này, nhưng là cũng không có đi quá xa, chỉ là đứng tại cách đó không xa vây xem. Có náo nhiệt như vậy có thể xem, ai còn cam lòng, cho, chạy xa. Giang Thành Đại học rất nhiều người cũng biết, cái này bảo an đội trưởng Cát Vũ, mới vừa lên đảm nhiệm đầu lúc trời tối, liền đem phụ cận đại đầu đường xó chợ hổ ca cho đánh cho. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Lúc này đây, hổ ca nhất định là dẫn người tới tìm thủ. Cái này tiểu bảo an khẳng định phải thảm rồi, mấy ngày hôm trước đánh cho hổ ca lần này mang cao thủ tới, không nên đem tiểu bảo an cho đánh cho tàn phế không thể. Người vây xem bầy chung có người nói. Ai nha? Ông trời ơi! Hổ ca gọi người là Đàm gia bên người quà đen, ngày đó ta mang bằng hữu đi Ngọc Hoàng Cung giải trí trung tâm đùa thời điểm, bái kiến người này một mặt, người này là cái thập phần nhân vật lợi hại, truyền thuyết tại toàn bộ Giang Thành đều không có đối thủ của hắn, mà thân phận của hắn cũng thập phần thân bí, đơn giản không lộ diện, một khi lộ diện, tất thấy huyết quang, đối phương không chết cũng tàn phế. Người vây xem bầy bên trong, cũng không thiếu có chút nhà giàu đệ tử, càng có rất nhiều Tô Mạn Thanh người hái mộ. Những con cái nhà giàu này, lại có người nào không biết Giang Thành thành phố đại lao Đàm Trùng Đàm gia. Đàm gia thế nhưng mà Giang Thành thành phố truyền thuyết nhân vật tầm thường, toàn bộ Giang Thành thành phố giải trí ngành sản xuất, Đàm gia thế nhưng mà chiếm cứ nửa bên trên sông. Mặc dù là trong nhà có chút ít tiền cùng thế lực, nhưng là bọn hắn muốn nhận thức Đàm gia nhân vật như vậy, còn không đủ trình độ bên cạnh, có thể nhìn thấy Đàm gia cùng Quạ Đen một mặt, tự đủ bọn hắn nói khoác đã nửa ngày. Chung quanh có ít người nghe nói cái này gọi là Quạ Đen người lợi hại như vậy, thì càng thêm hiếu kỳ. Mà bắt đầu, tất cả mọi người trên cơ bản cũng không nhìn tốt bảo an Cát Vũ, cho rằng hôm nay hắn chết chắc rồi. Còn có chút vây xem nhà giàu đệ tử, trong nội tâm còn thập phần lo lắng Tô Mạn Thanh, nghĩ thầm trong chốc lát nếu đánh nhau, đem nhân viên an ninh kia Cát Vũ đánh chết cũng không có vấn đề gì, có thể ngàn vạn chớ tổn thương Tô Mạn Thanh, thật sự không được, chính mình tiểu xông lên phía trước, dựa vào trong nhà đại nhân cùng Đàm gia từng có một ít giao tình phần lên, tiêu tốn một số tiền lớn, cũng muốn đem Tô Mạn Thanh cho bảo vệ đến. Kể từ đó, Tô Mạn Thanh nhất định sẽ cảm kích chính mình, nói không chừng còn có thể cùng chính mình phát sinh chút gì. Người vây xem bầy tất cả hoài quỷ thai, người tụ tập cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Quạ Đen liền dẫn hổ ca bọn người đi tới Cát Vũ đối diện, ngừng lại. Những cái kia đồ tây đen đại hán cùng hổ ca thủ hạ đem Cát Vũ cùng Tô Mạn Thanh hai người đoàn đoàn bao vây, sinh sợ hai người bọn họ chạy bình thường. Cát Vũ, ngươi còn nhận thức ta sao? Hổ ca tiểu nhân đắc chí, đã có Quạ Đen chỗ dựa, lập tức dũng khí cường tráng thêm vài phần, chỉ vào Cát Vũ phẫn nộ quát. Cát Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hổ ca một mắt, buông xuống trong tay gặm còn lại xương gà, theo trên mặt bàn cầm mấy trương giấy ăn, xoa xoa tay, lại lau miệng bà, liền đem cái kia bóng nhây giấy ăn đoàn trở thành một cái cầu, hướng phía hổ ca đã tới. Hổ ca muốn tránh, lại chưa kịp né tránh, cái kia giấy đoàn vừa vặn đánh vào hổ ca trên mặt, đau hổ ca phát ra một tiếng rên thảm, còn hợp với lui về phía sau và bước, hơi kém ngã ngồi dưới đất. Vừa muốn nói cái gì đó Quạ Đen, chứng kiến Cát Vũ nhưng bằng một ngón tay chi lực, bắn ra một đoàn bay bổng giấy đoàn, là có thể đem hổ ca đánh chính là gót chân bất ổn, liền lùi lại và bước, lập tức trong nội tâm hoảng sợ. Trong nháy mắt chi lực, nội kình phóng ra ngoài, cách sơn đả ngưu chi pháp. Như vậy thủ đoạn, tối thiểu là võ học tông sư cấp bậc cao thủ. Không nghĩ tới một cái tiểu nhân Giang Thành Đại học bảo an trong đình, lại vẫn cất giấu như vậy một cái tuyệt thế cao thủ. Cát Vũ còn không có như thế nào động tác, cũng đã lại để cho Quạ Đen cảm nhận được trầm trọng áp lực, con mắt lập tức trừng căng tròn. Hổ ca đúng không? Lần trước ta không phải nói qua cho ngươi, ta là người tính tình không tốt lắm, về sau chớ ở trước mặt ta lắc lư, ngươi có phải hay không nhớ ăn không nhớ đánh? Cát Vũ híp mắt chằm chằm hướng về phía Hổ ca. Cát Vũ, ngươi đặc biệt sao đừng cản rỡ? Ngươi không phải có thể đánh nhau sao? Hổ ca ta tìm tới một cái siêu cấp cao thủ tới, hôm nay không phải đem hai chân của ngươi đánh gãy không thể. Hổ ca bụng lấy hai gò má, phía trên nóng rất đau. Lúc này hổ ca còn hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ dựa vào lấy một trương giấy ăn, liền có thể đánh ra phần này nhi lực đạo, cái kia được bao nhiêu cao minh đích thủ đoạn. Mà ngồi tại Cát Vũ bên người Tô Mạn Thanh chứng kiến hổ ca đã mang đến nhiều người như vậy, lập tức cũng luống cuống, nhất là bên người Quạ Đen, sát khí trên người quần quận, lại để cho hắn trong nội tâm sợ hãi, liền vội vàng đứng lên nói, hổ ca. Lần trước là hắn không đúng, xông tới ngài, lần này ta cho ngài bồi tội, ta tại đây còn có 5.000 khối tiền, xem như ta bồi cho ngài, người xem có thể hay không giơ cao đánh khẽ, tha hắn lần này. Hổ ca sắc híp mắt nhìn về phía Tô Mạn Thanh, cười dâm đằng nói, ngươi đặc biệt sao nói đùa hổ ca, 5.000 khối tiền tiểu suy nghĩ sự tình. Muốn cho hổ ca bất động hắn cũng có thể, ngươi cùng hổ ca ngủ một giấc, chuyện này chúng ta còn có thương lượng, hắc hắc. Chương 17, không biết sâu cạn. Ỷ có Quạ Đen ở chỗ này chỗ dựa. Hổ ca có thể nói là không kiêng nể gì cả rồi, liền lại để cho Tô Mạn Thanh cùng hắn ngủ một giấc, loại lời này cũng nói ra miệng. Tô Mạn Thanh nhận lấy như vậy khuất đủ, thế nhưng mà tại hổ ca bọn người uy hiếp phía dưới, ở đâu còn dám như thế nào, lập tức sắc mặt đỏ lên, khẩn trương mà co quắp nói, hổ ca. Tiên sự tình dễ nói, chỉ cần ngươi không tổn thương Cát Vũ, ta có thể cho trong nhà của ta một lần nữa cho ta đánh một ít tiền tới, ngài muốn bấy nhiêu, cho nói cái giá đi. Tô Mạn Thanh đích thật là không đành lòng nhìn xem Cát Vũ bị đánh, dù sao hắn lúc trước đã cứu chính mình một hồi, càng sẽ không vứt xuống Cát Vũ ly khai tại đây, vô luận như thế nào, nàng đều muốn thử lấy dọn dẹp chuyện này. Thế nhưng mà nàng chỉ là một đệ tử, cũng không biết xã hội này thượng hỗn loạn loạn giống như, đây cũng không phải là mấy cái món tiền nhỏ có thể giải quyết sự tình. Mà nghe được Hổ Ca nói ra đối với Tô Mạn Thanh lớn như thế bất kính mà nói về sau, Cát Vũ trên mặt cái kia nụ cười thản nhiên cũng đột nhiên biến mất, trong đôi mắt dần hiện ra một tia không dễ dàng phát giác hung mang. Nguyên vốn định lấy cái là nho nhỏ khiển trách một chút cái này Hổ Ca, sự tình phát triển đến nước này, không thể như thế tiện nghi hắn. Hổ Ca cũng không có phát hiện Cát Vũ thần sắc dị thường, một đôi mắt lộ ra dương quang, không kiêng nể gì cả ở Tô Mạn Thanh cái kia huyền chuyển vô cùng dáng người thượng đánh giá, nếu không phải chung quanh có nhiều người như vậy vây xem, đoán chừng Hổ Ca muốn đối với Tô Mạn Thanh dở trò. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội, bắt được Tô Mạn Thanh uy hiếp, Hổ Ca ở đâu chịu dễ dàng như vậy hay bỏ qua hắn. Dáng người cao gầy, ngực phình, miêu tả sinh động, còn có cái kia một đôi trắng loan bóng loang có thẳng tắp đùi, quả thực tiểu là cực phẩm view vật a. Như là như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ, ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm, nếu là có thể đủ làm của riêng, dù là cái có một ngày, hắn Hổ Ca đời này cũng tiểu chưa tính là sống vô dụng rồi. Tiểu nha đầu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe Hổ Ca hôm nay cùng Hổ Ca đi một chuyến, Hổ Ca để lại tiểu tử này, ngươi thấy thế nào? Hổ Ca liếm môi nói, giống như nói bình thường. Hổ Ca, ta van cầu ngươi, buông tha hắn à, tiền sự tình tốt thương lượng Tô Mạn Thanh cơ hổ là tại cầu khẩn. Hổ Ca lập tức tiểu phát hỏa, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tiệm cơm lão bản bước nhanh tới, nơm nớp lo sợ nói, Hổ Ca, ta cái này tiểu điếm là tiểu bản sinh ý, các ngươi có thể hay không nên ở chỗ này động thủ đả người, ta. Cút ngay cho tao khai mở. Tin hay không lão tử liền ngươi cũng một khối đánh. Hổ Ca quay đầu lại trừng mắt liếc cái kia chủ quán cơm, bị hù người nọ toàn thân khẽ run rẩy. Gặp khích lệ Hổ Ca vô vọng, cái kia chủ quán cơm lại đi tới Cát Vũ trước mặt, đáng thương nói, vị này bảo vệ an huynh đệ, ngài tiểu cho Hổ Ca nhận thức cái sai à, nói không chừng Hổ Ca đại nhân có đại lượng, tha ngươi lần này, chính ngươi có hại chịu thiệt ngược lại không có gì, ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái thực sự đi theo thụ liên quan đến, như vậy tiểu không tốt lắm. Đúng vậy à, tiểu bảo an, đừng làm khó xinh đẹp như vậy muội tử. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, Hổ Ca nói không chừng hội tha cho ngươi một cái mạng trong đám người có người đánh bạo nói ra, đoán chừng là thật sự nhìn không được Tô Mạn Thanh chịu khổ là bộ dạng. Tiểu bảo an, ngươi vênh váo cái gì nhiệt tình a, túi đầu nhận thức cái sai, bồi ít tiền. Rủi ro tiêu thai a lại có người khuyên nói. Đã nghe được mọi người Hổ Ca tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ha ha cười cười, nhìn về phía Cát Vũ nói, Cát Vũ. Đại gia hỏa nói cũng đúng vậy, nay thiên Hổ Ca cao hứng, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cho Hổ Ca dập đầu ba cái khấu đầu. Sau đó theo ta dưới háng chui qua đi, hô to ba tiếng ba ba, chuyện này, Hổ Ca khả di chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong, Hổ Ca chuyển hướng hai chân, hướng phía Cát Vũ vây vây tay, vừa chỉ hai chân của mình tầm đó, cái này hoàn toàn tiểu là đang gây hấn với Cát Vũ. Ngồi ở chỗ kia một mực không nói lời nào Cát Vũ, trên mặt không tiếp tục nửa phần tiêu ý, điều này nói rõ Hổ Ca đã va chạm vào Cát Vũ điểm mấu chốt, kế tiếp, khẳng định bắt đầu có người phải gặp tai ương. Man Thanh, ngươi ngồi xuống, không nên cử động, chờ ta. Cát Vũ nhàn nhạt nói, trong lúc đó đứng dậy, một cổ cường đại khí chàng theo thân thể của hắn phát ra, hướng phía bốn phía lan tràn mở đi ra. Giờ khắc này, Tô Mạn Thanh lại nhìn Cát Vũ thời điểm, trong nội tâm không khỏi khẽ giật mình. Lúc này Cát Vũ cùng dĩ vãng Cát Vũ nhìn xem rất là bất đồng, cụ thể ở đâu bất đồng, Tô Mạn Thanh cũng nói không rõ ràng, nhưng là giờ phút này, Tô Mạn Thanh có thể theo Cát Vũ trên người cảm nhận được một cổ kiên định cùng quyết tuyệt, hoàng nếu là không thể chiến thắng chiến thần bình thường, làm cho nàng bối rối không chịu nổi tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Cát Vũ như vậy khởi thân, qua đen bực này cao thủ lợi hại, đầu tiên cảm thấy từ trên người Cát Vũ phát ra vô hình uy áp, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, cái này Giang Thành Đại học tiểu bảo an, xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, trên người phát ra cái kia cổ hơi thở, lại để cho quả đen không khỏi mí mắt chực nhảy. Trương Tam Hổ, mang theo ngươi người lui ra phía sau 10m. Quả đen nhìn về phía Cát Vũ, trầm giọng nói. Quả đen ca, thu thập cái này tiểu bảo an không cần phải như vậy huy động nhân lực a. Ngay ở bên cạnh nhìn xem. Để cho chúng ta động tay là được, ta cũng không tin tiểu tử này dám hoàn thủ. Hổ Ca không biết sâu cả nói. Cũng ngay. Quả đen cũng không quay đầu lại mắng. Hổ Ca bị hù co rụt lại đầu, vội vàng hướng phía bốn phía phất phất tay, thủ hạ của hắn cùng quả đen mang đến mấy cái tay chân nhao nhao lui về sau ra hơn 10 mét, chung quanh người vây xem bảy cũng đang không ngừng lui về phía sau, không ai ly khai, ngược lại là càng tụ càng nhiều. Quả đen hướng cái bàn một bên đi vài bước, hướng phía Cát Vũ thân thủ làm một cái tư thế xin mời. Cát Vũ mỉm cười, nhìn Tô Mạn Thanh một mắt. Ý bảo nàng giải sầu, sau đó cũng lách mình đi ra, đứng ở quạ đen đối diện. Bốn phía đều là người vây xem bầy, cho hai người bọn hắn cái chạy ra một cái rất lớn không gian đi ra. Tô Mạn Thanh trái tim bang bang trực nhảy, nhìn xem cái kia mặc bảo an trang phục đích Cát Vũ, lại nhìn một chút Đàm gia cận vệ Quả Đen. Quả Đen thân cao thể cường tráng, đủ tầm 1m9 mấy, toàn thân đều là sắt thép bình thường cơ bắp, đứng tại Cát Vũ trước mặt giống như là một cái tiểu cự nhân, hoàn toàn kém xa. Quả Đen sở dĩ gọi Quả Đen, là vì hắn đi theo Đàm gia bên người nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bách chiến bách thắng, hơn nữa người này ra tay vô cùng ác độc, không chết cũng tàn phế. Mà Quả Đen là một loại báo tăng điểu, bình thường ở đâu phát sinh không tốt sự tình, hoặc là chết người, sẽ có Quả Đen hắc hắc tiếng kêu. Cho nên, Giang Thành thành phố trên mặt đất lăn lộn người, tự cho hắn nổi lên một cái Quả Đen ngoại hiệu, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nhất định sẽ có người muốn gặp nạn, còn có thể chết oan chết uổng. Đàm gia tại Giang Thành thành phố lăn lộn phong sinh thủy khởi, cũng có Quả Đen một phần nhi công lao. Quả Đen rất ít đem người để vào mắt, nhất là lấy người động tay thời điểm, thế nhưng mà trước mắt cái này tiểu bảo an, lại làm cho Quả Đen vô cùng kiêng kỵ. Hắn nhìn không thấu trước mắt tiểu bảo an, trên người của hắn hình như là ẩn chứa một cổ vô cùng khủng bố lực lượng. Quả Đen, đi theo Đàm gia thuộc hạ kiếm cơm ăn, không biết vị bằng hữu kia cái gì lai lịch. Quả Đen nhìn xem Cát Vũ, muốn tìm kiếm hắn mọi nguồn. Cát Vũ. Cát Vũ tiểu chỉ nói là ra tên của mình, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chương 18, thực sự không sợ chết. Xem ra là theo Cát Vũ trong miệng hỏi cũng không được gì. Quả Đen thần sắc rất nhanh biến thành ngưng trọng lên, hắn gắt gao chằm chằm vào Cát Vũ, nhìn về phía trên người hắn mỗi một chỗ hiểm. Một khi động tay, là được nhất kích tất sát, mặc dù không giết hắn, cũng muốn đem trước mắt tiểu tử này đánh thành trọng thương. Quả Đen vốn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tại trong bộ đội học đều là một chiêu tất sát kỹ, chưa từng có nhiều như vậy hoa hoa xáo lộ, một khi động tay, tự là thẳng đến đường tánh mạng người. Theo một hồi nhi đùng đùng bạo đậu giống như tiếng vang, Quả Đen đơn giản sống đông nhúc nhích gân cốt, làm ra đại chiến trước chuẩn bị động tác. Người vây xem bảy bên trong lập tức truyền đến một hồi nhi kinh hô. Cái này tiểu bảo an thật sự là không biết sống chết ta, chỉ bằng cái kia tiểu thân thể còn cùng như vậy một cái tráng hắn đánh, minh bạch cái này là muốn chết ta. Đàm gia bên người đệ nhất tay chân Quả Đen, Giang Thành thành phố trên mặt đất còn không có nghe nói có người là Quả Đen đối thủ, cái này tiểu bảo an đoán chừng sẽ bị đánh chết, đầu năm nay lại vẫn thực sự không sợ chết. Thật sự là đáng tiếc, có xinh đẹp như vậy bạn gái cũng vô phúc tiêu thụ, không biết lại hội tiện nghi cái nào vương bắt đảng. Người vây xem đều là chuyện tốt chi nhân, lại không ai coi được Cát Vũ, đều cho rằng lần này Cát Vũ là thua không nghi ngờ, hơn nữa hội bị đánh đích thập phần thê thảm. Quả Đen làm ra một phen chuẩn bị động tác, còn đối mặt với Cát Vũ nhưng lại không đếm xỉa tới nhìn xem Quả Đen, trên mặt không có một tia rung động. Tại một cái người tu hành trước mặt, Quả Đen cuối cùng là quá yếu, có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Như là Quả Đen loại người này có lẽ bị quy thành loại võ đạo giới phạm trù ở trong. Đối với võ đạo giới sự tình, Cát Vũ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết đạo một ít. Võ đạo giới cùng tu hành giới tuy nhiên không phải một cái phạm trù ở trong, nhưng là Cát Vũ tại lúc còn rất nhỏ, đã bị sư phụ truyền thụ công phu quyền cước. Cái này trên cơ bản xem như người tu hành nhập môn thủ đoạn, mặc dù là Quả Đen càng lợi hại, lại có thể nào cùng một cái người tu hành chống lại. Võ đạo truyền thừa có thể nói là lịch sử đã lâu, là hoa hạ từ xưa tới nay liền truyền lưu hậu thế quyền thuật thủ đoạn. Nhưng là ngược dòng tìm hiểu hắn căn nguyên, cái này võ đạo đích thủ đoạn hẳn là theo đạo gia hoặc là Phật gia lưu truyền ra đi, rồi sau đó bị hậu thế phát dương quang đại, sửa cũ thành mới, như vậy mới có các loại môn phái bất đồng nội kình công pháp cùng quyền thuật chi thuật. Võ đạo tổng cộng chia làm 3 loại cảnh giới. Phân biệt là nhà ông bà ngoại công pháp cùng nội gia công pháp, cuối cùng thì là hóa cảnh. Thế gian này tuyệt đại bộ phận người tập võ đều ở vào nhà ông bà ngoại công pháp cấp độ, bất kể là đường lang quyền, thiếu lâm quyền, hay là cái gì đao pháp cùng thương pháp, toàn bộ đều thuộc về ngoại gia công phu phạm trù ở trong, vận dụng bản thân gân cốt chi lực, không ngừng đem chính mình cường hóa, loại này cường hóa cũng chỉ là gân cốt cùng cơ bắp cường hóa, mặc dù là càng lợi hại, cũng không quá đáng là người bình thường, cũng cường hãn không đi nơi nào. Quả Đen liền thuộc về ngoại gia công pháp cao thủ. Nhưng lại không phải cái loại nảy phi thường VIV nhất ngoại gia công pháp cao thủ, ở trong mắt Cát Vũ cũng không quá đáng chỉ là nhị tam lưu nhân vật. Mà tới được nội gia công pháp giai đoạn này, nhân số cũng đã phi thường rất hiếm, nội gia công pháp còn chia làm 4 cấp độ, phân biệt là mới thành lập, đại thành, đỉnh phong cùng quy chân. Hoa hạ võ thuật giới truyền lưu lấy một câu, gọi là nội luyện một hơi, bên ngoài luyện gân cốt ra. Phân biệt nói đúng là ngoại gia công pháp cùng nội gia công pháp. Nội gia công pháp muốn luyện thành rất khó, như là tu luyện thành nội gia công pháp người đã thập phần tiếp cận với người tu hành cảnh giới này rồi, nhưng là cùng người tu hành tầm đó vẫn có rất lớn bất đồng. Ví dụ như mọi người thường nói khí công là được nội gia công pháp một loại pháp môn, đã luyện thành nội gia công pháp, tiêu cùng người bình thường không giống với lúc trước, có chút nội gia công pháp cao thủ có thể cách không rời vận, cho người dùng nội gia công pháp chữa thương, tại thường nhân trong mắt giống như là đã có được siêu năng lực đồng dạng. Nếu như người tập võ đạt đến nội gia công pháp phản pháp quy chân, khách sáo nội liễm cảnh giới, thậm chí còn đạt đến hóa cảnh, vậy thì càng thêm lợi hại, đao chém búa bổ, thậm chí viên đạn đều không làm gì được rồi, chỉ tiếp người như vậy phượng mao lân rác, so người tu hành còn muốn rất thưa thớt, mặc dù là nếu như mà có, cũng cùng cận tổn hậu thế thượng địa tiên không sai biệt lắm đồng dạng hy hữu. Bất quá coi như là người tập võ luyện đến quy chân cùng hóa cảnh cảnh giới, đối phó bình thường người tu hành còn có thể, nếu như là gặp Mao Sơn cao thấp đến đạo trưởng cùng chân nhân như vậy người tu hành, hay là đồng dạng không là đối thủ. Người tu hành khả dĩ mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực, hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật, trong tay phù lục càng là có được muôn vàn tác dụng. Cát Vũ đã biết rõ Mao Sơn có một loại phong độn phù lục một khi thúc dục, khả dĩ di chuyển tức thời đến hơn 10 dặm có hơn địa phương, có thể nói là thần kỳ vô cùng. Trước mắt cái này quá đen, được xưng là Giang Thành thành phố đệ nhất cao thủ, không khỏi có chút nói ngoa. Kỳ thật tiểu là ngoại gia khổ luyện công phu kỹ cao một bậc, đem gân cốt rèn luyện khác hẳn với thường nhân, vô luận là năng lực phản ứng cùng nhanh nhẹn hành động lực, đều so với người bình thường cường hãn một ít. Tùy tiện tới một cái nội công cao thủ, cho dù là gia mới thành lập giai đoạn, đều có thể dễ dàng đem quả đen phóng té trên mặt đất, chớ nói chi là Cát Vũ như vậy theo 3 tuổi mà bắt đầu tu hành người tu hành. Quả đen hoạt động một phen, nhắm ngay Cát Vũ trên người chỗ hiểm, một cái cất bước tiến lên, bay thẳng đến Cát Vũ huyệt thái dương thượng mãnh liệt nệ tới. Nắm đấm thật sự có nồi đất lớn như vậy, một quyền này đánh tới, uy vũ sinh phong, nếu như phía trước là hơn 10 khối cục gạch, một quyền này đánh tới, cũng có thể đem hắn đánh chính là nát bấy. Một quyền này quá là nhanh, lại để cho người tránh cũng không thể tránh, đem làm mọi người vây xem chứng kiến quả đen ra tay về sau, nhao nhao lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia nắm đấm kéo không khí, đều phát ra vù vù tiếng vang. Cách đó không xa Tô Mạn Thanh xem rõ ràng, hai tay khẩn trương nắm lại với nhau, đem làm quả đen đánh ra một quyền kia thời điểm, thậm chí đều không dám nhìn tới, không đành lòng chứng kiến Cát Vũ bị một quyền đánh bay tình cảnh. Nhưng mà, quả đen một quyền này đi qua, cũng không có như là mọi người lường trước bên trong đích đồng dạng. Đợi quả đen nắm đấm cách Cát Vũ còn cách một đoạn thời điểm, Cát Vũ mới vươn một tay, bay bổng liền đem quả đen nắm đấm cho bắt được. Đúng vậy, tiểu là bắt được. Quả đen lúc này tiểu lại càng hoảng sợ, mạnh như vậy lực đạo, gặp Cát Vũ thủ trưởng liền im bặt mà dừng, không được tiến thêm, chính mình mưu đủ khí lực, cái kia nắm đấm liền một ly đều không có đi phía trước di động. Lại nhìn Cát Vũ thời điểm, phát hiện tiểu tử này khỏe miệng vậy mà tạo nên một tia khinh miệt dáng tươi cười, hoàn toàn sẽ không có đem chính mình để vào mắt. Quả đen ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, nhanh tận lực bồi tiếp phẫn nộ. Tại toàn bộ Giang Thành thành phố, vẫn chưa có người nào dám can đảm như vậy trêu đùa hí lộng chính mình, vì vậy liền giơ lên mặt khác chỉ một quyền đầu, lần nữa hướng phía Cát Vũ trên người nện đi qua. Nhưng là đem làm quả đen vừa mới giơ lên mặt khác chỉ một quyền đầu, còn chưa kịp nện xuống đến thời điểm, Cát Vũ đột nhiên dùng một chiêu tá lực đả lực, kéo một phát kéo một cái tầm đó, quả đen cái kia hơn 200 cân thân hình vậy mà lăng không bay lên, bị ném đi ra ngoài, chừng 4-5 m xa, mới nện rơi trên mặt đất. Chương 19, ta thua. Một cái so Cát Vũ lớn hơn tầm vài vòng trắng hán, lại bị hắn dễ dàng một chiêu tứ lạng bạt thiên cân đích thủ đoạn đem thả trở mình trên mặt đất. Xem ra quả đen còn té không nhẹ, bốn ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, một hồi lâu mới bò lên. Ở đây tất cả mọi người không nhìn đến cái này Giang Thành Đại học tiểu bảo an Cát Vũ. Nhưng khi hắn đem quả đen quật ngã tại địa thời điểm, tất cả mọi người cùng kêu lên phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Cát Vũ. Sau đó liền giống như chết tiến tĩnh, coi như mất một cây châm trên mặt đất, đều có thể bị người nghe được. Điều này sao có thể? Đánh khắp Giang Thành vô địch thủ quả đen, đây chính là Đàm gia đệ nhất tay chân, tại sao lại bị một cái tiểu bảo an cho đánh bại? Nguyên bản quay đầu đi không dám nhìn tới Tô Mạn Thanh, lúc này cũng vừa quay đầu đến, phát hiện Cát Vũ im lặng đứng ở nơi đó, cũng là vẻ mặt khó có thể tin, nàng cho rằng Cát Vũ hội bị đánh đích rất thảm, nhưng là nàng theo Cát Vũ trên mặt chứng kiến chỉ có mây trôi nước chảy. Quả đen trên mặt đất nằm chỉ chốc lát, đầu óc có chút ngộng, bởi vì hắn đều không biết mình tại sao phải đột nhiên nằm ngã trên mặt đất, đối phương ra tay quá là nhanh, hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Điều này sao có thể? Ta đường đường Giang Thành đệ nhất tay chân quả đen, như thế nào hội thua ở một cái tiểu bảo an trong tay? Kế tiếp, quả đen một cái lý ngư đả đĩnh, rất nhanh xoay người mà lên, quay người lần nữa nhìn về phía Cát Vũ. Hắn không tiếp thụ được chính mình bị đánh bại sự thật, không khỏi thẹn quá hóa giận, lúc này đây, hắn nhìn về phía Cát Vũ ánh mắt tràn đầy sát khí, đã động sát tâm. Hít sâu một hơi, quả đen lần nữa chậm rãi đã đến gần Cát Vũ, hai đấm bị cầm ken két rung động, toàn thân cơ bắp căng cứng, tại cách Cát Vũ 2m không đến địa phương ngừng lại. Đột nhiên một tiếng hét to, quả đen đem trên người sở hữu tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, vung vẩy nổi lên cái kia nồi đất đại nắm đấm, hướng phía Cát Vũ trên đầu lại một lần nữa nện tới. Nắm đấm phong, thế như hổ. Một quyền đi qua, trong không khí đều truyền đến nổ vang. Đây là nhà ông bà ngoại công pháp luyện đến tương đương lợi hại hỏa hầu mới có hiện tượng. Tất cả mọi người nhìn ra, quả đen triệt để bị chọc giận, hắn muốn giết cái này tiểu bảo an. Thế nhưng mà cái kia tiểu bảo an trên mặt như cũng là mây trôi nước chảy bộ dáng, cùng lần trước đồng dạng. Đợi quả đen nắm đấm lập tức muốn nện ở trên người hắn thời điểm, Cát Vũ mới đột nhiên ra tay. Lúc này đây, hắn cũng không có như là trước kia như vậy khách khí, chỉ là hóa giải quả đen chiêu số đơn giản như vậy, mà là cũng như là quả đen đồng dạng, nắm chặt nắm đấm, đón quả đen cái kia nổi đất đại nắm đấm đánh qua. Phanh một thanh âm vang lên, hai cái nắm đấm đụng vào nhau. A! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lập tức vang vọng thiên địa, quả đen sắc mặt tái nhợt, hợp với lui về phía sau vài chục bước, mọi người lại đi xem hắn đánh hướng Cát Vũ cái kia cái nắm đấm thời điểm. phát hiện cánh tay kia đã dùng một loại thập phần quỷ dị độ cong uốn lượn lấy. Một quyền chi lực, vậy mà đem quả đen cánh tay cho cắt nát. Không riêng gì như thế, quả đen chính là cái kia năm đấm xương ngón tay cũng đã đoạn vài đoạn. Đau quả đen trên người là mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng mút lấy hơi lạnh, cái tay kia rất nhanh cũng sưng. Mà bắt đầu, hắn cảm giác ngón tay các đốt ngón tay đã nát, hẳn là nát bấy tính gãy xương. Lập tức đối thủ này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, một quyền chi lực, dễ như trở bàn tay, lại để cho chính mình triệt để đã mất đi sức phản kháng. Mặc dù là như vậy, trước mắt cái này tiểu bảo an khẳng định cũng lưu lại khí lực, hắn muốn giết mình, dựa vào thủ đoạn của hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi chính mình xem đúng vậy, tiểu tử này nhất định là võ học tông sư cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà lại để cho quả đen không nghĩ ra chính là, võ học tông sư tối thiểu đều là 7-80 tuổi lão đầu tử. Trước mắt cái này tiểu bảo an nhìn về phía trên bất quá mới chừng 20 tuổi bộ dạng. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy võ học tông sư? Quả đen nơi nào sẽ nghĩ đến, Cát Vũ căn vốn cũng không phải là cái gì võ học tông sư, mà là luận võ học tông sư càng lợi hại hơn tồn tại, hắn là một cái người tu hành, hơn nữa còn là theo Mao Sơn Tông xuống tu hành kỳ tài. Coi như là võ học tông sư đứng tại Cát Vũ trước mặt, cũng đồng dạng hội bị đánh đích quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không hề có lực hoàn thủ. Còn đánh sao? Cát Vũ nhìn về phía quả đen, bay bổng nói: "Ta thua." Quả đen cúi đầu xuống, vui lòng phục tùng nói: "Tiếp tục đánh xuống, chính mình cái mạng cũng không có." Trước mắt cái này tiểu bảo an rõ ràng cho thấy nhường cho chính mình, bằng không lúc này ở đâu còn có mệnh tại. "Ta đi." Quả đen vậy mà nhận thua. Cái này tại Giang Thành thành phố tuyệt đối là một cái đại tin tức, Đàm gia thủ hạng, Giang Thành thành phố đệ nhất cao thủ, bị một cái tiểu bảo an cho đánh bại. Gần kề chỉ dùng 2 chiêu. Đang nghe quả đen chính miệng thừa nhận thua trận thời điểm, người vây xem bảy đều phát ra thổn thức thanh âm. Cách đó không xa Hổ Ca cũng trợn tròn mắt, hắn gọi đến Đàm gia bên người cao thủ là giáo huấn tiểu bảo an Cát Vũ, làm sao lại nhận thua? Về sau Hổ Ca ta còn thế nào tại nơi này trên mặt đất lăn lộn xuống dưới? Không được, hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Hổ Ca như vậy nghĩ đến, đột nhiên chỉ huy quả đen mang đến cái kia chút ít thủ hạ cùng thủ hạ của mình, lớn tiếng nói, đại gia hỏa cùng tiến lên, đánh chết cái này tiểu bảo an. Lời nói chưa dứt, cái kia 4-5 cái mặc đồ tây đen đại hán vậy mà theo trên người lấy ra dao bầu cùng truy thủ, cùng một chỗ hướng phía Cát Vũ lao đến. Còn có Hổ Ca cái kia chút ít thủ hạ, cũng nhao nhao lộ ra ngay hung khí, cùng một chỗ vây công Cát Vũ. Cát Vũ quay đầu lại hướng phía Hổ Ca nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tức giận bốc hơi. "Hảo tiểu tử, trước đó lần thứ nhất thả ngươi một con ngựa, lần này lại vẫn dẫn người tới tìm ta phiền toái, còn đối với Tô Mạn Thanh mở miệng kinh bạc, lúc này đây, ta há có thể dễ tha ngươi." Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Hổ Ca mời đến đám người kia đã sắp chạy vội tới bên cạnh của mình, nhưng thấy Cát Vũ đột nhiên theo trên người lấy ra một ít tinh tế ngân châm. Những này ngân châm so tóc tí ti còn mảnh. Đạo gia năm thuật, sơn, y lìa, mệnh, tương, bói, trong đó có một y lìa chữ mạch, Cát Vũ cũng là thập phần tinh thông. Những này ngân châm là tầm thường dùng để châm cứu sử dụng, cho nên một mực mang tại trên thân thể. Mắt thấy những người kia muốn bổ nhào vào bên cạnh mình thời điểm, Cát Vũ một chút đem trong tay ngân châm hướng phía những người kia ném rơi bay tới. Lập tức, những này ngân châm tiểu bay đến những người kia trên người, không khỏi là tận xương ba phần, đánh chúng vào trên người bọn họ yếu huyệt. Vì vậy, ở đây mọi người vây xem tiểu thấy được một màn thập phần kỳ dị cảnh tượng, 10 cái tay cầm hung khí đại hán, đang tại chạy trốn trên đường, nguyên một đám tất cả đều chồng ngã trên mặt đất. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả mọi người bị phong trở mình trên mặt đất, bụng lấy bắp đùi của mình rú thảm không chỉ. Quả đen muốn còn muốn thân thủ ngăn lại những người kia không chỗ sung yếu tiến lên đây, tiểu ngay cả mình cũng không phải trước mắt cái này tiểu bảo an đối thủ, chỉ bằng của bọn hắn những người này, đi lên cũng là cho không. Chỉ là còn không đợi quả đen ngăn cản, những người kia tiểu ăn hết đau khổ, đều không có tới gần Cát Vũ, tiểu nằm vật xuống một mảnh. Hổ Ca bị hù toàn thân khẽ run rẩy, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thôi quỷ chú. Quả đen bị Cát Vũ đả bại, chủ động nhận thua cầu xin tha thứ. Hắn mang đến những người kia cùng thủ hạ của mình toàn bộ bị phong trở mình trên mặt đất, mà mình cũng không có chứng kiến Cát Vũ là như thế nào động tay. Cái này tiểu bảo an quả thực tiểu là yêu nghiệt bình thường tồn tại, thật là đáng sợ. Chính mình vừa rồi đối với Cát Vũ hết sức nhục nhã, tiểu bảo an khẳng định nhẹ không tha cho chính mình, Hổ Ca xem xét tình huống không ổn, chỉ có thể quay người chạy trốn. Mau cút khai mở. Hổ Ca mắng to lấy, đẩy ra mọi người vây xem, liền muốn lách mình đi ra ngoài. Cát Vũ trong mắt hơi híp, trong nội tâm thầm nghĩ, muốn chạy ở đâu có dễ dàng như vậy. Lập tức, theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, nhẹ nhàng nhoáng một cái, không hỏa tự cháy, trong miệng rất nhanh niệm tụng chú ngữ nói, thiên đạo tuy thưa, pháp luật thập phương, ta nay sai khiến, vạn quỷ không ai tảng. Người nghe đến đàn, nghe thấy người phó ước, nếu có lùi lại, trời chu đất diệt, ta dâng tặng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Cát Vũ niệm tụng chú ngữ thanh âm vừa nhanh lại tật, cái tay còn lại còn nhanh nhanh chóng bấm veo mấy cái pháp quyết. Đây hết thể làm xong, trong tay cái kia đạo hoàng lá bùa còn không có hoàn toàn đốt thành cho bụi. Kỳ thật, Cát Vũ cũng không nghĩ tại nhiều như vậy mặt người trước hiển lộ ra chính mình thi pháp đích thủ đoạn đi ra, thế nhưng mà lại không nghĩ đi qua truy hắn, đành phải vận dụng một tờ giấy vàng phủ, mượn nhờ quỷ thần lực đem hổ ca cầm xuống. Vừa rồi Cát Vũ niệm tụng cái kia đạo chú ngữ gọi là thôi quỷ chú lá bùa một đốt, vạn quỷ nghe lệnh, bốn phương tám hướng cô hồn dã quỷ sẽ gặp nghe theo hiệu lệnh, nhao nhao hướng phía bên này tụ tập tới. Nhưng thấy cái kia hổ ca giải khai đám người, chạy về phía trước có hay không vài bước, liền có một cái huyết nục cái bóng mơ hồ, hóa thành một đoàn hắc khí, hướng phía hổ ca trên người dồn sức đụng đi vào. Cái bóng này có thể là tại đây quả vật một đầu phố ra tai nạn xe cộ đột tử chi nhân, không về chuyển thế, chỉ có thể trốn ở chỗ tối tăm phiêu đãng. Tại đã bị giấy vàng phù hiệu lệnh về sau, tung bay mà đến, lập tức phụ thân vào hổ ca thân thể. Hổ ca bị quỷ nhập vào thân, toàn thân run lên, chỉ là cảm thấy một cổ ác hàn trải rộng toàn thân, ngay sau đó tiểu đã mất đi chi giác, ý thức của mình bị quỷ vật dồn đến chính mình linh đài chỗ. Cái này một đạo thôi quỷ chú không riêng gì triệu tập đến nơi này dạng một cái cô hồn dã quỷ, bốn phía ẩn tàng quỷ vật nhao nhao chạy đến, nhưng là tốc độ đều không có vừa rồi cái kia quỷ vật nhanh, chỉ có thể lại để cho hắn nhanh chân đến trước. Còn lại quỷ vật không có tìm được cơ hội bám vào hổ ca trên người, đều là vẻ mặt vẻ mất mát. Có đạo đi rất cao pháp sư hiệu lệnh, đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình, thay pháp sư xử lý sự tình, pháp sư nói không chừng hội giúp mình siêu độ, chính mình cũng không cần tại trong cuộc sống phiêu đãng chịu khổ. Phàm là đột tử chi nhân, dương thọ đã hết, chỉ có thể ở trong cuộc sống phiêu đãng, đợi đến lúc dương thọ hao hết về sau, mới có thể một lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, thế nhưng mà tại trong cuộc sống phiêu đãng cũng không phải tốt như vậy qua sự tình, trong cuộc sống dương khí quá nặng, nếu không có cực cao đạo hạnh, rất dễ dàng hồn phi phách tán. Vậy cũng tiểu vĩnh sinh vĩnh thế không cách nào đầu thai luân hồi. Cho nên đã có như vậy một lần cơ hội tốt, cái kia vẫn không thể chèn phá phía trước đến. Bất quá Cát Vũ cái này trương thôi quỷ chú cũng chỉ là triệu hoán một ít bình thường cô hồn dã quỷ tới, trong khi dư quỷ vật chứng kiến chính mình đã không có cơ hội, liền nhao nhao hể vải riêng phần mình tán đi. Dù sao nơi này nhiều người dương khí trọng, những cái kia quỷ vật cũng là chịu không được. Bị quỷ nhập vào thân hổ ca thân thể cứng đờ, lập tức tiểu khởi sướng điên đến, vừa khóc vừa cười, sau đó hai tay làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10 không ngừng rút đã ra động tác mặt của mình đến, thẳng đánh chính là miệng đầy đổ máu, sau đó lại ôm lấy một bên đèn đường cây cột, không ngừng dùng đầu đánh tới, bang bang rung động, không bao lâu sau công phu liền bắt đầu đầu rơi máu chảy. Một lát nữa đợi cái kia quỷ vật ly khai hổ ca thân thể, khẳng định cũng tốt hơn không được, bị quỷ vật nhập vào thân, dương khí bị hao tổn, tối thiểu cũng muốn bệnh nặng một hồi, một hai tháng đều muốn không xuống giường được. Như vậy trừng phạt hổ ca, đã xem như rất nhẹ đích. Cát Vũ cũng không muốn đã muốn hổ ca cái mạng, hung hăng khiển trách một phen cũng thì thôi. Cái này liên tiếp động tác, lại để cho người vây xem đáp ứng không xuể, đến bây giờ cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Những cái kia quỷ vật, ngoại trừ Cát Vũ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều là nhìn không tới, mọi người thấy đến trong mắt là được hổ ca đột nhiên nổi điên, mình mở thủy giày vò chính mình, mặc dù là hổ ca bị giày vò chết rồi, Cát Vũ cũng sẽ không có bất luận cái gì liên quan đến, nhưng hắn là liền hổ ca một cái ngón tay đều không có đụng phải. Cách đó không xa hổ ca gào khóc thảm thiết, đứng tại cách đó không xa quạ đen là kinh hồn táng đảm. Trời ơi! Đến tột cùng là trêu chọc cái đó đường thần tiên, đây rốt cuộc là người là quỷ. Cát Vũ từ trên người hổ ca thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn quạ đen một mắt. Hắn đôi tròng mắt kia không mang theo một tia thần thái, đã có không hiểu uy áp nghiền áp mà đến, quạ đen bị hù bắp chân mềm nhũn, ma xui quỷ khiến bình thường, vậy mà cho Cát Vũ quỳ xuống. Đại sư tha mạng, tiểu nhân cả gan, mạo phạm đại sư Mai Vũ, tha mạng a, quạ đen quỳ trên mặt đất, cho Cát Vũ dập đầu không chỉ. Đứng lên đi, ta không có ý định muốn mạng của ngươi. Cát Vũ thản nhiên nói. Quạ đen vội vàng theo trên mặt đất bò lên, thân thể như trước run rẩy không chỉ, bây giờ là liền nhìn Cát Vũ một mắt cũng không dám. Trong chốc lát, đem ngươi người mang đi, tìm châm cứu xoa bóp địa phương tại dung hối huyệt mát xa nửa giờ, bằng không bọn hắn tất cả mọi người hai chân đều phế bỏ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cát Vũ thản nhiên nói. Quạ đen nào dám không nghe, liên tục gật đầu đồng ý. Sau đó, Cát Vũ ánh mắt lại nhìn về phía ngồi ở một bên trận mắt há hốc mồm Tô Mạn Thanh, trên mặt cái này mới có chút ít nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, chúng ta đi thôi. Tô Mạn Thanh còn chưa có lấy lại tinh thần đến, lúc này nhìn về phía ánh mắt của hắn lại thêm một vòng kỳ dị thần sắc, nơm nớp lo sợ đứng lên, đi tới Cát Vũ bên người, trừng mắt một đôi mắt hạnh không ngừng chằm chằm vào Cát Vũ cái kia thanh tú khuôn mặt. Hiện tại Tô Mạn Thanh càng ngày càng hiếu kỳ, cái này tiểu bảo an đến cùng là người nào, trên người của hắn có quá nhiều chưa hiểu chi mê. Nàng không tự chủ được bắt được Cát Vũ tay, nhẹ gật đầu, không nói một lời. Cát Vũ mang theo Tô Mạn Thanh đi lên phía trước hai bước, giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn quạ đen một mắt. Quạ đen bị hù thân thể khẽ run rẩy, run giọng nói, đại sư còn có cái gì phân phó? Đem đập nát đồ vật cùng cơm của chúng ta tiền cho kết liễu. Cát Vũ nói, cái này tốt rồi, mỗi lần đi ra ăn cơm, đều có người thượng cột qua để đại thọ. Cát Vũ thầm suy nghĩ đến. Tốt, đại sư ngài đi thong thả, quạ đen kinh sợ trả lời. Tại mọi người vẻ mặt kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Cát Vũ mang theo Tô Mạn Thanh đã đi ra đám người, đi ngang qua hổ ca thời điểm, hắn đã đụng đầu rơi máu chảy, bất tỉnh chết trên mặt đất. Sau đó có một đạo màu đen khí tức theo hổ ca trên người trôi nổi đi ra, đi theo Cắt Vũ cùng Tô Mạn Thanh sau lưng, hướng phía xa xa mà đi. Đợi Cắt Vũ mang theo Tô Mạn Thanh đi xa về sau, quả đen mới thở phào một cái, đã bị hù đầy người mồ hôi. Cái này tiểu bảo an, thực không phải mình có thể trêu chọc nhân vật, mặc dù là đầm ra, cũng trêu chọc không nổi. Chương 21, giúp ta luân hồi. Sách hay đề cử, đẹp khắp thời điểm ở giữa trưởng khống giả, điện ảnh thế giới tiêu giao đi, vị diện phá hư thần, thần cấp điện ảnh và truyền hình đại xuyên biệt, vạn giới địa phủ hệ thống, oan quỷ khế ước, trộm mộ, phụ thân bút ký, văn minh khoa học hệ thống. Đã đi ra quả vật một đầu phố, cùng quạ đen bọn người đánh một trận, thời gian đã không còn sớm, bất quá cách nửa đêm giờ tí còn có một thời gian ngắn, Tô Mạn Thanh đến bây giờ còn có chút ít khẩn trương hề hề, lôi kéo Cắt Vũ tay, không ngừng hướng phía sau lưng nhìn lại, hình như là sợ quạ đen bọn hắn còn có thể đuổi theo tựa như. Cắt Vũ ăn uống no đủ, không có chuyện người bình thường, lảo đảo chậm quá đi lên phía trước lấy. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ yên lặng đầu ngõ, đây là nối thẳng Tô Mạn Thanh thuê ở chính là cái kia cư xá phải qua đường. Đi đến cái này giao lộ thời điểm, đột nhiên một hồi nhi âm phong phiêu đi qua, bốn phía không khí rồi đột nhiên phát lạnh. Cắt Vũ ngược lại là không có gì, Tô Mạn Thanh rất nhanh tiểu phát giác dị thường, giống như độ ấm từng cái giảm hơn 10 độ, trên người tóc gáy đều bị dựng lên. Cái kia âm phong hóa thành một đoàn hắc khí, rất nhanh ngưng tụ trở thành hình người, để ngang Cắt Vũ phía trước, chặn đường đi của bọn hắn. Cắt Vũ lông mày nhíu lại, có chút không vui nhìn xem cái kia hắc ảnh nói ra, thật to gan, liền con đường của ta cũng dám ngăn đón, muốn hồn phi phách tán sao? Cái kia hắc ảnh thân thể run lên, lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đáng thương cầu khẩn nói, pháp sư cứu ta, thỉnh giúp ta luân hồi. Tô Mạn Thanh tự nhiên là nhìn không tới cái kia quỷ vật, nghe được Cắt Vũ đối với không khí nói chuyện, là được cả kinh, run giọng nói, Cắt Vũ, ngươi cùng với nói chuyện, vui buồn thất thường, hơn nửa đêm, có thể hay không muốn dọa người. Cắt Vũ nhìn về phía Tô Mạn Thanh nói, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta dùng thôi quỷ chú, tìm tới một cái quỷ, phụ thân vào hổ ca trên người, lại để cho hắn đột nhiên nổi điên, lúc này mới đụng đầu rơi máu chảy, bằng không ngươi cho rằng hổ ca sẽ không duyên vô cớ nổi điên sao? Hiện tại tiểu là phụ thân vào hổ ca trên người chính là cái kia quỷ, tới tìm ta rồi, cầu ta hỗ trợ. Tô Mạn Thanh hiện tại đã triệt để tin tưởng Cắt Vũ đích thủ đoạn phi thường, công phu siêu cấp lợi hại, nhưng là những nay thần thần quỷ quỷ sự tình, nàng hay là bán tín bán nghi, bởi vì từ nhỏ là tiếp nhận vô thần luận, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ gặp quỷ, Cắt Vũ nói có quỷ, nàng sao có thể một chút không tiếp thụ được, liền dùng một đôi ngây thơ mắt to nhìn xem hắn nói, thiệt hay giả, ta thấy thế nào không đến có quỷ. Nói xong, Tô Mạn Thanh còn hướng phía phố nhỏ bốn phía cảnh giác nhìn xem, lại không có cái gì, chỉ có đèn đường mở vàng đem hai người bóng dáng kéo vô cùng dài. Đương nhiên, Cắt Vũ sinh ra một loại muốn trêu đùa hí lộng một chút Tô Mạn Thanh tâm tư, xấu xác cười, nói ra, ngươi thật đúng muốn xem đến quỷ. Ta chỉ là không tin mà thôi, nếu quả thật nếu như mà có, ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Tô Mạn Thanh nổi lên dũng khí nói. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, trước mắt cái này quỷ vật cái chết có chút thảm, hắn còn bảo trì khi chết hậu bộ dạng, ta khả dĩ giúp ngươi chứng kiến hắn, nhưng là ngươi cũng không nên la to, người không biết còn tưởng rằng ta thì sao nào ngươi rồi. Cắt Vũ mỉm cười nói. Tô Mạn Thanh là hiếu kỳ hại chết mèo, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút quỷ trường cái dạng gì, vì vậy nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta tuyệt đối không hô. Đây chính là ngươi nói, sợ hãi cũng đừng trách ta. Nói xong, Cắt Vũ theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, hai ngón kẹp lấy, nhẹ nhàng run lên, lá bùa lần nữa không hỏa tự cháy, nhưng nghe Cắt Vũ rất nhanh niệm tụng chú ngữ nói, đại quy mô, u minh minh, tam giới thần pháp, giúp ta thông linh, ta dâng tặng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Giấy vàng phù vang một tiếng bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, Cắt Vũ đơn thủ bấm niệm pháp quyết, giữa hai ngón tay có kim mang di động, vội vàng lại để cho Tô Mạn Thanh nhắm mắt lại, Tô Mạn Thanh nghe theo. Đợi Tô Mạn Thanh vừa nhắm mắt lại con ngươi, Cắt Vũ liền đem cái kia hai cây lóe kim mang ngón tay hướng phía Tô Mạn Thanh chỗ mi tâm một điểm, giúp nàng tạm thời mở âm dương nhãn. Tô Mạn Thanh chỉ cảm thấy chỗ mi tâm mát lạnh, thấy lạnh cả người thông liền toàn thân, nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Mở to mắt xem một chút đi, hắn tiểu quỷ gối ngươi chính phía trước. Cắt Vũ nói. Tô Mạn Thanh chậm rãi mở mắt, trong hai mắt có một cổ mát lạnh chi ý, giống như là vừa mới chọn mắt dược thủy đồng dạng. Nàng gái kia linh động song mâu hướng phía chính phía trước xem xét, cho dù trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hô một tiếng, cả người như là bạch tuộc đồng dạng ôm lấy bên người Cắt Vũ, thân thể run lợi hại, hận không thể trực tiếp dung hợp đến Cắt Vũ trong thân thể đi. Cắt Vũ lập tức cảm thấy một cổ nhàn nhạt xử nữ thanh hương trước mặt đánh tới, Tô Mạn Thanh nhu hòa thân thể nhu hương nhuyễn ngọc bình thường, Cắt Vũ mình cũng không khỏi thân thể khẽ run lên, đã lớn như vậy, hay là lần đầu bị nữ nhân yêu thương nhung nhớ, hơn nữa còn là như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ, đây chính là Giang Thành Đại học Hoa hậu giảng đường a. Tô Mạn Thanh chi như vậy sợ hãi, là vì trước mặt quỷ cái kia quỷ vật bộ dáng đích thật là quá dọa người đi một tí. Có thể là ra tai nạn xe cộ cái chết, đầu nghiêng tại một bên, chỗ cổ lộ ra một đoạn trắng bóng cổ, toàn thân máu me nhảy múa, một con mắt cầu đều đọng ở hốc mắt bên ngoài, cánh tay đã đoạn một đầu, dùng một loại quỷ dị độ con ngốn lượn lấy. Đừng nói là quỷ rồi, tự là gặp được một cô như vậy thi thể, người bình thường nhìn cũng sẽ biết toàn thân lạnh cả người. Tô Mạn Thanh là gan coi như là đại, trước khi cũng có chút chuẩn bị tâm lý, đổi lại một người khác, rất có thể bị hù tại chỗ tiểu trong quần, hoặc là trực tiếp ngất đi qua. Quỷ! Quỷ A Tô Mạn Thanh mang theo khóc nức nở, toàn thân run là một đoàn, húng chi đem cắt vũ vướt ve gắt gao. Ta nói ngươi có thể hay không muốn ghìm chặt cổ của ta, không có bị quỷ hù chết. Ngược lại là bị ngươi cho lạc chết rồi, không muốn ngươi nhìn ngươi không nên xem, không nghĩ tới hội hù đến cái dạng này. Cắt vũ được tiện nghi khoe mã, ngược lại là quái nổi lên Tô Mạn Thanh. Tô Mạn Thanh lúc này đã bị hù không thành bộ dáng, ở đâu chịu buông ra cắt vũ, đem đầu đều vùi vào cắt vũ ngực, cũng không dám nữa nhìn quỷ vật một mắt, không nớt lời nói, cắt vũ. Ngươi nhanh lại để cho hắn đi thôi. Quá dọa người. Vị cô nương này, cầu ngài giúp ta cùng vị này pháp sư nói tốt ta, 3 năm trước đây ta tại quả vật một đầu phố đã tao ngộ tai nạn xe cộ, bất hạnh bỏ mình, bởi vì dương thọ đã hết, liền một mực tại quả vật một đầu phố chung quanh phiêu đãng, cái này một phiêu tiểu là 3 năm, bởi vì quả vật một đầu phố nhiều người, dương khí quá nặng. Hồn phách của ta càng lúc càng mờ nhạt, lại tiếp tục như vậy, căn bản đợi không được lục đạo luân hồi ngày đó, chỉ sợ muốn hồn phi phách tán. Ô ô cái kia quỷ vật tội nghiệp nhìn xem Tô Mạn Thanh, nói xong vậy mà khóc lên. Tô Mạn Thanh mềm lòng, nhưng lại không dám nhìn nữa cái kia quỷ vật một mắt, chỉ là ghé vào cắt vũ ngực, tại cắt vũ bên thai thổ khí như lan, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cắt vũ, ngươi khả năng giúp đỡ hắn sao? Hắn cũng thật đáng thương. Giúp nhất định là khả năng giúp đỡ, bất quá cũng phải nhìn tâm tình của ta. Cắt vũ cười nói. Trong nội tâm cái kia lanh lẹ, đại hiệu hoa tự mình yêu thương nhung nhớ, tuy nhiên mặt ngoài nghiêm trang, trong nội tâm thẩm mỹ đã bốc lên cua. Cái kia. Vậy ngươi đã giúp hắn A, thiện đưa hắn ly khai. Tô Mạn Thanh hơi năn nỉ nói. Chương 22, siêu độ hoan hồn. Được rồi, xem tại ngươi Tô Đại Mỹ nữ trên mặt mũi, ta đã giúp hắn một hồi, dù sao hắn cũng giúp ta sửa trị hổ ca một phen, bất quá ngươi thật giống như lại thiếu nợ ta một cái nhân tình, nhớ rõ muốn mời ta ăn cơm. Cắt vũ cười nói. Tốt. Ngươi cất bước hắn. Ta thỉnh ngươi ăn một tuần cơm cũng không có vấn đề gì. Tô Mạn Thanh vội vàng nói. Cảm ơn. Cảm ơn Pháp Sư, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa, nhất định phải hảo hảo báo đáp Pháp Sư cùng vị cô nương này tái tạo tri ân. Cái kia quỷ vật nghe Cát Vũ đáp ứng xuống, lập tức hướng lấy hai người bọn họ dập đầu không chỉ. Cát Vũ ha ha cười cười, vui lùa nói, ngươi thật đúng là muốn làm trâu làm ngựa. Ta đây cũng có thể thành toàn ngươi, kiếp sau biến thành xuất sinh đạo, chỉ cần cùng phán quan ghi một đạo trần tình phù là được. Cái kia quỷ vật ngượng ngùng cười, vội hỏi, Pháp Sư. Hạ thủ lưu tình, hay là làm người A? Làm người cũng đồng dạng báo đáp Pháp Sư cùng vị cô nương này. Cát Vũ không hề trả lời, theo trên người lấy ra lượng trương trương giấy vàng phù, nhẹ nhàng nhoáng một cái, phù lục tự cháy, trong miệng rất nhanh tụng thì thầm, xa ngút ngàn dặm tối tăm, kiếp số sớm định, nay đi chỉ lệnh, thấy siêu sinh, Mao Sơn đệ tử, họ Cát tên Vũ, đạo hiệu Long Viêm, Trần Tình Lưu Minh, trợ hắn luân hồi, quỷ môn mở rộng ra, không được đến trễ, ta dâng tặng Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Cái kia lượng trương giấy vàng phù bốc cháy lên. Hướng phía quỷ trên mặt đất quỷ vật phiêu tới, lập tức hóa thành lưỡng đạo kim mang, đem cái kia quỷ vật cuốn quanh. Mà bắt đầu, hướng phía không trung thổi đi. Cái này lưỡng cái phù lục, một chương là siêu độ phù, một chương là trần tình phù. Siêu độ vong hồn tự không cần phải nói, cái kia chương trần tình phù mới được là mấu chốt, có Mao Sơn đạo sĩ nói do nguyên do, câu thông âm phủ quỷ sai, mới có thể cho phép cái này đột tử vong hồn một lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Lúc này, Tô Mạn Thanh mới đánh bạo xoay đầu lại, hướng phía cái kia quỷ vật phương hướng nhìn lại. Đi chỉ thấy cái kia quỷ vật bị lưỡng đạo kim mang quấn quanh, chậm rãi phiêu lên tới giữa không trung, cuối cùng tan biến tại vô hình. Đợi cái kia quỷ vật triệt để không thấy bóng dáng, Tô Mạn Thanh lúc này mới kịp phản ứng, chính mình lại vẫn ghé vào Cắt Vũ trong ngực, lập tức sắc mặt xấu hổ màu đỏ bừng, có chút không bỏ rời đi Cắt Vũ khoan hậu lồng ngực. Chính mình đã lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên như vậy bị một người nam nhân ôm, xác thực mà nói, là lần đầu tiên như vậy ôm một người nam nhân. Lúc ấy Tô Mạn Thanh cũng là quá sợ hãi, thân thể hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, căn bản cũng không có đa tưởng. Hiện tại nhớ tới, nhất định là thẹn thùng, thế nhưng mà lại có một loại khó nói lên lời điểm mật, ngọt ngào cảm giác quanh quẩn tại chính mình trong lòng. Hào khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ mà bắt đầu, Cát Vũ cũng hiểu được có chút không có ý tứ, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, cái kia, ngươi trong phòng còn có một tạng, bẩn, thứ đồ vật, có thể so sánh cái này ra tai nạn xe cộ đột tử quỷ vật lợi hại nhiều hơn, chúng ta trước thu thập cái kia nói sau. Tô Mạn Thanh cúi đầu, cũng không có ý tứ nói chuyện, nhanh đi theo Cát Vũ sau lưng, đi một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi. Vũ ca, ngươi rốt cuộc là làm cái gì, chẳng lẽ thật sự là một cái đạo sĩ? Trong lúc bất chi bất giác, Tô Mạn Thanh đối với Cắt Vũ xưng hô đều thay đổi, theo Cắt Vũ biến thành Vũ ca cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đúng vậy à, không thể giả được đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một mực tại lừa ngươi hay sao? Cắt Vũ nói, ngươi đã có cao như vậy đích bản lĩnh, vì cái gì không nên chạy đến Giang Thành Đại học đem làm bảo an? Quả đen cùng hổ ca người lợi hại như vậy, bị ngươi mấy chiêu tiểu đánh chạy, Tô Mạn Thanh hiếu kỳ nói. Nhắc tới khởi chuyện này đến, Cát Vũ tiểu nổi giận trong bụng, cái này còn không phải này lão đầu tử dở cho quỷ, lại để cho chính mình làm cái gì không được, không phải muốn an bài chính mình chạy đến cái này Giang Thành Đại học đem làm bảo an, dựa vào chính mình thân thủ đoạn, đừng nói bảo an rồi, tiểu là làm cái giáo sư đại học cũng không thành vấn đề. Chính mình học những thủ đoạn kia, sơn, ý hề, mệnh, tương, bói, bên trong đích ý hề chữ mạch, là được trung ý chi thuật, tùy tiện thi triển ra một chút ý thuật đi ra, như thế nào cũng so với kia những cái kia y học loại giáo sư không hiếu thắng quá nhiều. Bất quá này lão đầu tử đem mình an bài tại nơi này trường học, khẳng định có tính toán của mình, cái là mình đã đến Giang Thành Đại học cũng có một thời gian ngắn rồi, còn không tìm ra manh mối gì đi ra, cái này chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cát Vũ những ngày này, đã ở Giang Thành Đại học tùy tiện đi vài vòng, một mực không có nhìn ra cái đó địa phương có cái gì không đúng. Hiện tại Tô Mạn Thanh đối với Cát Vũ là càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí là tràn đầy sùng bái, theo sát vài bước, đi tới Cát Vũ bên người, lại nói, Vũ ca, vừa rồi cái kia quỷ. Vì cái gì chỉ có thể ở quà vật một đầu phố phiêu đãng? Nó nói chỗ kia nhân khí vượng, dương khí trọng, hoàn toàn khả dĩ trốn xa một chút con A. Người đây thì có chỗ không biết rồi, như là loại này đột tử chi nhân, dương vọng đã hết, đạo hạnh thấp kém, là một loại vô cùng đơn giản địa trói linh, đã bị rất nhiều hạn chế, chết về sau, linh hồn chỉ có thể ở nó cái chết chung quanh một mảnh có hạn không gian ở trong du đãng, địa phương khác cũng không đi được. Cát Vũ cũng không quay đầu lại nói. Tô Mạn Thanh nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được nguyên do. Hai người một đường nói xong, liền đi tới này cái cũ kỹ cửa tiểu khu. Hiện tại đã là đêm khuya hơn 11 giờ, một khi đã qua 11 giờ, cư xá sẽ đóng cửa, cửa ra vào có một xem đại môn, nếu không phải người quen tiến vào cư xá, sẽ gặp xem đại môn lão đại gia để ra nghi vấn, xác nhận không có vấn đề gì về sau, mới có thể thả người tiến vào trong tiểu khu. Hiện tại 11 giờ đã qua rồi, đem làm Cát Vũ cùng Tô Mạn Thanh đi vào cửa tiểu khu thời điểm, cái kia canh cổng đại gia liền ngăn cản hai người bọn họ đường đi. Đang làm gì? Cái kia lão đại gia cảnh giác nhìn xem hai người nói. Đại gia, ta tại nơi này cư xá thuê phòng ở. Tô Mạn Thanh nói. Tiểu cô nương, ta tại sao không có bái kiến ngươi? Ta vừa rời qua đến không có vài ngày, sẽ ngủ ở 6 số lâu 404, ngài không biết ta cũng rất bình thường. Tô Mạn Thanh khách khí nói. Vừa nghe đến Tô Mạn Thanh ở chính là cái kia phòng ở, lão đại gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nói. Tiểu nha đầu, ngươi ở tại 6 số lâu 404. Ta không nghe lầm chứ? Đúng vậy a. Ta sẽ ngủ ở chỗ đó, chuyển tới đó vài ngày. Tô Mạn Thanh nói. Cái kia phòng ở lại vẫn có thể ở lại người. Lão đại gia thổn thức nói. Làm sao vậy? Tô Mạn Thanh hỏi dò. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian lui phòng ở đi thôi, không nên trách lão già ta lắm miệng, cái kia phòng ở có thể không sạch sẽ. Lão đại gia thập phần mịt mờ nói. Tô Mạn Thanh còn phải lại hỏi, lão đầu nhi kia cũng không nói thêm lời rồi, trực tiếp phất phất tay, lại để cho hai người bọn họ tiến vào cư xá. Xem ra cái này phòng ở quả thật có vấn đề, trách không được chủ thuê nhà thuê cho mình dễ dàng như vậy. Ngay từ đầu, Tô Mạn Thanh còn tưởng rằng Cát Vũ là đang hù dọa hắn, thế nhưng mà từ khi vừa mới nhìn đến này cái ra tai nạn xe cộ đột tử quỷ vật, còn có nghe thế lao đại gia mà nói về sau, Tô Mạn Thanh liền đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Nàng hiện tại đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào Cát Vũ trên người. Hai người tiến vào cư xá, đi tới lầu số 6 cửa ra vào, Cát Vũ lại đột nhiên đã ngừng lại cước bộ, đối với Tô Mạn Thanh nói, ngươi đi vào trước đi. Trên người của ta dương khí quá nặng, ta sợ đi về sau, cái kia quỷ vật hay là không dám ra đến, ngươi yên tâm, đợi cái kia quỷ vật vừa ra tới, ta khẳng định lập tức tiểu đuổi đi qua. Chương 23, coi như thật tinh mắt. Tô Mạn Thanh nghe xong muốn chính mình lần nữa trở lại cái kia chuyện ma quái phòng ở, trong nội tâm liền có chút ít lão đại không tình nguyện, nữ hài tử vốn lá gan tiểu nhỏ, liền có chút ít đáng thương nhìn xem Cát Vũ nói, Vũ ca. Ta sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì đâu. Cát Vũ nói xong. Theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, đưa cho Tô Mạn Thanh nói, cái này trương giấy vàng phù ngươi thiếp thân mang tốt, một khi gặp nguy hiểm thời điểm, cái này trương giấy vàng phù hội thay ngươi ngăn lại một đạo, ta cũng sẽ có điều cảm ứng, rất nhanh sẽ đuổi tới, nhớ kỹ, đừng khóa cửa phòng. Vừa nghe đến Cát Vũ nói có ta ở đây ba chữ kia, Tô Mạn Thanh hay là không tự chủ được tuyển chọn tin tưởng hắn, mình cũng không thể nói vì cái gì. Theo Cát Vũ trong tay nhận lấy đạo kia điệp trở thành hình tam giác giấy vàng phù, thiếp thân cất kỹ, khẩn trương bất an nhìn Cát Vũ một mắt. Sau đó liền quay người lên lầu mà đi. Đây là một cái rất giả cư dân cư xá, không có thang máy, Tô Mạn Thanh mang một khỏa thập phần tâm thần bất định tâm về tới phòng ở cửa ra vào, lấy ra cái chìa khóa, do dự một hồi lâu mới mở ra cửa phòng. Trong phòng tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Mạn Thanh lúc này tâm khẩn trương đều nhanh theo cổ họng ở bên trong nhảy ra ngoài, nghĩ đến đây tòa nhà phòng ở chuyện ma quái sự tình, còn không hề lâu trước khi chứng kiến chính là cái kia đột tử nam quỷ, thân thể không khỏi lần nữa có một chút phát run lên. Nàng đội vàng đi tới trong phòng, đem sở hữu tất cả đèn toàn bộ đều mở ra, trong phòng lập tức một mảnh tươi sáng, lúc này mới thoáng có đi một tí cảm giác an toàn. Sau đó bước nhanh đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, vừa vặn đối với cửa ra vào phương hướng, như vậy một khi chính mình gặp được sự tình gì, Cát Vũ rất nhanh có thể vọt tới trong phòng cứu chính mình rồi. Ngồi xuống về sau, Tô Mạn Thanh tâm tình cũng là thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng mà một lát sau, đột nhiên một hồi nhi bối rối đột kích, trong phòng bắt đầu dần dần biến thành có chút âm lạnh lên. Vừa về tới cái này trong phòng, Tô Mạn Thanh cũng rất dễ dàng mệt ra rời. Trong mơ mơ màng màng, Tô Mạn Thanh cảm giác mình sắp ngủ thời điểm, trong lúc đó, trong phòng đèn đột nhiên cùng lúc bắt đầu biến thành lúc sáng lúc tối bình thường, cái kia bóng đèn giống như tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến. Buồn ngủ Tô Mạn Thanh đột nhiên đánh cho một cái giật mình, vội vàng ngồi thẳng người, vừa rồi bối rối lập tức quét qua quét sạch. Sợ hãi lại một lần nữa tràn ngập tại trong lòng của mình, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, cái kia quỷ sẽ không lập tức muốn đã đến a. Chính nghĩ tới đây thời điểm, trong phòng đột nhiên nổi lên một hồi nhi âm phong, đây là một cổ màu đen tiểu toàn phong, trong phòng khách ở giữa rất nhanh xoay tròn, trực tiếp hướng phía cửa ra vào phương hướng cạo tới. Loảng xoảng lang một thanh âm vang lên, Tô Mạn Thanh cho Cát Vũ giữ lại cửa phòng, bị vẻ này màu đen tiểu toàn phong cho đóng cửa. Tô Mạn Thanh bị hù phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cả người run rẩy lấy co giúp ở trên ghế salon, trong nội tâm không ngừng hô hoán tên Cát Vũ, "Vũ ca, Vũ ca, ngươi nhanh lên một chút đến a, cái kia nữ quỷ muốn tới hại ta." Thế nhưng mà xem xét đến cái kia cửa phòng đóng cửa về sau, Tô Mạn Thanh liền có chút ít tuyệt vọng mà bắt đầu, chính mình cũng chỉ có một cái chìa khóa, hiện tại cửa đều đóng lại, trong chốc lát Cát Vũ như thế nào tiến tới cứu mình? Chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết tại cái đó nữ quỷ trong tay sao? Nương theo lấy trong phòng lúc sáng lúc tối ngọn đèn, trong phòng âm lãnh chi khí biến thành càng thêm ngưng trọng lên, Tô Mạn Thanh thân thể tiểu run càng thêm lợi hại. Ngay tại lúc này, Tô Mạn Thanh chứng kiến, cái kia đoàn màu đen tiểu toàn phong vậy mà rất nhanh ngưng tụ trở thành một bóng người, là một người mặc bạch y trang phục đích nữ nhân, tóc rối tung ở phía trước, hơi khẽ túi đầu, nó cởi bỏ chân, cặp kia chân nhỏ tái nhợt giống như là theo vừa dẫm qua bột mì đồng dạng. Đây là một cái nữ quỷ, đúng là mấy ngày nay buổi tối, chính mình trong mộng xuất hiện chính là cái kia nữ quỷ, xem xét đến nó, Tô Mạn Thanh hoảng sợ há hốc miệng, liền hô đều hô không đi ra. Trước khi Cát Vũ giúp đỡ Tô Mạn Thanh mở ra âm dương nhãn, hiện tại tác dụng còn không có biến mất, trước mắt cái này nữ quỷ xem thập phần rõ ràng. Dừng lại một lát, cái kia nữ quỷ bắt đầu đung đưa thân thể, từng bước một hướng phía chính mình đã đi tới. Nó đi đi lại lại thời điểm, thân thể thập phần cơ giới hóa, trên người phát ra ken két khớp xương tiếng vang, cho người một loại tùy thời đều muốn mệt rã rời cảm giác. Cái kia nữ quỷ cách Tô Mạn Thanh càng ngày càng gần, một bên tới gần nó, một bên dùng oán độc khàn khàn thanh âm nói ra, ngươi đáng chết. Tại sao phải ngủ giường của ta? Mau cút mở. Ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt, cái kia nữ quỷ liền đi tới Tô Mạn Thanh bên người, cách nàng không đến nửa mét khoảng cách, một cổ âm lãnh khí tức lập tức quanh quẩn Tô Mạn Thanh toàn thân. Kinh khủng hơn chính là, cái kia nữ quỷ đột nhiên vươn bạch thảm thảm tràn đầy huyết tích tay, một chút vén lên vật che chắn ở bộ mặt tóc, lộ ra nó vốn khuôn mặt. Nhiều ngày như vậy thứ nhất, Tô Mạn Thanh tuy nhiên mỗi ngày đều có thể mơ tới nó, nhưng là chưa từng có một lần nhìn rõ ràng hình dạng của nó, nhưng bây giờ xem rõ ràng. Nhưng thấy cái này nữ quỷ một bên mặt trắng bệnh vô cùng, mặt khác một bên mặt nhưng lại huyết nục mơ hồ, bên trái trên đầu có một cái nắm đấm lớn phá động, không ngừng có hoàng máu trắng hồng chi vật theo cái kia phá trong động chảy xuôi đi ra, chảy ra chính là máu tươi hỗn hợp có óc tử. Trừ lần đó ra, theo cái kia nữ quỷ tối om trong hốc mắt, thậm chí có bạch sắc giỏi bò lên đi ra, không ngừng mất rơi trên mặt đất. Tô Mạn Thanh đã bị hù triệt để phát không ra bất kỳ thanh âm gì, đầu óc ông một thanh âm vang lên, lập tức muốn ngất đi qua. Trong lúc đó, chỗ ngực một đạo kim mang tách ra, hướng phía cái kia nữ quỷ trong lúc đó bắn tới. Cái kia nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết, đông chốc bị sụp đổ bay ra ngoài thật xa, trên người khói đặc cuồn cuộn, giống như là bị vào đầu rót một chậu nước ấm. Đáng chết! Ngươi vậy mà bị thương ta! Ta nhất định phải giết ngươi! Cái kia nữ quỷ giận không kềm được nói, lần nữa hướng phía Tô Mạn Thanh phiêu đi qua. Mà lúc này, cửa ra vào phương hướng đột nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh lách mình tiến đến, trong tay còn cầm một căn dây kẽm, hướng phía bên cạnh tiện tay một ném, tiện tay đem cửa phòng cho mang lên. Một cái tiểu nhân oán quỷ, cũng dám tại bản tôn trước mặt như thế lô mãng. Cát Vũ cười lạnh một tiếng nói. Cái kia nữ quỷ nghe được Cát Vũ thanh âm, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía hắn, hung dữ nói, ngươi là ai? Ta là ai ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Cát Vũ nói xong, đem bên hông treo lệnh bài một chút sáng đi ra, lập tức theo cái kia trên lệnh bài có kim mang tách ra. Cái kia nữ quỷ trên mặt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, lập tức dùng hai tay bưng kín đầu, run giọng nói, Mao Sơn, Thất Tinh Kiếm. Đúng vậy, coi như là có ánh mắt, còn không mau quỳ xuống đất thụ phục. Cát Vũ mỉm cười. Cái kia nữ quỷ tự biết không địch lại, vội vàng hóa thành một đoàn màu đen gió lốc, hướng phía cửa sổ phương hướng rất nhanh phiêu tới, muốn thoát đi khai mở tại đây. Nhưng là vừa bay tới cái kia cửa sổ thời điểm, lập tức có một đạo sáng chói kim mang bắn ra đi ra, cái kia nữ quỷ rú thảm một tiếng, lại bị ép trở về. Chương 24, cái chết đáng thương. Trước đó, Cát Vũ liền tại đây tòa nhà phòng ở bốn phía dán mấy chương giấy vàng phủ, là được chuyên môn phòng ngừa cái này quỷ vật đào thoát. Cái kia nữ quỷ lại bị ép trở về, khủng bố trên mặt hoảng sợ vô cùng, tràn đầy sợ hãi nhìn Cát Vũ một mắt, ngay sau đó xoay người mà lên, lại hướng phía trong phòng một phương hướng khác tung bay mà đi, muốn lần nữa thoát đi. Cát Vũ cũng không nóng nảy, chỉ là mỉm cười nhìn cái kia nữ quỷ bỏ chạy phương hướng, đợi cái kia nữ quỷ tung bay đến mặt khác một cánh cửa sổ khẩu thời điểm, lập tức lần nữa bị cái kia cửa sổ giấy vàng phù bức cho lui trở về. Mà lúc này, đã bị Hù Hoa Dung thất sắc Tô Mạn Thanh, toàn thân run rẩy lấy đi tới Cát Vũ bên người, nhu hương nhuyễn ngọc bình thường thân thể toàn bộ tiểu tựa vào Cát Vũ trên người, mang theo khóc nước nở nói, "Vũ ca, ta cho rằng hội rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi. Đừng sợ, một cái tiểu tiểu nhân oán quỷ mà thôi, không có gì lạ hạnh, chở mình không xuất ra cái gì bọt nước đến." Cát Vũ không đếm xỉa tới nói, nhìn xem cái kia nữ quỷ tả hữu phiêu hốt, muốn theo từng cái phương hướng thoát đi đi ra ngoài, cuối cùng nhất đều bị dán tại trên cửa sổ giấy vàng phù bức cho lui trở về. "Sẽ vô dụng thôi, ngươi nếu có thể đào tẩu, ta cái này vài chục năm đạo thuật tiểu học uổng công rồi, ngoan ngoan quỳ xuống đất thụ phục, như nếu không, chỉ có thể hồn phi phách tán." Cát Vũ trầm giọng nói. Cái kia nữ quỷ gặp chạy trốn vô vọng, liền đứng tại Cát Vũ 4-5m địa phương, vẻ mặt oán độc nhìn về phía Cát Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Một cái tiểu pháp sư, ngươi thật đúng là đã cho ta sợ ngươi sao? Không sợ vậy ngươi tiểu thử xem quá." Cát Vũ cười lạnh nói. Cái kia nữ quỷ lập tức toàn thân hắc khí bốc hơi, khuôn mặt biến thành càng thêm dữ tợn mà bắt đầu, trong phòng độ ấm trong lúc đó tiểu giảm xuống hơn 10 độ, Tô Mạn Thanh ghé vào Cát Vũ trên người, căn bản không dám nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Cát Vũ đem cái kia hình vuông lệnh bài nắm trong tay, trong miệng lặng yên niệm cầu quyết. Trong nháy mắt, cái kia hình vuông lệnh bài lập tức kim mang đại thịnh, tràn đầy tại cả ở giữa trong phòng khách, lệnh bài lập tức biến thành một tay dài hơn 1m bảo kiếm, phía trên phủ văn lưu chuyển, bảo trên thân kiếm lại treo 7 trôi tiểu kiếm, đinh linh linh rung động. Cái kia bảo kiếm trên thân kiếm còn có 3 cái như là đồng tiền bình thường kim sắc quang điểm đang lóe lên bất định. Thanh bảo kiếm này tản ra vô cùng hùng hồn đạo gia hạo nhiên chi khí, quỷ thần đều sợ. Nguyên bản dương nhanh múa vướt nữ quỷ xem xét đến thanh bảo kiếm này, lập tức không có bất luận cái gì tới một trận chiến lực lượng, hoảng sợ vô cùng nói, "Nguyên lai ngươi không phải pháp sư, dĩ nhiên là ba tiền đạo trưởng." Nói xong, cái kia nữ quỷ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đã sớm bị hù toàn thân lạnh run, cầu xin tha thứ nói, "Đạo trưởng tha mạng. Thỉnh xem tại ta chết đáng thương phần lên, tha ta lần này a, về sau cũng không dám nữa hại tánh mạng người." Thế gian này tuyệt đại bộ phận trên giang hồ hành tẩu bắt quỷ hàng yêu chi nhân, trên cơ bản đều xưng là pháp sư, bất kể là âm dương tiên sinh, hay là trên đường cái thời tướng số bán tiên chi lưu, hoặc là phong thủy đường khẩu xem sự tình người, cũng có thể xưng là pháp sư. Như là Cát Vũ loại này chính thống Mao Sơn người tu hành, hơn nữa còn là như vậy đẳng cấp cao thủ, không thể nói là phượng mao lân giác, nhưng là có thể xuất hiện tại đây phàm trần thế tục ở giữa cũng rất ít gặp. Cái này nữ quỷ tiểu vận khí không thế nào tốt, gặp Cát Vũ mạnh mẽ như vậy người tu hành. Chứng kiến cái này nữ quỷ chịu thua, Cát Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Vậy ngươi tiểu nói, ngươi như thế nào đáng thương? Bản đạo trưởng cũng xem tâm tình làm cho không buông tha ngươi, ngươi nếu là dám nói một câu lời nói dối, lập tức liền cho ngươi hồn phi phách tán." Cái kia nữ quỷ quỳ trên mặt đất mãnh liệt dập đầu, cùng Cát Vũ cùng Tô Mạn Thanh nói một chút chính mình đáng thương thân thế. Căn cứ cái này nữ quỷ theo như lời, nàng trước khi chết cũng là cái này Giang Thành sinh viên đại học, tên gọi là Tôn Vũ, là ở đã hơn một năm trước khi từ nơi này tòa nhà trong phòng nhảy lầu ngã chết. Kỳ thật nhà này lâu cũng không cao, chỉ là tại lầu 4, té xuống còn không đến mức ngã chết, nhiều lắm là ngã một người tàn phế, chỉ tiếc dưới lầu này mặt có một cái bồn hoa, Tôn Vũ nhảy lầu thời điểm, vừa vặn đầu túi tại trên khóm hoa, đại nửa cái đầu đều nở hoa rồi. Óc tử đều bay ra, tại chỗ tử vong. Tôn Vũ sở dĩ nhảy lầu, là vì bị một cái Giang Thành thành phố phú nhị đại lừa gạt rồi, lừa gạt nàng chính là cái người kia gọi là Lữ Ngọc Long, trong nhà là làm vật liệu xây dựng bán sỉ sinh ý, cho nên rất có tiền, ít nhất thân gia có một mấy ngàn vạn bộ dạng. Lữ Ngọc Long người này kỳ thật lớn lên phong nhã, nhìn xem người cũng rất tốt, tại Tôn Vũ còn sống thời điểm, Lữ Ngọc Long liền đối với Tôn Vũ điên cuồng truy cầu, cả ngày ngăn ở ký túc xá cửa ra vào tặng hoa cùng các loại lễ vật. Ngay từ đầu, Tôn Vũ đối với Lữ Ngọc Long cũng không khoái, bởi vì nàng nghe không ít người đã từng nói qua, Lữ Ngọc Long người này rất hoa, đã từng truy cầu qua rất nhiều nữ hài tử, kết quả đều bị đùa bỡn về sau từ bỏ. Chưa từng nghĩ, cái này Lữ Ngọc Long đối với Tôn Vũ còn rất có kiên nhẫn, một truy tiểu là hơn nửa năm, thẳng đến có một ngày, Lữ Ngọc Long đem Tôn Vũ cho hẹn đi ra, quỳ gối trước mặt nàng thề, nói cả đời này chỉ biết toàn tâm toàn ý đối với nàng một người tốt, hắn thật sự rất ưa thích nàng, hy vọng có thể cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Cứ như vậy, Tôn Vũ bị Lữ Ngọc Long cho đả động rồi, cũng không phải là vì tiền của hắn, cũng không phải là vì hắn tướng mạo. Nào biết được cái này mặt người dạ thú ra hỏa, cùng Tôn Vũ tốt rồi về sau, liền đem nàng theo trong trường học tiếp đi ra, còn ở lại chỗ này cái cổ lan cư xá cho nàng thuê phòng ở, thì ra là Tô Mạn Thanh thuê ở cái phòng này, chính là vì có thể thường xuyên cùng Tôn Vũ gặp mặt. Một lúc sau, cũng từ 2-3 tháng quan cảnh, Lữ Ngọc Long liền đối với Tôn Vũ cảm tình mờ nhạt rất nhiều, trước kia cơ hồ là mỗi ngày đều muốn tới, thế nhưng mà gần đây hơn một tháng, có đôi khi 3-5 ngày, thậm chí một tuần lễ Lữ Ngọc Long đều không đến một chuyến. Tiểu là cái này 2-3 tháng quan cảnh, nào biết được Tôn Vũ tiểu hư mất Lữ Ngọc Long hài tử, đem làm Lữ Ngọc Long đã được biết đến tin tức này về sau, giận dữ, nói mình rõ ràng là làm biện pháp, như thế nào còn sẽ có hài tử, còn nói đứa nhỏ này khẳng định không phải là của mình, không biết có phải hay không là Tôn Vũ vụng trộm lưng cong chính mình lại tìm người khác. Tôn Vũ bất đắc dĩ, khi chỉ có thể khóc lớn, mắng to Lữ Ngọc Long không có lương tâm. Lữ Ngọc Long trực tiếp hất lên tay háo đã đi, về sau không còn có đến cổ Lan cư xá. Tuy nhiên đã hoài thai, Tôn Vũ cũng muốn đi đến trường, không nghĩ tới không có qua mấy ngày, Tôn Vũ liền thấy được Lữ Ngọc Long cùng một cái khác nữ hài nắm đi một chút tại trong sân trường. Không cách nào hình dung lúc ấy Tôn Vũ tâm tình, bi phẫn, tuyệt vọng, khổ sở, bất đắc dĩ, thậm chí là điên cuồng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia nói muốn đối với cả đời mình đều bất ly bất khí, toàn tâm toàn ý sẽ đối nàng tốt chính là cái người kia, cũng chỉ là theo chính mình nhao nhao vài câu miệng, không có qua mấy ngày tiểu cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Hơn nữa chính mình còn mang thai Lữ Ngọc Long hài tử. Lúc ấy Tôn Vũ khổ lấy đi tới Lữ Ngọc Long trước mặt, cũng muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy đối với chính mình, trước khi quỳ trên mặt đất nói với nàng những lời kia đều không tính toán gì hết sao. Nhưng khi Tôn Vũ đi đến Lữ Ngọc Long trước mặt thời điểm, hắn xem đều không có xem Tôn Vũ một mắt, hai người theo bên người nàng lúc đi qua, còn mỉa mai nàng là bệnh tâm thần. Chương 25, giúp ta báo thủ. Mang mang thai Tôn Vũ tuyệt đối thật không ngờ, Lữ Ngọc Long hội đối xử với tự mình như thế, nàng nhìn qua Lữ Ngọc Long cùng cô bé kia nhi bóng lưng đi ra thật xa, nước mắt mê ly ánh mắt. Trọn vẹn sửng sốt hồi lâu, Tôn Vũ mới xuống tới, bắt được Lữ Ngọc Long cánh tay, khóc lớn lấy chất vấn hắn vì cái gì đối xử với tự mình như thế, không phải nói tốt rồi cả đời tiểu đối với nàng một người được không nào. Ngày đó quỳ trên mặt đất phát hạ lời thề chẳng lẽ đều không giữ lời sao? Lữ Ngọc Long chẳng những không có nửa phần thương cảm cùng vẻ thương tiếc, còn hung hăng cho nàng một bạt tai, đem Tôn Vũ đánh ngã trên mặt đất, mắng to Tôn Vũ là bệnh tâm thần, bọn hắn tầm đó đều đã xong. Còn cùng bên người nữ nhân kia nói, là Tôn Vũ đủ chân, trời sinh tính phóng đãng, mang thai người khác hài tử, lại để cho chính mình lưng nổi, còn lại để cho Tôn Vũ lăn rất xa, về sau không muốn ở trước mặt của hắn xuất hiện, bằng không gặp một lần đánh một lần. Mà ngay cả Lữ Ngọc Long mới tìm cái kia một người bạn gái cũng đi theo Lữ Ngọc Long cùng một chỗ mắng to Tôn Vũ không biết xấu hổ, là cái đồ đê tiện. Tôn Vũ cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ rồi, còn sót lại một chút nhi hy vọng cũng theo đó tan vỡ. Vào lúc ban đêm, ở chỗ sâu trong tuyệt vọng Tôn Vũ liền về tới cổ Lan cư xá 404 gian phòng, tố chất thần kinh bình thường trong phòng tới lui đi rất nhiều lần, nàng từng cùng Lữ Ngọc Long ở chỗ này ở chung từng ly từng tí, như là phóng điện ảnh đồng dạng trong đầu không ngừng chiếu phim, càng là như vậy, Tôn Vũ lại càng là thống khổ. Cuối cùng nhất, nàng đi tới cửa sổ, mở ra cửa sổ, vớt ve bụng dưới vị trí. Trong bụng còn có cái kia đàn ông phụ lòng hài tử, mặc dù mới cái có hơn một tháng, chỉ tiếc đứa nhỏ này còn chưa có tới đến này nhân thế ở giữa nhìn xem cái thế giới này, muốn cùng Tôn Vũ cùng nhau ly khai cái thế giới này. Tại cực lớn thống khổ cùng trong tuyệt vọng, Tôn Vũ theo cửa sổ nhảy xuống, đầu vừa vặn đâm vào trên khóm hoa, huyết gắn đầy đất, tại chỗ tử vong. Tôn Vũ cái chết thời điểm bản thân thì có oán khí, còn nữa, nàng trong bụng còn có một đang tại thai nghén bên trong đích thai nhi. Đột tử chi nhân hơn nữa bảo thai trong bụng anh linh, làm cho Tôn Vũ oán khí thật lớn. Nó chết về sau, tự lập tức hóa thành oán quỷ, thủy chung tại căn phòng này tử ở bên trong bồi hồi bất định. Chỉ cần là có người trụ tiến trong phòng này, Tôn Vũ oan hồn sẽ quấn lên người kia. Nó vốn là muốn tìm Lữ Ngọc Long báo thù, chỉ tiếc sau khi chết oán khí còn chưa đủ trọng, không có hóa thành lệ quỷ, không đạt được lệ quỷ trình độ, cũng chỉ có thể tất nhiên trói linh, tại nó sau khi chết nhất định trong không gian hoạt động. Cho nên, Tôn Vũ không cách nào tìm được Lữ Ngọc Long báo thù. Oán khí tiểu càng gia tăng rất nhiều. Phàm là tại đây tòa nhà trong phòng ở qua người, đều bị nó oan hồn trò cuốn lên. Tôn Vũ đã bị chết một năm về sau, ở tại nơi này tòa nhà trong phòng người có vài gầy rồi, rất nhiều đều là không cao hơn 3 ngày, liền sẽ nhanh chóng chuyển cách nơi này, Tô Mạn Thanh coi như là ở tại nơi này tòa nhà trong phòng thời gian dài nhất một cái. Nếu như không phải gặp Cát Vũ, Tô Mạn Thanh có lẽ cũng sẽ bị Tôn Vũ oan hồn trò cầm chân. Lại người thiệt lương, một khi sau khi chết, nhất là đột tử chi nhân, đã bị oán khí chi phối. Cũng sẽ không giống như. Nữa là khi còn sống như vậy thiện lương. Mặc dù là chúng không nghĩ hại người, cảm nhận được cái này quỷ vật oán khí, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Khá tốt, Tôn Vũ hoan hồn còn không có chính thức hại chết hơn người, bằng không Cắt Vũ cũng sẽ không bỏ qua nó. Tuy ý nó tiếp tục phát triển xuống dưới dùng không được bao lâu, Tôn Vũ bởi vì oán khí tăng thêm, tiểu sẽ biến thành lệ quỷ, khi đó hội thập phần phiền toái. Tôn Vũ nói xong chính mình bi thảm tao ngộ, đã là khóc không thành tiếng, quỳ tại Cắt Vũ trước mặt lạnh run. Nguyên bản đối với Tôn Vũ oan hồn vạn phần sợ hãi Tô Mạn Thanh, đang nghe nàng tao nộ về sau, cũng không khỏi sinh ra rất nhiều thương cảm, đối với sợ hãi của nó chi tâm cũng giảm bớt rất nhiều. Vũ ca, Tôn Vũ tỷ tỷ rất đáng thương, ngươi có thể hay không giúp đỡ nó? Tô Mạn Thanh bị Tôn Vũ tao nộ cho cảm động khóc, tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Cát Vũ nói. Cát Vũ cũng đã nhìn ra, Tô Mạn Thanh cái này muội tử đừng nhìn lấy bình thường lạnh như băng, nhất là đối với những cái kia truy cầu nàng nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm bộ dạng, kỳ thật tâm địa thập phần thiện lương, tự là thuộc về cái loại lầy ngốc bạch ngọt đồng dạng muội tử. Tuy nhiên Cát Vũ mới chừng 20 tuổi bộ dạng, nhưng là kinh nghiệm sự tình nhiều lắm, quỷ vật gì chưa từng gặp qua, đạo gia bình thường gặp được hại người quỷ vật là tuyệt đối sẽ không nương tay, phần lớn đều là đem hắn đánh chính là hồn phi phách tán. Bất quá chuyện này cũng là tình có thể nguyên, hơn nữa Tô Mạn Thanh ở chỗ này cầu tình, vì vậy liền nhả ra nói, được rồi, xem tại ngươi quả thực đáng thương phần lên, bản tôn khả dĩ đem ngươi siêu độ, ngươi cái này đi đầu thai à, mang theo bản tôn trần tình phủ, địa phủ quỷ sai chắc chắn sẽ không làm khó ngươi. Cái đó nghĩ đến, Tôn Vũ lại cố chấp lắc đầu, nói ra, không. Ta không muốn đi, là Lữ Ngọc Long đem ta hại thành cái dạng này, ta nhất định phải tìm hắn báo thù, bằng không ta chắc chắn sẽ không cam tâm. Ngươi thật to gan. Bản tôn hảo tâm đem ngươi siêu độ, ngươi lại vẫn không chịu. Ngươi có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, dương gian vốn cũng không phải là ngươi nên ngốc địa phương, bản tôn không có đem ngươi đánh chính là hồn phi phách tán, đã là pháp bên ngoài khai ân. Cát Vũ tức giận quát lớn. Tôn Vũ hoan hồn bị hù thân thể run lên, cuống quýt dập đầu nói, đạo trưởng, van cầu ngươi giúp đỡ ta đi, giúp ta báo thù, giết cái kia đàn ông phụ lòng, cũng là bởi vì hắn mới hại chết ta cùng hài tử, hắn còn không biết thai họa nhiều thiếu nữ hài tử, không thể để cho hư hỏng như vậy người lại tiếp tục hại người. Ngươi là muốn cho bản tôn giúp đỡ ngươi giết người? Ngươi có phải hay không muốn nhiều lắm? Chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Mỗi người đều có chính mình mệnh số, kiếp này vận mệnh đều là kiếp trước nhân quả, ngươi rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi gieo gió gặt bão sao? Ngay từ đầu ngươi đã biết rõ Lữ Ngọc Long là cái xảo ngôn lệnh sắc gia hỏa, nhưng vẫn là nhịn không được hắn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, lúc này mới mắc hắn đích mưu, ngươi có thể trách ai? Cát Vũ tức giận nói, đạo trưởng, ta thật sự không cam lòng a, ngươi tiểu là đem ta đánh chính là hồn phi phách tán, ta cũng không muốn đi luân hồi, ta không thể để cho hắn sống khá giả, ta muốn báo thù cái kia nữ quỷ lần nữa, ô ô khóc lên. Cát Vũ trong nội tâm ảo não, trong tay Mao Sơn Thất Tinh kiếm phủ văn lập lòe, chính muốn phát tác thời điểm, Tô Mạn Thanh đột nhiên một phát bắt được Cát Vũ tay, năn nỉ nói, Vũ ca, ngươi đã giúp nàng a, thật sự quá đáng thương, ta giống như đối với Lữ Ngọc Long người này có chút ấn tượng, hắn hẳn là đại ba học trưởng, đã từng cũng ngăn ở ký túc xá cửa ra vào cho ta tiễn đưa qua thứ đồ vật, bất quá đều bị ta cự tuyệt. Ta nghe nói Lữ Ngọc Long thai họa trong trường học không ít nữ hài tử, buộc các nàng nạo thai, như là người như vậy, chẳng lẽ tiểu không nên cho hắn một ít khiển trách sao? Cát Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy Tô Mạn Thanh mà nói cũng có chút đạo lý, kỳ thật, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong cũng là thập phần đồng tình cái này nữ quỷ, vì vậy nhân tiện nói, được rồi, ngươi trước đi theo bên cạnh của ta, ta tìm cơ hội mang ngươi thu thập tiểu tử kia a. Chương 26, Thụ Linh Tháp. Tôn Vũ hoan hồn lập tức vui mừng quá đỗi, quỳ trên mặt đất hướng về phía Cát Vũ cùng Tô Mạn Thanh dập đầu không chỉ. Lúc này, nhưng thấy Cát Vũ theo trên người lấy ra một cái dài ba tấc bảo tháp bộ dáng đồ vật, nắm tại trong lòng bàn tay, mặc niệm vài tiếng chú ngữ về sau, cái kia bảo tháp đột nhiên kim mang đại thịnh, một chút biến lớn mấy lần, quanh thân có thần bí phù văn lưu chuyển, rơi trên mặt đất. Cái kia Tôn Vũ lập tức hóa thành một đạo hắc khí, bị cái kia bảo tháp cho hút vào. Sau đó, Cát Vũ khẽ vươn tay, cái kia bảo tháp lại lần nữa đã rơi vào Cát Vũ trong tay, bị hắn tùy ý đặt ở trên người. Tô Mạn Thanh nhìn xem Cát Vũ cái này liên tiếp động tác, quả thực thì có một loại giật nảy mình cảm giác, ngày hôm nay gặp được sự tình, quả thực tiểu là phá vỡ nàng bà xem. Nàng càng thêm đối trước mắt nam tử này tò mò, không biết trên người hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Vũ ca, ngươi vừa rồi lấy ra chính là cái kia tháp thật là lợi hại, Tôn Vũ là trụ tiến trong lúc này đi sao? Tô Mạn Thanh chớp lấy một đôi mắt to nói. Đúng vậy a, đây là đạo gia một loại pháp khí, chuyên môn cho những này quỷ vật giấu kín thân hình sử dụng. Cát Vũ thản nhiên nói. Cái này, hình như là thần thoại trong chuyện xưa tháp Lý Thiên Vương trong tay bảo tháp, có phải hay không cùng cái kia giống như lúc? Tô Mạn Thanh vẻ mặt sùng bái mà hỏi. Cát Vũ lật ra một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, không giống với, ta cái này pháp khí gọi là tụ linh tháp, một là dùng để cho quỷ vật ẩn nấp thân hình, hai là thế nhưng mà trấn nhiếp quỷ vật sử dụng, không quan tâm là cái gì lợi hại yêu ma quỷ quái, một khi bị tụ linh tháp cấp trấn trụ, liền rốt cuộc trở mình không xuất ra cái gì bọt nước đến. Hoa, cái này thật sự thật là lợi hại, Vũ ca còn có hay không cái khác bảo bối, có thể hay không lấy ra cho ta xem một chút? Trong tay ngươi cái kia thanh bảo kiếm cũng có thể biến lớn nhỏ đi, thật sự thật thần kỳ a. Tô Mạn Thanh một chút tiểu biến thành ngạc nhiên bảo, không ngừng quấn quýt lấy Cát Vũ hỏi lung tung này kia.